Chương 663, Huyền Thiên Chi Diệu, tấn công mạch khoáng. Chương 663, Huyền Thiên Chi Diệu, tấn công mạch khoáng. Tiểu động thiên khô vinh. Trong đất ngũ sắc, cổ đằng non nớt uốn lượn, lá đằng to bằng bàn tay xanh biếc linh quang lưu chuyển. Phương Dật đưa tay đặt lên thân đằng, vũ chỉ linh quang xanh vàng phun ra. Soạt, soạt, soạt. Thân đằng rung động, một luồng khí tức kỳ lạ từ Huyền Thiên linh đằng tuôn ra, theo kinh thiếu âm tay trái, qua huyệt thiên tuyển, cuối cùng dung hợp với kim đan trong đan điền khí hải. Cảm nhận một phần pháp lực trong đan điền lại có thêm một tia biến hóa, Phương Dật duỗi ngũ chỉ hư không nắm chặt. Hắn không vận động pháp lực biến dị, mà thôi thúc pháp lực khô vinh bình thường. Đầu tiên là một điểm thanh quang hiện ra, linh quang xanh thấm không ngừng quyết đại, như gân lá bên ra, cuối cùng hóa thành một thanh trường đao nặng trịch, nuốt nhà hàn mang. Thuật pháp mục đạo, thanh mục đao. Sau đó đầu ngón tay hắn hiện lên sắc xanh nhạt, pháp lực dị dạng lưu chuyển, linh quang xanh nhạt không ngừng kéo dài về phía trước và sau, ngưng tụ thành một thanh trường đao mảnh mai. Đây cũng là thanh mục đao. Hai thanh mục đao khác biệt không nhỏ, là do tính chất giáp mục và ất mục khác nhau. Phương Dật rơi vào trầm tư. Sự tích lũy về mục đạo của hắn, 9 phần đến từ sinh tử khô vinh kinh, 1 phần còn lại là vài cây đẳng cấp 3 huyết thích mà kiếp trước hắn nuôi dưỡng để tế luyện pháp thể, bổ sung huyết thực. Nhưng sinh tử khô vinh kinh bắt nguồn từ linh căn đại xuân mục, thiên về giáp mục chi đạo. Giáp mục, ất mục thuộc về hai cực của mục đạo. Giáp mục thổ dương là một mới sinh, hạt giống phá đất, thế không thể cản, như tùng, bách, nam, các loại vật liệu làm của nhà, đa phần thuộc loại này. Ất mục phi âm tượng trưng cho một con quèo, như đằng, là, liễu, lan, đa phần mềm mại bám hữu. Phương Dật ngày đêm tu hành sinh tử khô vinh kinh, dù có Huyền Thiên linh đằng trong tay, sự lĩnh ngộ về ất mục chi đạo của hắn vẫn kém xa giáp mục chi đạo. Huyền Thiên linh đằng có căn cơ cao quý, đừng nói là chân nhân kết đan, ngay cả chân quân nguyên anh, nếu không phải phúc duyên như biển như hồ, cũng không thể thấy được vật này. Để lĩnh ngộ ất mục chi đạo ẩn chứa trong linh căn, tu vi của Phương Dật hiện tại vẫn còn thiếu sót, chưa thể nhập môn. Thần niệm hắn khẽ động, hai thanh mục đao trong tay khẽ run, lưỡi đao đối nhau, hai luồng thanh quang khác biệt chợt lóe lên rồi biến mất. Keng, tiếng kim loại chói tai, cả hai thanh mục đao đều hiện lên những vết nứt nhỏ. Trong thanh mục đao mỏng manh có hòa trộn lực lượng ất mục, vết nứt ở lưỡi đao gấp 5 lần so với thanh mục đao màu xanh thẫm. Ất mục, giáp mục là một thể hai mặt, sao đấu pháp lại chênh lệch lớn đến vậy? Là do pháp lực chưa hoàn toàn biến đổi. Phương Dật lướt nhìn Huyền Thiên linh đằng non nớt, trong lòng nghi hoặc. Thuật pháp ngưng tụ từ pháp lực cùng nguồn, dù có chênh lệch, cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, sao lại gấp 5 lần trở lên? Đáng tiếc Huyền Dương Sơn giỏi hòa đạo, tiếp theo là Thiên Cơ đạo, phái tổ sư Đường lại tích lũy truyền thừa một đạo quá nông cạn. Nếu có thể có được điện tịch dược vương cốc đại ngu, có lẽ có thể tìm ra manh mối, không đến nỗi bây giờ lại giữ Bảo Sơn. Phương Dật khẽ lắc đầu, Dược Vương Cốc đại ngu cùng Bái Hỏa giáo đều là đại phái đỉnh cao. Là một cường giả, có chân quân nguyên anh trấn áp vật khí, dưới trướng cũng có vài vị đại chân nhân, số lượng chân nhân kết đan cũng tính bằng chủ. Điển tịch liên quan đến Huyền Thiên linh vật, cực kỳ quý hiếm, nhất định là truyền thừa cốt lõi của môn phái, chân nhân kết đan của Dược Vương Cốc không đủ tư cách. Người ngoài phái, càng đừng mơ tưởng. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ánh mắt Phương Dật đặt lên cây hỏa thước định bên cạnh linh tuyển, dù linh quang đỏ rực bao quanh, nhưng vẫn heo hú không có sức sống. Ngón tay hắn biến hóa pháp quyết, từng đạo ấn quyết biến đổi. Bụt, thủy mục chi lực hội tụ, linh quang xanh lam giao chiếu rực rỡ, hóa thành cam lộ rơi xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Cam lộ rơi xuống, sinh cơ rồi rào tới nhuận, cây hỏa thức đỉnh heo hứa dưới sự tưới dương của cam lộ, thẳng tắp đứng lên, không còn heo hứa nữa. Sống rồi. Cây hỏa thức đỉnh mà Ngọc Châu chân nhân tìm trăm lần không cứu được, đã hoàn toàn được cứu sống, hơn nữa dược tính còn tiến thêm một bước. Hơi trầm ngâm, Phương Dật không hái cây hỏa thức đỉnh xuống để phong tồn, cây hỏa thức đỉnh cấp 3 hạ phẩm này, sau khi bị tàn phá như vậy, lại nhân hỏa đắc phúc. Phẩm giai có dấu hiệu tiến thêm một bước, từ cấp 3 hạ phẩm lên cấp 3 trung phẩm. Bước này nếu vượt qua, giá trị ít nhất có thể tăng gấp đôi. Hắn đánh ra một đạo ngọc phù. Hú! Tiếng hạt vân du dương vang lên, ngọc phù hóa thành hạt xanh, yêu nhã vỗ cánh, bay về phía cổ thành. Chốc lát, yêu khí cuồn cuộn, thất giới ngự ngân sắc độn quang hạ xuống, quanh thân tỏa ra mùi son phấn nhàn nhạt. Nàng lướt mắt qua cây hỏa thức định đầy sinh khí, lỗ mũi nhỏ nhắn khẽ hít, lộ vẻ say mê. Lao ra thật nhanh. Khóe mắt Phương Dật giật giật, mí mắt khẽ khép. "Tiểu thất, ngươi đang nói gì vậy? Lao ra vừa rồi không nghe rõ." Tiết hầu thất giới khẽ động, vô thức nuốt nước bọt, là một yêu thú chân trọng hoa, sau khi ngưng đan lại càng là một bá chủ ở Huyền Dương. Các lầu xanh nhà thổ ở đại độ cổ thành, dù là ba danh lầu lớn, Tố Ngọc Hiên, Lãng Nguyệt Đài, Tòa Xuân Phường, hay là các món ăn dân dã bán rong trong ngõ hẻm, đều đã được nàng thưởng thức qua. Nàng đương nhiên biết, miệng lưỡi mình quá nhanh, nhất thời lỡ lời. Đôi thai nhỏ nhắn của thất giới phe phẩy, bộ lông bạc có mượn, đôi mắt đen nhánh lộ ra vẻ định loạn. Để lao ra lòng dạ đen tối này hiểu lầm, sau này nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nàng cẩn thận nói, lao ra, ý của tiểu thất là cây hỏa thước định này theo như lời trước đó, ít nhất cần một năm bồi dưỡng. Sao lần này lại nhanh như vậy, đã hồi phục nguyên khí. Hơn nữa phẩm chất còn tiến thêm một bước. Tu vi đột phá sau khi có cơ duyên, kiếm được chút lợi lộc từ Huyền Thiên linh đằng. Phương Dật chỉ vào linh đằng, khoe miệng nở nụ cười. Cái đồ tốn tiền đó, còn có thể vắt ra ba lạng dầu sao? Mắt tiểu thất khẽ trợn, kinh ngạc nói. Tâm huyết mà lao ra nhà mình dốc vào Huyền Thiên linh đằng, còn gấp mấy lần của nàng. Vốn tưởng rằng theo niên hạn sinh trưởng của Huyền Thiên linh vật, ít nhất trong 300 năm sẽ không thu hoạch được gì, không ngờ lại có bất ngờ vui vẻ. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, ta đã nói lao ra cái đồ lòng dạ đen tối này, chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Ngay cả thi hải cũng có thể vắt ra ba lạng dầu, huống chi là Huyền Thiên linh đằng cái đồ lòng dạ đen tối. Phương Dật vươn tay vồ lấy, pháp lực hóa thành thanh mục đại thủ ấn, chụp về phía tiểu thú màu bạc. Lao ra hiểu lầm rồi. Khu. Thất giới vô thức ở một tiếng rượu, ra dưới bộ lông bạc ửng hồng. Mỹ tiểu Tố Ngọc Hiên có thể nói là tuyệt phẩm, nàng không tránh khỏi tham chén. Mặt phương giật xanh mét. Thất giới có huyết mạch địa phẩm, thức tỉnh một tia huyết mạch thiên đồng thú, tư chất thượng đẳng. Nhưng sau khi ngưng đan, không biết là bản tính vốn vậy, hay là do ảnh hưởng của lão tổ tông sâu trong huyết mạch. Rượu, sắc, tài, khí, vũ độc đều có đủ. Lao ra hiểu lầm. Ngân sắc độn quang lưu chuyển, thất giới ngây ngô cười, thân thể linh hoạt, lan, nhảy, chạy, vọt giữa tàn ảnh, tránh thoát khỏi sự bắt giữ của Phương Dật. Kết đan tầng 2. Tiểu thất ngươi đột phá khi nào? Cảm nhận tu vi của thất giới, mặt Phương Dật lộ vẻ kỳ quái, dừng lại thanh một đại thủ ấn. Nếu hắn không nhớ nhầm, trước khi bế quan, thất giới dù tư chất thượng đẳng, tu vi cũng chỉ là kết đan tầng 1. Với tính cách của yêu sủng nhà mình, lan lộn trong các lầu xanh nhà thổ, giữa các loại mỹ nữ, thì không phải là kẻ khổ tu. Hắc hắc. Thất giới ngây ngô cười, rồi mở miệng nói. Mới hôm trước, thanh quản tử đưa đến một đôi tỷ muội hoa, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, có thể nói là tuyệt sắc nhân gian. Tiểu thất sau khi thưởng thức kỹ càng, chỉ cảm thấy như được khai sáng. Thân hồn thanh tịnh, huyết mạch lại được khai quật, nước chảy thành sông đột phá kết đan tầng 2. Lao ra, tình thế nguy cấp, may nhờ từ sư minh điều gió tụ thủy, hội tụ linh khí. Nếu không, tiểu thất có khả năng không nhỏ sẽ đột phá thất bại. Huyết mạch phản tổ. Khoe miệng Phương Dật khẽ giật, yêu thú dù có thể phản tổ huyết mạch, nâng cao tư chất, nhưng thất giới lại thông qua sắc đẹp để thức tỉnh huyết mạch tiên đồng thú, trong số yêu thú có thể nói là kỳ lạ. Nhưng thiên đồng thú bản thân trong chân linh cũng uy danh lừng lẫy. Từ thượng cổ đến nay, duyệt qua các điển tịch cổ xưa ghi chép về chân linh, yêu thú, các loại kỳ nhân, chỉ có chân long gieo giống hư không, khẩu vị trăm không cấm kỵ, mới có thể đấu với nó. Nghĩ đến kiếp trước mình từng thấy một con trồn hôi sừng sấm thuộc loài rồng, Phương Dật cũng không cảm thấy thiên đồng thú kỳ quái, cũng không biết vị giao long nào độc lòng, khẩu vị độc đáo. Để đoạt lấy âm minh chi mà trồn hôi sừng sấm bảo vệ, dù là tu vi đại chân nhân cũng phải vạn phần cẩn thận. Sau khi giết yêu thú, Phương Dật đã 3 năm không hề lộ diện trước mặt người khác. Hắn ẩn mình trong linh tuyển, tẩy rửa nhiều lần, bỏ đi 7 linh tuyển, mới hóa giải được mùi hôi thối bay xa 10 dặm, tránh được danh hiệu chân nhân văn hương. Tiểu thất, sau này ta có việc quan trọng phải ra ngoài. Cây hỏa thước định này cần mượn linh mạch huyền chân luyện để nuôi dưỡng, củng cố sinh cơ, ngươi phải chăm sóc tốt, bồi dưỡng linh dược, đừng lơ là. Thất giới há miệng phun ra một cái quốc linh màu đầu, móng nuốt ngắn ngủn cầm quốc, nàng cam đoan nói. Lão gia yên tâm, tiểu thất nhất định sẽ cố gắng hết sức, sẽ không làm hỏng việc. Phương Dật khẽ gật đầu, thất giới tuy tham ăn, háo sắc, nhưng là yêu thú thuộc tính thổ cấp 3, năng lực đáng được khẳng định. À, đôi song sinh của Hợp Hoan Tông có gặp thanh xà sư đệ không? Đột phá đến nội vàng, nhưng đúng là đã gặp. Lao ra yên tâm, chuyện này tiểu thất đã xử lý ổn thỏa. Tiểu thú màu bạc tháo túi hương trên cổ xuống, pháp lực thôi thúc, hai mỹ nhân hiện ra. Mỹ nhân dung nhan như hoa, da thịt mềm mại như ngọc, giữa lông mày có một nốt ruồi son quyến rũ lòng người, có thể nói là hồng nhan họa thủy. Đáng tiếc, đã không còn sinh khí. Ánh mắt Phương Dật rơi vào vết hằn đỏ tươi ở cổ thon dài, vô cùng chói mắt. Thấy mỹ nhân ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không chút sợ hãi hay đau đớn, hắn khẽ gật đầu, trong lòng hài lòng. Thất giới ra tay quả quyết tàn nhẫn, hẳn là cảm nhận được huyết mạch phản tổ, liền một kích tất sát, không chút do dự. Xử lý không tệ. Phương Dật vung tay, một dải lụa màu xanh từ trong tay áo bay ra, cuốn lấy hai thi thể nữ diễm lệ, rơi xuống trên linh địa Tích Thi Sơn. Khí tức sát chết xám xịt bao phủ, trong chớp mắt, da thịt mỹ nhân mất hết vẻ tươi sáng, 3000 sợi tóc xanh rụng hết, hệt như một bà lao 90 tuổi. Ta đi trước, tiểu thất ngươi chăm sóc linh dược tốt. Nói rồi, Phương Dật nhấc giày bước ra, hóa thành linh quang xanh biết độ đi. Phụ. Thất giới thở phào nhẹ nhõm, thoát được một kiếp, không bị chủ nhân lòng dạ đen tối này ra tay bắt. Đột quang khẽ ngừng, tiếng nói của Phương Dật vang lên. Nếu tiểu thất ngươi huyết mạch lại phản tổ, những ngày này cứ an ổn một chút. Các lầu xanh nhà thổ trong thành thì đừng đi nữa, nhìn ngươi hại thanh danh của Hành Nhi thành ra thế nào rồi. Đường đường là đệ tử chân truyền của Huyền Dương Sơn, đạo cơ thượng phẩm, không nổi danh về đan, phụ, trận, khí, bách nghệ tu tiên, không thể hiện thiên tư trong đấu pháp giao thủ, lại vì song tu bác gái mà có được đạo hiệu Liên Hoa Tử. Thân thể tiểu thú màu bạc run rẩy, như bị sét đánh, trong lòng lẩm bẩm. Tố Ngọc, Trầm Thư, Hồng Tuyết, Gia Lăng, Thanh Linh trong 3 năm, tiểu thất không thể gặp các ngươi nữa rồi, đừng quên ta. Nghĩ đến nguồn gốc đạo hiệu Liên Hoa Tử của Lý Hoành, nàng mang theo hắn đến các lầu xanh nhà thổ để chọn mỹ nhân. Thất giới cuối cùng không dám mở miệng phản bác. Sau khi Phương Dật độn quang rời đi, thất giới đang thương nằm bên cạnh linh tuyển, dẫn địa khí, nuôi dưỡng hỏa thức định. Nàng tự thương hại bản thân, trong miệng lẩm bẩm. Ba đệ tử của lão gia đều rất hiếu thảo, giờ Lý Hoành không thể trông cậy được. Hoắc Chiêu, Tần Vũ lại càng nghe lời lạ thường. Ai, lão cô sao còn chưa về, thiếu ngươi dọn dẹp tàn cục, ta phải tu hành thế nào đây? Nghĩ đến cô cựu thương đang lăn lộn trong đám yêu thú, làm nội gián, thất giới chắp hai móng vuốt, thành tâm cầu nguyện. Thiên đồng tiên tổ ở trên, lão cố nhất định phải ngưng đan thuận lợi. Nếu không lão gia lòng dạ đen tối này, không biết sẽ giam ta đến khi nào trong phòng tu luyện. Phương Dật lông mày giật giật. Tiểu động thiên khô vinh do hắn khống chế, lời nói của thất giới không sót một chữ nào, đều lọt vào tai hắn. Phía nam đại độ cổ thành, ngàn dặm về phía ngoài, cổ thụ mênh mông, bụi cây mọc lại, yêu khí như sương mù bao phủ. Nhìn con bái yêu dưới cổ thụ, Cố Cửu Thương nhắm mắt, tùy tiện. Bái đạo hưu đã lâu không gặp, hữu lễ. Kim giáp đạo hưu đã lâu không gặp, thương thế sắp hồi phục. Bái bốn chân đáp lại. Thân hình Cố Cửu Thương khỏe khoắn, bộ lông dưới ánh nắng phản chiếu ánh kim sắc, hùng tráng uy nghiêm. Hắn chào bái bốn chân xong, tiếp tục dặn dò kỹ càng với Hỏa Vĩ Hổ. Hỏa Vĩ, ta còn một tháng nữa là vết thương có thể lành hẳn, sau đó sẽ bế quan đột phá ngưng đan đại cảnh. Sau khi ta bế quan tu hành, tất cả yêu tộc dưới trướng sẽ do người thống lĩnh. Kim Giáp yêu minh cứ yên tâm, có ta trông nom, nhất định bạn vô nhất thất. Tiếng nói vang lên trên trang web 69 sủ. Tốc độ máu của Hỏa Vĩ Hổ tăng nhanh, ánh mắt hưng phấn. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Hắn đường đường là yêu thú chuẩn cấp 3, bỏ qua thể diện, dựa vào Cố Cửu Thương. Chẳng phải là vì chuyện này sao? Sau khi Cố Cửu Thương ngưng đan, có một vị yêu vương cấp 3 làm chỗ dựa, dù là đối với tộc quần hay đối với hắn, đều có lợi lớn. Còn về ngưng đan có kiếp nạn, không chỉ khảo nghiệm tu vi, mà còn khảo nghiệm vật khí. Hỏa Vĩ Hổ đã sớm có kế hoạch, có 2-3 linh vật kết đan tương trợ, Cố Cửu Thương không thể ngưng đan. Trong yêu tộc, hạt giống kết đan, không một ai có hy vọng ngưng đan. Thấy Kim Giáp sư không hề bỏ, tự mình trò chuyện với Hỏa Vĩ Hổ, mắt bái bốn chân lạnh lẽo, thử một tiếng rồi rời đi. Ý muốn bao vây tiên đao ổ trong lòng hắn càng thêm gấp gáp, chưa ngưng đan tiến giai yêu vương, ác ý của Kim Giáp sư này đã không che giấu. Nếu để hắn tiến giai kết đan đại cảnh, Thích Độ Sơn này có còn chỗ cho hắn đứng không? Thấy bái bốn chân rời đi, Cố Cửu Thương lướt mắt qua, trong lòng hài lòng. Dù có chân nhân thú quỷ trần toàn làm bảo đảm, nhưng để an toàn, vẫn phải kích thích bái bốn chân thêm một chút. Ép thêm một chút, bái bốn chân mới gấp gáp bao vây Bạch Cốt Môn Cao Nguyên Lô. Nửa canh giờ sau, khi dặn dò mọi việc xong xuôi, Cố Cửu Thương há miệng phun ra một tấm lệnh bài vào rực. Hỏa Vĩ, tất cả con cháu dưới trướng đều giao cho ngươi. Đợi khi bản tọa xuất quan, nhất định có trọng thưởng. Dù là linh mạch, linh địa, hay là trợ giúp tiêu diệt kẻ thù, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Hỏa Vĩ Hổ tinh thần phấn chấn, đôi dài nhẹ nhàng ngẫy, cẩn thận quận lấy lệnh bài. Kim Giáp yêu minh cứ yên tâm, Hỏa Vĩ nhất định sẽ theo lời dặn của ngài, để yêu tộc dưới trướng tu hành tốt, chờ đợi ngài xuất quan. Ừm. Cố Cửu Thương nhảy lên, hóa thành luồng sáng vàng, đi sâu vào cổ lâm. Thời điểm nguy hiểm nhất của thú triều đã không còn xa, nếu không nhanh chóng ngưng đan, có thể sẽ không kịp tham gia cuộc chiến cuối cùng. Hỏa Vĩ Hổ nằm phụ phục trên mặt đất, đợi khí tức của Cố Cửu Thương hoàn toàn biến mất, hắn mới đứng thẳng dậy, đi về phía nơi ở của tộc nhân ở rìa cổ lâm. Với sự giúp đỡ của Kim Giáp sư vương, linh mạch chiếm được có thể mở rộng đáng kể. Việc nuôi dưỡng tiểu yêu trong tộc cũng có thể nâng cao. Sao sạc chờ ba yêu quái đều rời đi, cành lá bụi cây khẽ lay động, một đôi sừng hiệu nô ra. Lộc Tiêu Tử bốn vó nhẹ nhàng dẫm, rêu xanh lan tràn, sinh khí dồi dào. Kim Giáp kích thích bái. Vậy cũng tốt, đỡ cho bái lười biếng, lãng phí linh vật kết đan đó. Mắt hắn tinh quang lưu chuyển, khí tức hòa quyện với cổ lâm. Dù không phải Sao Huyệt đã kinh doanh nhiều năm, nhưng khí tức của Lộc Tiêu Tử đã hoàn toàn xâm nhiễm cổ lâm. Trong cổ lâm, hắn đi lại vô hình, vô ảnh vô tung, ngay cả Xích Luyện Hỏa Xà, vị yêu vương cấp 3 giỏi cảm ứng khí tức nhất, cũng hoàn toàn không phát hiện ra. Đại độ cổ thành, mây đen che trời, mưa lớn như chút nước. Ngõ Thanh Linh, trên con đường đá xanh, một thanh niên áo đen vội vã. Cho đến khi dừng lại dưới mái hiên của một động phủ hẻo lánh, hắn vươn tay cầm lấy vòng cửa, gõ với tần suất khác nhau. Đắc, tách tách, đắc, tách 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 tách, cùng với tiếng mở cửa kéo kẹt, pháp cấm lưu chuyển, để lộ một khe cửa dài 3 thước. Bóng đen áo choàng lướt qua như tàn ảnh, khe cửa đóng lại, pháp cấm lại nổi lên. Ngõ Thanh Linh số 33 ất. Một ngón tay thon dài ánh sáng cuối cùng, chấm lên pháp cấm. Pháp cấm vận chuyển chậm lại nửa nhịp, một bóng người lướt qua. Dễ dàng cho thuê lại như vậy sao? Trong động phủ, cảm nhận khí tức vài hơi thở, Hắc Bảo Tu Sĩ thở phào nhẹ nhõm, vén áo choàng, ngồi xuống ghế ngọc. Rắc. Ghế ngọc nứt làm đôi, Hắc Bảo Tu Sĩ hạ eo ngồi xuống, đứng tấn, sớm đã dự đoán được ghế ngọc sẽ vỡ. Trong môn phái truyền tin vẫn kỳ lạ như vậy, Hắc Bảo Tu Sĩ nhìn hộp phong linh đá trong ghế đá, hắn đặt một ngọc giản vào trong hộp, rồi dán một lá phủ. Rắc. Ghế ngọc lại hợp lại, kín kẽ không một cái hở, không khác gì trước khi vỡ. Làm xong mọi việc, Hắc Bảo Tu Sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn đáp ý nói: "Mặc kệ phương giật ngươi là linh ý cấp 3 thì sao? Chân nhân Hoành Đao Tử, Trần Giác Sư Minh nhiều lần chịu thiệt thì sao? Giờ vẫn không phải chịu thiệt dưới tay ta Ngô Mậu Đức sao?" Hắc Bảo Tu Sĩ mắt đầy khao khát, trong miệng lẩm bẩm: "Làm xong phi vụ này, có thể trở về tộc. Lập công lớn, tộc lão sẽ không ngăn cản ta và giao nhi kết thành đạo lữ nữa." Chết. Ngô Đức Mậu từ trong tay áo tuột ra một cây rùi ba cạnh tầm linh độc, đâm về phía một góc sân. Mặt hắn bặm mẹo, pháp lực thôi thúc đến cực điểm, rùi ba cạnh nuốt nhả hạ quang, u mang thấu xương. "Ha, quả nhiên có kẻ không biết sống chết, theo ta đến đây, hơi kích thích một chút, liền lộ ra sơ hở." Đinh. Một ngón tay trỏ trắng non chống vào mũi rùi ba cạnh, hàn quang sắc bén không thể tiến thêm một tấc, tiếng nói tò mò vang lên: "Giao Nhi, con gái út của Không Huyền Tử, Trần Ngọc Giao sao? Nô sư đệ khẩu vị cũng không nhỏ. Vị Trần Ngọc Giao đó có thiên phú bói toán xuất chúng, được Trần gia ủng hộ, sau này sẽ kế thừa y bát bói toán của Không Huyền Tử." "Phương, Phương, Phương chân nhân." Môi Ngô Đức Mậu tái nhợt, đầu gối cong lại, phịch một tiếng quỳ xuống: "Chân nhân, ta chỉ là nói bừa, không liên quan gì đến tiên đạo, Trần Ngọc Giao đó lại càng không phải biết." Phương giật khe nhíu mày, tiến lên 3 bước, đi đến bên cạnh Ngô Đức Mậu. "Nô sư đệ thành thật khai báo, có thể bất chịu khổ sở. Trong môn phái có không ít linh quáng, đúng lúc cần nô bộc. Ngươi thành thật khai báo, sau khi bị gieo pháp cấm, có thể giữ được một mạng." Ầm. Linh phù đỏ rực cháy lên, 12 quả cầu lửa từ trong tay áo đánh tới đầu, tim, đan điền và các yếu huyệt khác của Phương giật. Ngô Đức Mậu không nhìn kết quả, trong đan điền, một ngọc phù vàng nổ tung. Chuẩn cấp 3, Kim Quang Độn Giáp Phù. Dưới sự kích hoạt của máu, tốc độ độn có thể sánh ngang với chân nhân kết đan. Không có linh sủng mà còn muốn ngăn ta. Khoe miệng Ngô Đức Mậu nhếch lên, thoát chết sau kiếp nạn, trong lòng vô cùng sảng khoái. Đợi khi trở về chú địa Thiên Đao Ổ, có chân nhân kết đan trần nhàn trong non, dù là linh ý số 1 đại vân thì sao? Chẳng phải mặc hắn rời đi sao? Phương trưởng môn, ngươi cuối cùng vẫn là quá tự tin, nếu thất giới yêu vương đến đây, Nô Mộ đã sớm bó tay chịu trói. Ha 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 ha. Linh y cấp 3 thì sao? Dạy ngài một bài học, tu hành giới cuối cùng vẫn là tu vi làm chủ. Diệu mời không uống Phương giật vươn năm ngón tay, chậm rãi mà nhanh chóng nắm chặt. Ầm. Tương điểm linh quang tụ lại, hóa thành một tấm lưới dễ dàng chặn lại các quả cầu lửa nổ tung. Thân hình Phương giật biến mất, lần nữa xuất hiện, đã cách Ngô Đức Mậu không quá ba thước. Chân nhân kết đan. Mặt Ngô Đức Mậu lộ vẻ kinh hãi, run rẩy nói: "Vô sỉ, vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm." Đường đường là chân nhân kết đan lại giả làm tu sĩ trúc cơ, lừa dối toàn bộ giới tu tiên đại vân. Con rùa nghìn năm của yêu tộc cũng không bằng Phương giật ngươi nhẫn nhịn được. Cách. Ngón tay rõ ràng của Phương giật hạ xuống, đánh nát đuôi tóc của Ngô Đức Mậu, pháp lực màu xanh hóa thành xiềng xích, trong chớp mắt phong tỏa đan điền khí hải. Mặt hắn lạnh nhạt, đối với lời nói của Ngô Đức Mậu hoàn toàn làm ngơ. Tu vi kết đan cố ý tu luyện, hắn chính là chân nhân kết đan, cần che giấu tu vi, hắn tu sĩ trúc cơ cũng làm được. Nếu có nhu cầu, giả làm tu sĩ luyện khí cũng không sao. Dù sao cũng là thể diện của chân nhân kết đan. Sao sánh bằng tư liệu tu hành thực tế quan trọng hơn? Phương giật biết rõ, nếu không phải hắn trương ngưng đan, trước đó thiên đao ổ phục kích sẽ không chỉ có một chân nhân kết đan trần nhàn. Ngọc Châu của Bích Thủy các đối với hắn áp chế, khống chế và danh tiếng, hôm nay mới có biến hóa. Cũng là vì hắn, lần đầu tiên đến đại độ cổ thành, các tu sĩ các phái bị lừa dối, cho rằng hắn dựa vào thất giới, vị yêu sủng này mới giữ vững vị trí trưởng môn. Phương giật, ngươi thật sự không tiểu siêu hồn pháp. Năm ngón tay Phương giật phát ra u quang, thần hồn chi lực tuôn bảo, tỉ mị siêu hồn. Một khắc sau, thần hồn tổn hại, đôi mắt vô thần như kẻ ngốc, Nô Mậu Đức tứ chi mềm nhũn, ngã vật bên ghế ngọc. Phương giật vung tay áo, tế lên túi linh sủng, đem Nô Mậu Đức nhét vào. Bích Thủy các một người, Thiên Đao ổ một người, Hợp Hoan tông một người. Tài nguyên trúc cơ ở cổ thành phong phú, độ khó trúc cơ của tu sĩ giảm đi không ít. Những ám tử này cũng không ít hắn đánh ra một đạo ngọc phù. Vũ Nhi có thể ra tay rồi. 7 ngày sau, Huyền Ngọc Sơn, tiếng kim ngọc va chạm không ngừng. Từng tu sĩ như kiến, hởi trần, con giỏ che ra vào trong mạch khoáng. Trong tầng mây, vài vị tu sĩ lấy Tần Vũ làm chủ. Tần Vũ đội ngọc quan, một thân áo xanh, cờ bích thủy thanh liên trong tay không gió mà động. Ánh mắt hắn nóng rực. Mỏ linh khoáng cấp 2 thượng phẩm này bị thiên đao ổ chiếm cứ, trong đó có ngọc thủy thiết chuẩn cấp 3 kèm theo, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng để luyện chế linh dược. Chiếm lấy vật này dâng lên sư tôn, dùng để luyện chế linh dược. Hết chương. Chương 664, nuốt chửng linh địa, gió tanh mưa máu. Chương 664, nuốt chửng linh địa, gió tanh mưa máu. Bất quá, việc quan trọng nhất lúc này chính là trấn áp kẻ ngông cuồng trong đội ngũ. Tầm mắt Tần Vũ liếc qua tu sĩ áo tím đang sánh vai đứng cạnh, chỉ cảm thấy gai góc. Trúc cơ cửu tầng, hạt giống ngưng đang có triển vọng, chỗ dựa không nhỏ, được chân nhân trong môn phái xem trọng. Luận về thân phận, địa vị hay tu vi, đều cao hơn hắn một bậc không chỉ. Sư tôn Vương giật của hắn địa vị thăng tiến, vượt quá tưởng tượng của hắn, trở về Huyền Dương Sơn một chuyến, liền chính vị trưởng môn. Giả đan chân nhân trong môn, nếu muốn chính vị trưởng môn, ít nhất phải chủ trì một phương tại các đường khẩu như đan, phụ, trận, khí, đánh bại vô số đối thủ. Cuối cùng được chân nhân trong môn thừa nhận, mới có khả năng chính vị trưởng môn, thống lĩnh quần tu Huyền Dương Sơn. Tiên nhiệm trưởng môn Tiêu Liệt sau khi ngưng kết giả đan, đã mất tròn 60 năm mới trở thành trưởng môn chân nhân. Phương giật đột nhiên nổi lên, với tốc độ vượt xa dự kiến của chân nhân trong môn, chính vị trưởng môn. Tần Vũ có thể đột phá tu vi trúc cơ ngũ tầng, cũng là nhờ được hưởng lợi, bí tàng trong môn vốn không đủ tư cách để đổi, giờ cửa lớn rộng mở. Linh dược quý hiếm, cũng có thể mua bằng linh thạch. Trong cổ thành, các hạt giống trúc cơ các phương, hội giao dịch do giả đàn chân nhân tổ chức, cũng có một chỗ cho hắn. Nhưng nền tảng của trưởng môn nhất mạch còn nông cạn, tu sĩ trúc cơ liếm hoi cũng là sự thật. Không ngờ ta có một ngày vì lợi lộc quá lớn, một hơi không nuốt trôi mà phiền não. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ, suy nghĩ làm sao chỉ vì trúc cơ đồng hành. Mặc dù năm vị tu sĩ trúc cơ này đã là người thân phận trong sạch trong cổ thành và có quan hệ tốt với nhất mạch của hắn, nhưng khi liên quan đến đấu pháp, tranh đoạt linh vật cũng không dễ dàng phục tùng mệnh lệnh. Trên tầng mây, Tiền Quân Hà một thân trang phục gọn gàng, bên hông đeo huyền kim qua, tâm trạng dâng trào. Tần Vũ chính là đại đệ tử của Phương Dật chân nhân. Bái nhập môn hạ Phương Dật hắn không dám vọng tưởng, nhưng nếu có thể được Tần Vũ coi trọng, lợi lộc sau này đến không xuể. Tần sư huynh đang phiền não điều động trúc cơ đồng môn. Mắt hắn tinh quang lưu chuyển, biết cơ hội đã đến, tiến lên nửa bước, cung kính nói: "Tần Vũ sư huynh, sư đệ nguyện thân tiên sĩ tốt." Tên định mợ. Bốn vị tu sĩ trúc cơ còn lại trong lòng thầm mắng, Huyền Ngọc Sơn khoáng mạch có nhị giai thượng phẩm lưu sa trận phòng hộ, lại có trúc cơ đại tu sĩ Trần Tranh Minh trấn giữ. Đệ tử Huyền Dương Sơn đến đây, tuy có 6 vị tu sĩ trúc cơ, nhưng nếu tấn công liều lĩnh, khả năng trọng thương thậm chí thân vẫn không ít. Thấy Tiền Quân Hà cử chỉ lĩnh mợ, muốn tiếp tục mở miệng. Trong đám người, Điền Hy Minh khoác tử vân pháp bảo, ánh mắt như dao, sắc bén đâm về phía Tiền Quân Hà. "Tiền sư đệ, đừng quá đáng." Khẩu hình hắn mất máy, vô thanh truyền âm nói: "Chủ sở thiên đạo ổ, không phải là tán tu vô dụng. Một khi bất cẩn bị thương, cho dù không đức đạo đồ, cũng sẽ chỉ hoan tu luyện." Tiền Quân Hà thấy vậy trong lòng cười lạnh. Bốn vị đồng môn trước mắt, Điền Hy Minh tu vi cao nhất, đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Ba vị tu sĩ còn lại cũng cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, đều là trúc cơ trung kỳ, lại đều có chỗ xuất sắc riêng. Một người thiện về phù pháp, một người đấu pháp xuất sắc, người lớn tuổi nhất Quách Nam Nột càng là một nhị giai trung phẩm trận pháp sư. Chỗ dựa của Điền Hy Minh càng hùng hậu, là hậu bối của giả đàn chân nhân, là hạt giống kết đan thuộc môn phái. Cho dù hắn thăng nhiệm đại trưởng quỹ đa bảo các, địa vị cũng vẫn cách biệt rất lớn. đợi ra bán. Tiền Quân Hà trong lòng kinh thường, dao động, là kẻ thiện cận, làm nô tài cũng không tìm được đường. Trưởng môn Vương Tiền Đồ thấy rõ không giới hạn, lúc này không đầu quân, đợi sau khi ngưng đàn, không biết có bao nhiêu tu sĩ đầu quân. Hắn lại mở miệng, không để ý đến ánh mắt giận dữ của Điển Hy Minh và các đồng môn khác, thần sư Minh thân phận quý trọng, tổn thương gia lông đều là chuyện tay đỉnh. Ta và Điển Hy Minh, tiêu hạ mấy vị đồng môn, chịu ơn lớn của Phương chân nhân, cứ để ta đợi làm mồi nhử. Sư Minh thừa cơ hành động, định đoạt cục diện. Điển Hy Minh, sư Minh nghĩ sao? Vô sỉ. Thiện nhân. Tự mình định bỡ, lại còn kéo người khác xuống nước. Điển Hy Minh trong lòng ngầm trầm, sớm nghe nói Tiền Quân Hà được Phương Giật ủng hộ lên chức đa bảo cát. Nhưng Phương Giật chưa đến, người chủ trì việc này chỉ là một đệ tử, định bỡ như vậy, vứt cả mặt mũi xuống đất mặc người dẫm đạp. Tiền Quân Hà này trong lòng có còn hai chữ tôn nghiêm không? Hắn là con cháu giả đàn chân nhân của Huyền Dương Sơn, trúc cơ cửu tầng, căn cơ thâm hậu, pháp lực tinh thuần, dùng đan dược cực ít, sau này ngưng đan có hy vọng. Đến khoáng mạch này là để kiếm một khoản linh thạch, tiện thể kết tiện duyên với Phương Giật, chứ không phải liều mạng vì người khác. Sư tôn nói không sai, Tiền Quân Hà này là một thanh đao tốt. Tần Vũ trong lòng tán thưởng, trong mắt hiện lên nụ cười nhạt. Hắn không phải lần đầu thống lĩnh tu sĩ, nhưng Điển Hy Minh quả thực rất gai góc. Tu vi trúc cơ cửu tầng, danh tiếng trăm năm giết ra, bẩm sinh thu hút đồng môn trong đội ngũ hướng về phía hắn. Khác với cái tên Liễm Hoa Tử mà sư đệ Lý Hành cùng hắn lang thang từ Tần lâu sở quán mà ra. Xích Quang kiếm Điển Hy Minh, lại là đạo hiệu dùng từng kiếm chém giết mà có. Nếu không phải vậy, hắn cũng sẽ không chọn bán mặt mũi cho Điển Hy Minh, hạt giống kết đan của Huyền Dương Sơn, kể cả sư tôn của hắn, Điển Hy Minh cũng có thể tranh một vị trí trong top 3. Tần Vũ hơi trầm ngâm, tay trái khẽ vẫy. Tiền Quân Hà lập tức ngậm miệng, đi đến sau lưng hắn, túi đầu đứng thẳng. Hành động này không giống trưởng quỹ đa bảo cát, ngược lại giống như nô bộc được Huyền Chân Viện nuôi dưỡng. Chư vị đồng môn, dấu mỡ của Huyền Ngọc Sơn khoáng mạch, Thích Độ Sơn không ai không biết. Tần Mỗ phụng mệnh sư tôn công phá khoáng mạch, vây giết đệ tử Thiên Đao ổ, trăm vô cấm kỵ, lợi ích thu được môn phái cũng không chia sẻ. Lời Tần Vũ vừa dứt, các tu sĩ trúc cơ phía sau, bao gồm Tiền Quân Hà, đều lộ vẻ vui mừng. Còn về trận pháp, Tần Vũ từ trong tay áo lấy ra một quyển trận đồ màu đâu, ném cho Quách Nam nột râu tóc bạc phơ. Quách sư đệ, đây là trận đồ nhị giai thượng phẩm lưu xa trận hộ sơn đại trận của Huyền Ngọc Sơn. Có trận đồ này trong tay, sư đệ có nắm chắc phá trận không? Quách Nam nột tóc bạc trắng xóa, rồi đôi tay khô héo, mở trận đồ ra, trong mắt lộ vẻ kích động. Trận đồ chi tiết quá, trận đồ mẫu trong Huyền Ngọc Sơn cũng không hơn là bao. Tần Vũ sư minh từ đâu có được trận đồ lưu xa trận? Trong mắt Điền Hy Minh hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn có bối cảnh thâm hậu, tu vi tinh thâm, tự có tu sĩ định bợ, đối với việc nắm bắt tin tức trong cổ thành, vừa xa Quách Nam nột, vị nhị giai trận pháp sư này, ngay cả Tần Vũ cũng yếu hơn hắn một bậc. Trận pháp của Huyền Ngọc Sơn là do trận sư Phong Linh Tiên Thành bố trí, ký kết khế ước pháp hồn, ràng buộc tu sĩ bố trận. Ngay cả những ngày này, quan hệ giữa Phong Linh Tiên Thành và Huyền Dương đã hòa hoãn, giao dịch linh dược pháp khí cũng không có khả năng tiết lộ trận đồ. Có một có hai, sẽ có ba bốn. Phong Linh Tiên Thành kinh doanh trăm năm, mới có danh tiếng trận pháp vi tôn trong giới tu tiên, thu hút các tán tu, gia tộc các phương, tìm cựu khúc nhất mạch bố trí trận pháp. Nếu tin tức tiết lộ trận đồ bị lộ ra, danh tiếng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn, tu sĩ tìm Phong Linh Tiên Thành bố trí lại trận, ít nhất sẽ giảm đi 9 phần. Tổn thất thảm trọng như vậy, không đáng. Tuyệt đối không thể là trận sư Phong Linh Tiên Thành. Nơi đến của trận đồ Quách sư đệ không cần bận tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có cuốn trận đồ này hỗ trợ, sư đệ có thể phá được đại trận không? Có thể phá được đại trận, cần bao nhiêu thời gian? Tần Vũ ánh mắt nóng bỏng, Quách Nam nội tư chất bình thường, đấu pháp tầm thường, không có chỗ dựa. Tu vi trúc cơ tứ tầng, cũng dựa vào thời gian mài giũa, nước chảy đá mòn mà có. Được chọn chia sẻ lợi ích, chính là vì bản lĩnh của vị nhị giai trận pháp sư này. Quách Nam nột mặt nghiêm túc, nửa ngày, chỉ cần nửa ngày. Tần sư huynh yên tâm, cuốn trận đồ này chi tiết đến cực điểm. Phân tích rõ 12 biến thể của lưu sa trận. Thổ lực mậu ở khoáng mạch huyền ngọc này ngưng tụ, hẳn là một trong ba biến thể tam, thất, thập nhất. Sư đệ nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất định có thể tìm ra trận nhãn của lưu sa đại trận ở Huyền Ngọc Sơn. Không hưởng công tặng tam vị mỹ cơ cho thất giới sư thúc, chỉ là có chút có lỗi với Lý sư đệ. Trong lòng Tần Vũ dâng lên một chút áy náy. Vì cuốn lưu sa trận đồ này, hắn mượn danh nghĩa Lý Hành, tặng thất giới sư thúc vài vị mỹ cơ mới có được. Nếu để sư tôn biết. Tuy nhiên, tiểu sư đệ quả thực cần rèn luyện một chút, danh hiệu Liễm Hoa Tử quá nông cạn. Hành nhi, bản lĩnh của con đã tiến bộ. Huyền Chân Viện, Tây Sương. 13 vị mỹ cơ dáng người đầy đặn, xuân lan thu cúc khoác lụa mỏng, nửa che nửa mở. Thân thể run rẩy, màu trắng non ẩn hiện. Phương Giật mặt hơi trầm xuống, pháp bào tung bay, vung tay giữa không trung, khói xanh lượn lờ, mỹ cơ đều hôn mê. Ngày thường con mang thất giới sư thúc con đến Tần lâu sở quán lêu lổng, hôm nay còn mang về độc phủ. Sư tôn, đệ tử chỉ là Lý Hành mấp máy môi, nhìn 13 vị mỹ cơ, đồng tử trợn tròn. Hắn rõ ràng chỉ tặng một vị. 12 vị dư gia này, từ đâu mà đến? Ngọc quan trên đầu lưu chuyển hơi lạnh, tẩy rửa thân hồn. Lý Hành xác định không chúng ảo thuật, trong lòng trăm mối không thể giải. 12 vị mỹ cơ dư ra, từ đâu mà đến? Chỉ là gì? Phương Giật khẽ nhếch mày, không giận tự uy, mỹ cơ này có phải con tặng cho tiểu thất không? Đúng là đệ tử tặng, chỉ là cái này Lý Hành mở miệng nói. Chỉ là gì? Phương Giật hận rèn sắc không thành thép, Tần Vũ sư minh của con đã đi đến khoáng mạch Huyền Ngọc Sơn. Chiêu Nhi cũng đã đi đến bạn trường Hồ Huyền Châu, con lại tìm một đám bạn xấu, vẫn còn ở trong cổ thành lêu lổng. Lý Hành trăm miệng có cái, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu, đệ tử lập tức hành động. Vẻ mặt lạnh lùng của Phương Giật dịu lại, "Hành Nhi, thượng phẩm đạo cơ không phải bản năng. Con không thiếu đan dược, công pháp thượng đẳng, giờ tu vi chỉ mới nhập môn trúc cơ lục tầng, quá lơ là rồi. Con chỉ biết Trương Hằng nhất dùng thượng phẩm đạo cơ ngưng kết kim đan, phong quang vô hạn. Thịnh Bá An có ấn tượng không? Lý Hành cúi người, cẩn thận nói, đệ tử biết, Thịnh sư minh trong thú triều, một mình giao chiến với hai vị giả đăng của Bích Thủy Các, trong cùng cấp bậc, có thể nói là đỉnh cao. Hắn năm đó cũng là thượng phẩm đạo cơ, địa phẩm lôi linh căn. Lời Phương giật nhạt nhẽo, nhưng như một tiếng sấm sét đánh vào lòng Lý Hành. Sao có thể? Lý Hành lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin được, thượng phẩm đạo cơ, địa phẩm lôi linh căn, lại có hồ lôi chân nhân phò trợ. Thịnh Bá An sao chỉ là giả đàn chân nhân? Ha. Phương giật khỏe miệng hơi cong, giọng điệu dần lạnh, bị tiện tì Bích Thủy Các tính kế, Thịnh Bá An bị hủy căn cơ, không thể không dùng thân thể đạo đột phá chuẩn tâm giai. Còn về hồ lôi chân nhân phò trợ, nếu không có hồ lôi chân nhân phò trợ, cỏ trên mộ Thịnh Bá An đã cao chín thước rồi. Phương giật tiến lên nửa bước, vỗ vai Lý Hành, giọng điệu khó hiểu. Hành nhi, tư chất của con so với Thịnh Bá An thế nào? Tổ sư Đường Nhất Mạch mất đi đại chân nhân che chở, nếu con ngưng kết kim đan, đối với thiên cơ phong Nhất Mạch quá chói mắt. Nếu không tu luyện tốt, đợi sau khi nhân tình quảng thắng tổ sư hết đi, đến lúc đó phong vân biến hóa. Chỉ là tu sĩ trúc cơ, thượng phẩm đạo cơ thì sao, cũng chỉ là một con kiến. Trong mắt Lý Hành hiện lên một tia sợ hãi, sư tôn nói, Thịnh Bá An bị tính kế có thiên khuyết chân nhân ra tay. Phương giật khẽ lắc đầu, trong sự mong đợi của Lý Hành lại băng lãnh vô tình, cần gì thiên khuyết tử ra tay. Hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, tin tức thượng phẩm đạo cơ tiết lộ, tự khắc có tu sĩ Bích Thủy Các không nhịn được ra tay. Vũ lù Lý Hành mất an, nén sự sợ hãi trong lòng, thở ra một hơi. Hắn mặt nghiêm túc, túi người mái, sư tôn, trước đây là đệ tử lơ là. Đệ tử từ nay về sau, nhất định cổ tâm tu luyện, rèn đúc đạo tâm, sớm ngày ngừng kết kim đan. Phương giật không bình luận, còn trong lòng có số là được, giờ Bích Thủy Các và Thiên Đao ổ kết mình, trong môn chỉ còn một vị đại chân nhân có thể ra tay. Nếu hai bên đại chiến, vi sư chưa chắc có thể bảo vệ con. Sau khi vây giết đệ tử Thiên Đao ổ, con hãy đến Hoàng Sa trận của tiểu thất mà rèn luyện. Khi nào đột phá trúc cơ hậu kỳ, khi đó xuất quan. Vâng, đệ tử tuân mệnh sư tôn. Lý Hành trong lòng chua xót, biết Phương giật đã thực sự tức giận, nếu không tuyệt đối sẽ không để hắn đi Hoàng Sa trận rèn luyện. Hoàng Sa trận chuẩn tam giai, thất giới để đột phá kỹ nghệ trận đạo, nhờ đa bảo các thu thập linh vật, luyện vào các loại linh xa. Thể cốt, tiêu hồn, mê thần, hóa huyết. Mặc dù có lợi ích không nhỏ cho việc rèn luyện căn cơ, thanh tẩy đạo tâm, nhưng tu sĩ rèn luyện trong đó nhất định đau đớn không thể tả. Nếu sư tôn không bị chọc giận, cho dù phải vào Hoàng Sa trận rèn luyện, cũng không cần lâu như vậy. Lý Hành trong lòng nổi giận, đừng để hắn biết, kẻ nào đã am toán hắn. Nếu không nhất định phải cho hắn một báo ứng. Là đệ tử của Phương Dật, lại là thượng phẩm đạo cơ, khi được Hoàng Quảng Thắng bồi dưỡng, đã tích lũy không ít át chủ bài. Đợi đến khi đột phá trúc cơ hậu kỳ, giả đan chân nhân hắn cũng dám thử một lần. Đừng để ta phát hiện, nếu không nhất định phải cho ngươi tên tiện nhân này nếm thử một hai thủ đoạn hình đạo thích độ sơn, huyền châu hồ rộng lớn trăm dặm, sóng nước lấp lánh. Nước hồ trong vắt dần bị máu nhuộm đỏ, năm vị tu sĩ trúc cơ khí tức liên thông, hóa thành lưới, phong tỏa bốn phương tám hướng. Hoắc Chiêu thân hình thẳng tắp, khoác chiến giáp thanh đồng, tam tiêm đao huyền kim trong tay hàn quang nuốt nhả chém giết một tu sĩ trúc cơ gầy gò đang ngoan cố chống cự. Mùi máu tanh nồng nặc bay đến, hắn lắc cổ tay, vết máu trên tam tiêm đao huyền kim văng ra. Hắn mặt dữ tợn, dưới ánh mắt kính sợ của nhiều đồng môn, từ trong lòng lấy ra một cuốn trận đồ màu xanh biếc và ba cái trận bàn. Ngón tay lướt qua, gạch bỏ một chỗ bạn trường trên trận đồ bằng bút son đỏ, Hoắc Chiêu lẩm bẩm. Kỹ nghệ trận pháp của thất giới sư thúc ngày càng tinh tiến, trận bàn luyện chế ra có thể phá được nhị giai thủy đạo trận này, cách tam giai đã không còn xa. Cũng không uổng công ta tìm bốn vị mỹ cơ, chỉ là khổ cho Lý Hành sư đệ. Khoe miệng Hoắc Chiêu nở một nụ cười, Lý Hành sư đệ được sư tôn cưng chiều nhất, chỉ bốn vị mỹ cơ tiêu thụ được. Năm ngón tay hắn bổ lấy, một con linh bạn to lớn phát ra ánh ngọc được lưới vớt lên. Tam tiêm đao huyền kim nhẹ nhàng đều, vỏ bạn bị cưỡng chế cạy mở, lộ ra thịt bạn hường hào. Tay trái Hoắc Chiêu vươn ra, một viên bạn châu to bằng nắm tay, phát ra ánh bảo quang óng ánh được lấy ra. Cảm nhận xúc cảm ấm áp, hắn thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn tam giai ngọc bạn châu đã có, vật này bổ ích thần hồn, đối với sư tôn ngưng đàn cũng có lợi ích không nhỏ. Hành sư đệ, con chìm đắm trong tần lâu sở quán, quá lơ là. Đúng lúc được sư tôn chỉ điểm, rèn luyện tốt, đợi ta trở về cổ thành, nhất định sẽ nói tốt cho con vài câu. Một khắc sau, thấy linh vật ở bạn trường đã được thu dọn sạch sẽ, Hoắc Chiêu hóa thành một đạo linh quang, thống lĩnh vài vị tu sĩ trúc cơ, phóng nhanh về phía góc nam hồ nước. Hồ Huyền Châu linh khí thủy linh dồi dào, Thiên Đao ổ kinh doanh bốn bạn trường ở đây, ba bạn trường còn lại tuy không bằng chỗ này, có sản xuất chuẩn tam giai ngọc bạn châu, nhưng cũng là nhị giai linh địa khó có được, cơ duyên khá phong phú. Ba ngày sau, Cửu Thương Hà, sông dài cuồn cuộn, từ ô thủy trạch khởi nguồn, liền kề thích độ sơn, hùng vĩ rộng lớn, chạy qua nửa giới tu tiên đại vân. Lưu Kim Phi chu ngược dòng mà lên, như mũi tên rời cùng, vội vã chạy về phía thích độ sơn. Trên bong tàu, Trần Hậu Phong mặt trầm tĩnh, bàn tay to như quạt nan nắm một thanh kim đao pháp khí. Cực phẩm pháp khí, Huyền Kim truyền tín đao. Bảo vật này khó luyện, pháp cấm độc đáo. Thiên Đao ổ khi gặp chuyện liên quan đến căn cơ môn phái, mới kích hoạt cực phẩm pháp khí này, pháp cấm bùng nổ một lần, tốc độ truyền âm gần gấp 10 lần truyền âm phụ thông thường. Bạch Cốt môn, Hợp Hoa tông, Huyền Dương Sơn liên thủ, xé rách mặt mũi, vây công 17 linh địa của môn phái ở Thích Độ Sơn. Hiện tại 17 linh địa, 11 chỗ đã thất thủ, chỉ còn 6 chỗ hắn mặt âm trầm, đánh ra một đạo pháp lực, dưới chân phi chu lưu kim linh quang đại phóng, giống như một vòng mặt trời. Phải tăng tốc độ độ thuật, nếu không tu sĩ trong môn phái quần lòng bố thủ, bị đánh bại từng cái một. Mất đi nhị giai yêu đan do Thích Độ Sơn cung cấp, môn phái không bằng Huyền Dương Sơn, đã xuất hiện một vị đại chân nhân đạo linh thực. đan dược trúc cơ luyện chế ít nhất sẽ giảm đi 5 thành.
Ân,
ai ở đây? Trần Hậu Phong mặt hơi biến sắc, trong tay áo hai thanh trường đao pháp bảo quấn quanh linh văn đen trắng, hàn quang nuốt thỏ, lập tức chém ra.
Đương,
âm hỏa nhảy múa, một viên bảo châu rơi xuống, Vũ Hoa chân nhân dáng người biến chuyển, đầu đội mặt nạ linh dương. Trần đạo hữu, làm phiền ở đây luận đạo một chút kết đan trung kỳ.
Âm hỏa đạo.
Trần Hậu Phong mặt tâm trầm, nhớ lại Không Huyền Tử hao phí nguyên khí, bói toán nguyên nhân cái chết của Trần Nhàn. Kết đan chân nhân ẩn dấu của Bạch Cốt Môn. Hắn biết khó thoát thân, miệng nhanh chóng mất máy, truyền âm cho hai vị giả đàn chân nhân trong phi chu. Tế Thành, Tế Giáp, lão phu chặn kết đan chân nhân này, hai người nhanh chóng đến Thích Độ Sơn. Có Ngọc Châu chân nhân ở đó, kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn không dám xé rách mặt mũi hoàn toàn độc thủ. Hai người hội tụ đệ tử trong môn, giữ vững các linh địa còn lại là được. Trần Hậu Phong bước ra khỏi phi chu, pháp bảo tung bay, hai thanh bảo đao đen trắng, huyền quang nuốt thỏ, lượn lờ bên cạnh.
Hô,
một mặt cờ nâu pháp bảo lay động, khí tức của hắn không ngừng tăng lên, tu vi kết đan tam tầng bộc lộ không sót chút nào. Chân nhân tu luyện âm hỏa đạo trước mắt tuy mạnh, nhưng trước khi hắn rời sân môn, Trần Thịnh đã ban bảo vật, tự bảo vệ bản thân không khó.
Muốn đi?
Vũ Hoa chân nhân khỏe miệng nở đủ cười, nhưng không ngăn cản phi chu, một thanh trường kiếm xương trắng phát ra linh quang trắng bệnh, được tế lên chém xuống. Bạch cốt chạm một kiếm. Trần Hậu Phong trong lòng ấm trầm. Pháp bảo bí truyền trong chu nhan bạch cốt thư hắn trong lòng đối với việc bạch cốt môn ra tay, đã tin 7 phần.
Xoạt xoạt.
Trước phi chu mấy chục đạo xích trắng bệnh tung hành, hóa thành lưới, chặn đường đi. Tiêu Trường Sách đầu đội mặt nạ nô màu đỏ đen, khí tức kinh hãi, âm khí lở lở. Hai vị đạo hữu hà tất phải vội vàng như vậy, luận đạo với lao hủ một chút được không?
Buổi tối, trăng sáng treo cao.
Thiên Cơ Phong Huyền Dương Sơn. Thiên Quyết Tử chống gậy đầu chim, trong mắt tinh quang lưu chuyển, năm ngón tay gầy gò tùy ý gậy, một mặt tinh bản dẫn động tinh huy, thiên cơ huyền diệu lưu chuyển.
Không Huyền Tử,
nhờ sức mạnh pháp bảo mới đưa thiên cơ đạo vượt qua tam giai. Nếu không phải bái hỏa giáo theo dõi chặt, Đại Vân làm gì có chỗ cho các ngươi những phế vật này đứng vững? Hắn mặt lộ vẻ khinh thường, thiên cơ sư tam giai cũng có sự khác biệt, thiên cơ phong truyền thừa có trật tự, thiên quyết tử thiên phú cũng thuộc loại thượng đẳng. Hai giáp trước, thiên cơ đạo đã vượt qua tam giai thượng phẩm, giờ càng sâu không lường được. Chỉ là Không Huyền Tử, nếu không phải hắn cố ý nhường, một tia dấu vết cũng sẽ không bị thiên đạo ổ biết được. Năm ngón tay hắn nắm chặt, bích ngọc bồ đề chi đón gió lay động, một linh khí pha lẫn sinh cơ, hóa thành từng vòng thanh mang. Xích Mi sư huynh tu vi sắp viên mãn, bích ngọc bồ đề chi này cần tăng tốc tế luyện. Còn về đại độ cổ thành, đúng lúc dùng nó để thu hút sự chú ý của tiện tỷ Bích Thủy Các.
Ngọc Biết Tử, cứ để ngươi sung sướng thêm vài ngày.
Nửa tháng sau, đại độ cổ thành. Trên Ngọc Lan huyện, Ngọc Châu chân nhân mặt âm trầm, dưới chân sóng nước lan tràn, thủy triều bô bờ. Hồ Lôi chân nhân lão thần tại tại, tử quang lưu chuyển, bảo truy trong tay lôi quang cuốn quanh.
Ngọc Châu chân nhân, đừng dãy rủa nữa.
Đạo hữu Bạch Cốt môn dẫn đầu, tu sĩ Hợp Hoan tông trợ chiến, Huyền Dương Sơn ta phụ trách chặn đạo hữu.
Cửu Khúc đạo huynh không thể ra tay đắc tội bà thế lực.
Ngọc Châu chân nhân mặt hơi biến sắc, quát lớn, Cửu Khúc đạo hữu, ngươi làm như vậy, không sợ Huyền Dương Sơn thế lực lớn mạnh sau này nuốt trọn Phong Linh Tiên thành sao? Trong cổ thành tĩnh lặng như tờ, Cửu Khúc chân nhân khỏe miệng nở nụ cười, không ra tay, chỉ khóa chặt khí tức của Diêm Hữu Đài ở Huyền Cơ viện và Thất Giới ở Huyền Chân viện. Kết đan chân nhân không ra tay, không phá vỡ sự ăn ý giữa các phái. Huyền Dương Sơn chỉ còn một vị đại chân nhân, cho dù thế lực lớn mạnh, có thể lớn mạnh đến mức nào? Ngược lại Bích Thủy Các, có Ngọc Yên Tử tọa trấn, lại kết minh với Thiên Đao Ổ một khi Trần Thịnh tu vi tiến thêm một bước, thành tựu đại chân nhân, định đoạt phong vân, đối với Phong Linh Tiên thành nhất mạch, mới là nguy cơ thực sự. Huyền Chân viện, trúc xanh lay động, linh vụ mờ ảo cuồn cuộn. Thẩm Tam thông tay cầm một khối lệnh bài thanh đồng, theo con đường đá xanh không ngừng tiến về phía trước, cho đến khi thấy một thân ảnh cao lớn đứng chắp tay, uyên đỉnh nhạc trí, khí tức hùng hậu, sinh cơ dài lâu sâu không lường được. Hắn quỳ một gối xuống, dập đầu hành lễ, đệ tử Huyền Dương Sơn Thẩm Tam Thông, bái kiến trưởng môn chân nhân.
Ừm.
Phương Dật quay người lại, một luồng sức mạnh nhu hòa đỡ Thẩm Tam Thông dậy, tình hình của hành nhi giờ thế nào? Thẩm Tam Thông không lưng, lời lẽ khiêm tốn, thiếu chủ hành từ sau vụ mỹ cơ, trừ việc công kích linh địa thiên đao ổ còn lại đều khổ tâm tu luyện, đã gửi tất cả các thị thiếp trong động phủ về Hắc Nguyên đảo.
Như vậy không tồi.
Phương Dật mặt lộ vẻ hài lòng, không hưởng công hắn tìm vài mỹ cơ tặng cho tiểu thất. Vũ Nhi và Triêu Nhi cũng nhúng tay vào, khoe miệng hiện lên một nụ cười, lệnh bài trong tay áo linh quang lưu chuyển, ẩn ẩn hô ứng với bên ngoài cổ thành. Tần Vũ mời 3 vị, Hoắc Chiêu gửi 4 vị, hắn lại bù thêm 5 vị, mới gom đủ 13 vị mỹ cơ. Thượng phẩm đạo cơ, thiên tiên quỷ thủy linh thể, căn cơ như vậy được Phương Dật đặt nhiều kỳ vọng, tuyệt đối không thể vì sắc đẹp mà trì hoãn.
Ngoài Thích Độ Sơn,
trong khu rừng cổ rậm rạp, một đạo độn quang màu bạc bay lên, bốn móng đuốt bàng bạc giẫm lên lang tật phòng, trong mắt lộ vẻ hung ác. Khô hồn cuối cùng cũng gửi thư. Trong bọn vẹn nửa tháng, cùng với việc Kim Giáp sư hồi phục vết thương, cố ý vô tình tung tin đồn, không ít yêu thú dưới trướng hắn đã động lòng. Nếu không có linh vật kết đan trong tay, không cần Kim Giáp sư kết đan, vài con yêu thú nhị giai thượng phẩm dưới trướng sẽ đầu quân đi mất. Vài vị yêu vương chuẩn tam giai có quan hệ tốt cũng đang dục dịch. Hết chương này, chương 665, Thung Lũng tụ người yêu, hồn châu vào túi. Chương 665, Thung Lũng tụ người yêu, hồn châu vào túi. Núi Tố Độ, Thung Lũng vải hồng. Khí tức đỏ nhạt như mây mù, tản mát khắp thung lũng. Các trúc cơ thượng nhân của Thiên Đao ổ, ai nấy mặt mày nghiêm nghị, thần thức quét qua quét lại khắp thung lũng.
Mạch khoáng huyền ngọc, bãi hồ so huyền châu, dược điện tử kim pha.
Các linh địa liên tiếp thất thủ, không biết bao giờ viện binh của môn phái mới đến. Vị trúc cơ tu sĩ áo xám tâm thần bất an, lo lắng nhìn ra ngoài trận pháp.
Đều là đệ tử Thiên Đao ổ, sao lại không biết linh địa, khoáng mạch của môn phái bị Bạch Cốt môn, Hợp Hoan Tông, Huyền Dương Sơn liên thủ xâm chiếm. Nếu không phải các tu sĩ ba phái vây giết đệ tử Thiên Đao ổ trong núi Tố Độ, thì các tu sĩ trong thung lũng đã sớm bỏ trốn rồi, chứ không phải cố thủ chờ viện binh như thế này. Thanh quang mắt thường không thể thấy của trảo, Phương Dật đạp trên thanh liên, hiện ra trên đỉnh sơn cốc. Thung lũng Toại Hồng có một mạch hỏa chuẩn cấp 3, là biệt viện của Thanh Mục Cung, một đại phái nguyên anh hơn 1000 năm trước. Thời gian trôi qua, cấm pháp tụ hỏa mà Thanh Mục Cung bố trí năm xưa đã tan biến, nhưng mạch hỏa liên kết vẫn thường xuyên phun ra linh vật thuộc tính hỏa. Nơi màu mỡ nhất dưới trướng Thiên Đao ổ, ánh mắt của Cao Nguyên Lô không tồi. Khí tức của Phương Dật khó lường, tay trái bấm pháp quyết, trong con ngươi xuất hiện hư ảnh hàn mãi 6 cánh. Nửa khắc sau, hắn bàn tay phải hư không nắm chặt, pháp lực khô vinh tuôn ra, dùng 5 màu phát hỏa một bản đồ tu luyện. 3 trúc cơ tu sĩ, 1 vị trúc cơ hậu kỳ, 2 vị trúc cơ trung kỳ, 139 vị luyện khí tu sĩ đến rồi. Phương Dật nhẹ nhàng chạm ngón tay, dùng pháp lực kết đan thúc dục thuật lưu ảnh chiếu hình, chiếu sáng trăm dặm. 12 mặt thủy kính lơ lửng, mây đen dày đặc từ chân trời cấp tốc bay tới. Lướt qua các tu sĩ cầm chuỗi hạt sương sọ, ánh mắt Phương Dật khẽ ngưng, nhìn một nữ tu sĩ mặc áo lụa mỏng, thân hình hiểu điệu. Hắn kỳ quái nói, Thanh quản tử sao cũng đến? Nắm giữa trán, thâm tư Phương Dật cấp tốc xoay chuyển. Tiễn Cao Nguyên Lô lên đường, các trúc cơ tu sĩ bạch cốt môn hỗn loạn, đại độ cổ thành vẫn có thể chịu được. Nếu Thanh quản tử cũng vẫn lạc, Hợp Hoan Tông lại không có người đứng đầu. Không được. Thiên Đao ổ, Bạch Cốt môn, Hợp Hoan Tông, 3 trong 6 thế lực của cổ thành mất đi thủ lĩnh, trúc cơ của ba phái khó mà chỉ huy được. Sau này sóng thú hung hiểm, đại độ cổ thành sao có thể chống đỡ nổi? Điều này không phù hợp với lợi ích của Phương Dật. Để tránh điều này, Thanh quản muốn nên được phân phối đến Xích Xà Phong. Trong phong có đặc sản xà tiên liên, bổ âm ích khí, rất có lợi cho việc tu luyện của đệ tử Hợp Hoan Tông, vốn đủ để hấp dẫn Thanh quản tử. Nam Sùng Lý Lệnh Bạch của Thanh quản tử cũng không có chút tin tức nào, kỳ lạ Phương Dật khẽ lắc đầu. Hắn nhìn Cao Nguyên Lô và Thanh quản tử đang tình tứ trong thủy kính, cả hai cười nói vui vẻ. Hai người này bao giờ thì nối lại tình xưa? Cao Lang, Huyền Dương Sơn có vắt óc suy nghĩ cũng không ngờ rằng thiếp và chàng đã hòa giải từ lâu. Giờ liên thủ hưởng lợi lớn nhất. Thanh quản tử như một con rắn nước không xương, thân hình đầy đặn, dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ của Cao Nguyên Lô. Bàn tay mềm mại của nàng lướt dọc theo cơ bụng săn chắc. Xì. Cao Nguyên Lô hít một hơi khí lạnh. Hôm nay có chính sự phải làm, không thể quá ham vui. Chờ sau khi sự việc ở núi Tố Độ ổn định, ta sẽ mời chân nhân trong môn phái đến Hợp Hoan Tông, vậy thiếp sẽ chờ. Cao Lang mắt Thanh quản tử ngấn nước, cười đến mức hoa run rẩy. Mỗi cử chỉ đều mê hoặc lòng người, mùi phấn son lan tỏa, giọng nói mềm mại tê dại thoát ra từ miệng nàng. Trời xanh vô tận, thiếp thấy phong cảnh nơi đây thật đẹp, chi bằng trì hoãn một chút, chàng và thiếp đấu một trận. Đừng làm càn. Cao Nguyên Lô mặt mày nghiêm nghị, chỉ vào thung lũng vải hồng. Chờ công phá động phủ này, rồi nói chuyện khác. Chàng và thiếp trăm năm chờ đợi, mới có được một cơ hội. Nếu bỏ lỡ, biết tìm đâu ra một kẻ ngu ngốc như Huyền Dương Sơn để chống đỡ áp lực từ Bích Thủy Cấp và Thiên Đao Ổ. Đôi này câu kết với nhau, có chút khó giải quyết thủy kính chiếu ảnh lưu hình. Phương Dật trầm ngâm một lát, rồi nghĩ ra kế sách. Ông. Một văn ngọc phù trong tay áo Phương Dật được thúc dục, truyền âm ngọc phù rung động, phát ra ánh sáng xanh nhạt, sau đó tần số rung động thay đổi. Ông. 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 Tứ Trảo Bại cách đây không quá nghìn dặm, phiền phức, cấp bách muốn gặp ta. Hoa sen dưới chân Phương Dật nở rộ, mở rộng đến 3 trượng, hắn khoanh chân ngồi, lấy ra một thanh trường đao đầu thú từ túi trữ vật. May mà ta làm việc quen chuẩn bị hậu chiêu, hắn năm ngón tay khẽ bước, trường đao đầu thú là bản mệnh pháp bảo của Trần Nhàn, tuy do chủ nhân vẫn lạc, bảo cấm tự động sụp đổ như sát vụn, nhưng khí tức Trần Nhàn còn sót lại cực kỳ tinh thuần, đủ để giả làm thật. Khô Vinh Bí Pháp, mượn vật thay hình sau lưng Phương Dật xuất hiện hư ảnh một cây đại xuân cổ thụ, cành cây khô cằn vươn ra, dưới gốc cây quấn quanh một cây linh đằng dài 3 thước. Nhanh, từng sợi khí tức Trần Nhàn được vắt kiệt từ trường đao đầu thú bao quanh Phương Dật. Ánh sáng u quang chợt lóe trong tay áo hắn, huyền âm trảm hồn đao trượt xuống tay, được phủ một lớp linh quang màu xám. Một khắc sau, dung mạo Phương Dật thay đổi, hốc mắt long sâu, mắt như chim mừng, dung mạo trở nên giống hệt Trần Nhàn. Xích Âm, thư giới Khô Vinh phiên lay động, Xích Âm mặt non nớt, ôm một chuỗi bản thú huyết châu bước ra. Hắn thỉnh thoảng đưa chiếc lưỡi hồng hào liếm đi một lớp huyết khí, mặt lộ vẻ hưởng thụ. Đừng chống cự. Phương Dật năm ngón tay vô ra, linh quang vàng xâm quanh thân đại thịnh, hóa thành ý tứ tản tạng, quán nhập vào pháp thể Xích Âm. Bí thuật khôi lối đạo, mượn vật thay hình. Một khắc sau, trên thung lũng vải hồng, một luồng linh quang màu bạc nhạt lén lút bay xuống. Linh quang tan biến, một con tật phong lang thân hình nhanh nhẹn, lông xanh mượt mà, bốn chi đang không ngừng chạy trong mây dừng lại. Đến rồi. Tứ Trảo Bại mặt mày khẽ ngưng, cảm nhận khí tức trong thung lũng. Cao Nguyên Lô và Thanh quản tử hai vị giả đàn chân nhân. Khô hồn nhân ở đâu? Hắn thần thức lướt qua, năm ngón chân nhọn nắm chặt một tấm lệnh bài khắc hai linh văn khô hồn. Sẽ không lại đùa giỡn ta chứ? Nghĩ đến công lao vĩ đại mà thú quỷ chân nhân Trần Toàn từng kể, trong đôi mắt xảo quyệt của Tứ Trảo Bại lộ ra vẻ khó coi. Trả giá lớn như vậy, chẳng lẽ bị khô hồn tử này lừa gạt? Ư, Tứ Trảo Bại trong lòng không cam lòng, pháp bảo cổ huyên được thúc dục, phát ra âm thanh thần hồn vô thanh vô tức, chấn động khắp nơi. Khói đỏ trong thung lũng thoại hồng không thay đổi, không có tu sĩ nào hiện thân. Tứ Trảo Bại mặt mày âm trầm, khốn nạn. Thằng khốn này sẽ không đến muộn như vậy, không xuất hiện nữa. Hắn mặt mày khó coi, những ngày này, Kim Giáp sư tử hung hăng, nếu không thay đổi, sẽ mất đi linh vật kết đan. Nếu không được, thì đành chấp nhận chuyện của Lộc Tiêu tử, sau khi ngưng đan sẽ vì hắn hiệu lực trăm năm. Khô hồn con tiếp. Đạo hữu gọi ta có việc gì? Một thân ảnh gầy gò, tóc dài trắng khô, chống gậy gỗ, từ từ hiện hình. Khô hồn, ngươi không phải đã đồng ý với bổn tọa, Thiên Đao ổ giao thủ với Cao Nguyên Lô sao? thanh quản tử đến đây làm gì? Do cô hồn khàn khàn, mang theo chút non nớt. Lão phu phải đề phòng Trần Nhàn, không tiện nhúng tay, ngươi theo ta đến đường. Tứ chảo bại lộ vẻ cảnh giác, nhưng thấy thân hình già nua rời đi, hắn hơi do dự, cũng nhanh chóng theo kịp. Đến lúc này, hắn không thể do dự nữa. Nửa canh giờ sau, bên rìa thung lũng bạch hồng, trong đống đá vụn hoang vắng, thân ảnh Quảng Lương dừng lại. Dưới những tảng đá kỳ quái, có hai tu sĩ đứng, một vị là khô hồn chân nhân, vị còn lại cũng là khô hồn chân nhân. Đây là Tứ chảo bại mặt mày kỳ lạ, thần thức lưu chuyển, nhưng không nhìn ra chút sơ hở nào. Khô hồn chân nhân, tình hình bây giờ ngươi muốn ta làm gì? Tứ chảo bại sụ mặt xuống, mặt mày âm trầm, đe dọa. Nếu không thể giết Cao Nguyên Lô, dù khô hồn ngươi có khiêu khích hai phái giao chiến, cũng đừng hỏng có được dưỡng hồn châu. Hắn lời lẽ hung ác, dưới sự đe dọa của Kim Giáp Sư, đã có yêu thú cấp 2 dưới trướng phản bội. Yêu tâm dao động, cơ hội còn lại cho hắn đã không còn nhiều. Khô hồn cười mà không nói. Tứ chảo bại không còn lo lắng nữa, lửa giận bùng nổ ngay lập tức. Khô hồn, mau trả lại linh vật cho ta, ta sẽ bẩm báo Tiêu Tôn, xin ngài ấy ra tay. Ken, ánh đao u ám sẽ qua, từ chân trời mà đến. Mặt khô hồn hơi biến, năm ngón tay nắm chặt, một chiếc đỉnh cổ xưa chấn áp ra. Đùng, tiếng kim ngọc giao tranh vang vọng, đao mang hung mãnh va chạm với thân đỉnh màu vàng sẫm. Kết đan chân nhân, Tứ chảo bại kêu lên, thân hình hắn hóa thành tàn ảnh, rơi xuống lưng Tật Phong Lang, pháp lực thuận theo kinh mạch chạy xuống hai chân, lại cùng Tật Phong Lang hòa làm một thể, khí tức cả hai đại tăng. Pháp lực giao thoa, huyết mạch thần thông, Lang bại vi giàn chỉ thấy một vị khô hồn chân nhân năm ngón tay nắm chặt, mấy chục cây cổ đằng to bằng cổ tay quấn quanh cánh tay, gân gốc mạnh mẽ. Rầm, móng vuốt khô héo nắm chặt chân đỉnh, rơi xuống về phía đao mang xanh biếc. Giảo bại đạo hữu, giúp ta một tay. Đáng chết. Tứ chảo bại nhìn tu sĩ hốc mắt sâu hoắm, như chim ưng, liên tiếp chém xuống mấy chục đạo đao mang. Hắn mặt mày âm trầm, há miệng phun ra một viên bảo châu, nuốt nhả linh quang. Dị bảo cấp 3 dưỡng thần châu. Bảo châu bạc quang cuốn quanh, thân niệm hùng hồn như thác nước chảy xuống, kết hợp với pháp bảo cổ huyên. Ừm. Tiếng huyên như khóc như kể, như oán như ái chấn động, làm nát đao quang xanh biếc. Không đúng. Kẻ địch lớn trước mắt, lão quái vật này còn nghĩ đến nội đấu. Mặt Tứ chảo bại đại biến, chỉ thấy khô hồn năm ngón tay phát ra u quang, chụp lấy dưỡng thần châu. Khô hồn, dưỡng hồn châu này được tinh huyết thần hồn nuôi dưỡng, ta một niệm là có thể hủy diệt. Ngươi đừng hòng ăn cướp trắng trợn. Khô hồn cười gượng, dường như cảm ứng được sự liên kết giữa dưỡng hồn châu và Tứ chảo bại, năm ngón tay hắn hóa thành một vòng cung, tránh dưỡng hồn châu. Tứ chảo bại thở phào nhẹ nhõm, nếu khô hồn cố chấp, hắn đành phải làm nát dưỡng hồn châu, mượn sức mạnh thần hồn tích lũy trăm năm để trốn thoát. Mất đi cơ hội cuối cùng, hắn muốn linh vật kết đan, đành phải đầu nhập Lộc Tiêu Tử hiệu lực trăm năm. Trăm năm thời gian trì hoãn, sau này tu vi đột phá sẽ cực kỳ khó khăn. Rầm, bàn tay thi đẳng bổ xuống, đao mang xanh biếc bị đánh bay. Trần Nhàn hốc mắt lõm sâu, nhìn như chim ưng, nhìn khô hồn chân nhân một cái thật sâu, hóa thành độn quang rời đi. Lão quái vật hủy hoại chú địa môn phái ta, cưỡng đoạt linh thạch linh vật, ngươi và ta sau này còn gặp lại. Phụ. Tứ chảo bại thở phào nhẹ nhõm, bộ lông cứng như kim mềm nhũn. Mất đi sự khóa chặt khí tức hung lệ của kết đan chân nhân, chỉ có Cao Nguyên Lô và Thành Quả Tử, không phải đối thủ liên thủ của hắn và khô hồn chân nhân. Hắn tự cổ vũ, thủ kim giáp sư, sau khi ngưng đan tự sẽ đòi lại. Ân. Khô hồn ngươi điên rồi sao? Cảm nhận bàn tay thi đẳng hóa thành một vòng cung, vô thẳng vào đầu mình, mặt Tứ chảo bại âm hiểm. Bụt. Trên dưỡng thần châu xuất hiện những vết nứt nhỏ như mạng nhện màu bạc. Khô hồn, ngươi không muốn dưỡng hồn châu này sao? Đi thêm một bước nữa, ta sẽ làm nát dưỡng hồn, ngươi không cản được ta. Đến lúc đó mưu đồ của ngươi và thú quỷ nhất định sẽ không nhận được sự ủng hộ của yêu tộc. Đừng nội. Giảo bại đạo hữu đừng nội. Khô hồn lộ vẻ lo lắng, lùi lại mấy bước, mở miệng khuyên nhủ. Lão phu chỉ là nhất thời ngứa nghề, tốt nhất là như vậy. Trong mắt Tứ chảo bại đầy vẻ âm u tàn nhẫn. Chờ hắn ngưng kết chân đan, tiến vào yêu vương cảnh giới, nhất định sẽ phá hoại sự hợp tác giữa khô hồn và yêu tộc. Bù. Thân hình Trần Nhàn phát hỏa, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tứ chảo bại. Tay trái hắn nắm quyền thành trường, thanh quang bao quanh, đánh thẳng vào đan điền Tứ chảo bại. Tay phải khói lượn lờ, đã sớm vô thành vô tức lan rộng. Xong rồi. Cảm nhận yêu lực trong đan điền thúc dục chậm chạp, bộ lông bạc của Tứ chảo bại dựng đứng như kim châm, hắn lộ vẻ kinh hãi. Nhưng dù sao chênh lệch tu vi quá lớn. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại trang 69 số 3. Quyền trưởng xanh biết đánh vào đan điền, dù pháp thể yêu thú cường tráng, hải đan điền của Tứ chảo bại cũng bị đánh tan nát hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Hắn cố nhịn đau đớn khi đạo cơ tan vỡ, pháp lực va chạm trong gân cốt huyết nục, đưa ánh mắt khó tin nhìn về phía khô hồn. Muốn dưỡng hồn châu, mơ ban ngày đi. Tứ chảo bại cố gắng gượng hơi thở cuối cùng, trong chớp mắt, những vân bạc trên dưỡng hồn châu từng cái nứt ra, thần hồn lực tàn mát. Tật Phong Lang cảm nhận Tứ chảo bại trên lưng đã hoàn toàn mất đi sinh khí, nhắm mắt lại. Hắn chu lên thê lương, sắc ý ngập trời, bao tố tụ lại, hóa thành lưỡi dao sắc bén. Ồn ào. Bụp. Lật tay một trưởng vỗ xuống xương sọ Tật Phong Lang, pháp lực cuốn lấy một luồng kình lực khó lường thấm vào, đánh nát hoàn toàn não sói. Xương cốt trên mặt Trần Nhàn biến đổi, hốc mắt sâu hoắm rút lại, hóa thành một thanh niên tuấn tú thân hình nhanh nhẹn, khoác pháp bảo sơn hà hóa nhạc. Dưới tảng đá kỳ quái, một vị khô hồn chân nhân pháp lực tản biến, hóa thành xích đâm mặt non nớt, đôi mắt trong veo. Hắn gạt bỏ thân hình khô hồn khôi lỗi bên cạnh, biến thành một con khôi lỗi nhân hình cấp 2. Xích đâm bước lên một bước, vén áo tròn đen, nửa quỳ bên cạnh Tứ chảo bại, ngón trỏ chọc vào thi thể. Giọng nói non nớt ngây thơ của hắn vang lên. Lao ra, nhân lúc còn nóng, đến một phương giật khỏe miệng mỉm cười, mặt mày lập tức âm trầm như nước.
Không chỉ hành nhi, tiểu thất cũng cần phải dạy dỗ một chút. Liêu Hoa công tử, thức tỉnh huyết mạch, quá xấu xí rồi. Phương Dật quanh thân bao trùm hàn ý lạnh lẽo, xích âm được hắn coi là con át chủ bài, những kẻ biết đến chỉ có Cố Cửu Thương và Thất Giới. Có thể nói ra những lời như vậy, hắn dùng sợi tóc nghĩ cũng biết, không thể nào là Cố Cửu Thương. Phương Dật năm ngón tay phát ra linh quang xanh biếc, đặt lên đầu tứ chảo bại. Tiểu trừ hồn pháp. Mấy hơi thở sau, một đạo hồn phách tứ chảo bại màu bạc được rút ra. Tiểu siêu hồn pháp. Pháp quyết đầu ngón tay Phương Dật biến hóa, phù văn hồn đạo âm vũ lưu chuyển. Bùm. Mấy hơi thở sau, u quang tắt úng, Phương Dật khẽ lắc đầu, cất hồn châu đi. Tứ chảo bại tinh thông thần hồn lực, trong thần hồn đã bố trí nhiều cấm chế, nếu cưỡng ép siêu hồn, tất nhiên thần hồn sẽ tan vỡ và không thu được gì. Hắn trầm ngâm một lát, năm ngón tay vẫy một cái, pháp lực tụ tập phát hỏa pháp cấm. Phong bế tỏa chấn. Tương đạo phù văn lưu chuyển, miễn cưỡng phong tỏa khí tức của dưỡng hồn châu. Nhưng tứ chảo bại ra tay đột ngột, không chút do dự, dưỡng hồn châu vốn là linh phẩm cấp 3 hạ phẩm, đã rất cấp xuống cấp 2 hạ phẩm. Có được có mất, mất dưỡng hồn châu, Cửu Thương có được một linh vật kết đan, còn có thể khiêu khích Bạch Cốt môn nhập cuộc. Ánh mắt Phương Dật u tối, như ngàn năm hàn đàm, sâu không thấy đáy. Trên đời ít có chuyện bẹn cả đôi đường. Kể từ khi Cao Nguyên Lô và Thành Quản Tử liên thủ đến, hắn đã biết thời gian còn lại không nhiều. Nếu không thể mượn sức tứ chảo bại, sẽ không thể nào dẫn Bạch Cốt môn nhập cuộc nữa. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, dường như nhìn về phía cổng Bạch Cốt Sơn. So với lợi ích của sống thú, hắn càng coi trọng Bạch Cốt môn, hàng trăm nhân tài được bồi dưỡng cẩn thận. Bạch Cốt môn truyền thừa hai đạo truyền thừa cấp 3, Bạch Cốt Ma Thần Pháp và Chu Nhan Bạch Cốt Đạo. Một đạo tôi luyện pháp thể xương cốt, một đạo dưỡng thần hồn tinh huyết, phàm là kẻ có thể trúc cơ, đều là nhân tài thượng đẳng. Trước tiên đặt một quân cờ, xem Bạch Cốt môn sẽ ứng phó thế nào. Phương Dật không thể không động lòng, kinh khô vinh sinh tử căn cơ vững chắc, pháp lực tinh thuần, ít có bình cảnh. Nhưng sự ổn định như vậy cũng đồng nghĩa với việc tu vi của hắn tiến triển chậm, không thể sánh bằng ma đạo chân nhân. Nếu có thể nuốt chửng Bạch Cốt môn, dù không thể khôi phục trạng thái toàn thịnh của kiếp trước, cũng đủ để hắn bước vào hàng ngũ chân nhân đỉnh cao nhất của Đại Vân. Bây giờ trước hết phải giải quyết Cao Nguyên Lô. Nhìn pháp bảo cổ huyền đã vỡ nát, trong mắt Phương Dật hiện lên vẻ tiếc nuối. Pháp bảo thần hồn đạo, nếu không phải bản mệnh chi bảo, đủ để làm một con át chủ bài lớn. Giờ bảo tùy chủ sụp đổ, hóa thành phế phẩm, chỉ còn lại công dụng chết xuất khí tức. Xích âm. Tiếng gọi của Phương Dật vang lên, thiếu niên non nớt quay đầu lại, chiếc lưới hồng hào liếm liếm huyết châu. Ngay sau đó một luồng thi khí tinh thuần được xích âm bước ra. Phương Dật khẽ gật đầu, pháp quyết đầu ngón tay biến hóa. Luyện khôi lỗi thông thường, chọn linh liệu, khắc pháp cấm, pháp lực nuôi dưỡng, ít thì vài tuần, nhiều thì vài năm, vài chục năm. Nhưng thời gian không đợi ta. Trong đại độ cổ thành, Cửu Khúc chân nhân nhìn chằm chằm Diêm Hữu Đài và Huyền Chân Luyện, Hô Lôi chân nhân và Ngọc Châu chân nhân đối đầu. Các thế lực duy trì một sự cân bằng mong manh, Phương Dật không có quá nhiều thời gian để trì hoãn. Việc gấp phải biến. Đáng tiếc tứ chảo bại là thi tài thượng đẳng. Pháp bảo của Phương Dật bay phấp phới, năm ngón tay thon dài, đánh ra pháp ấn âm u bí thuật khôi đạo, bán thi khôi pháp từng vòng sáng xanh biết lưu chuyển, 3000 sợi tơ xanh trời cuốn lấy ánh sáng bạc, xuyên qua pháp thể tứ chảo bại. Sau đó từng đạo pháp cấm đánh xuống, linh vật trong túi chứa vật bay ra, từng cái một hòa vào đó. Trong mắt tứ chảo bại phát ra u quang. Bút, bút. Trái tim đập như trống, mạnh mẽ bơm ra thi thủy màu xám. Cảm nhận yêu đan trong pháp thể tứ chảo bại bị pháp cấm không ngừng hút cạn yêu lực. Phương Dật chỉnh lại y phục, vuốt phẳng những nếp nhăn trên pháp bảo, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, có chút ngứa nghề. Tu luyện hơn trăm năm, đã lâu không giao thủ bằng bí thuật khôi đạo thuật ý. Cao Nguyên Lô, để ta xem một chút, phẩm chất của giả đàn chân nhân được nuôi dưỡng bởi Bạch Cốt Ma Thần Pháp như thế nào. Một giờ sau, núi Bạch Hồng, mùi máu tanh nồng nặc, tiếng lót, lụa mỏng bùa bỡ, tiếng có theo bên đường hí thủy, rơi vãi khắp nơi. Cao Nguyên Lô ôm thanh quản tử, giữa những tàn tích, không ngừng va chạm. Ừ. Gió nhẹ thổi, một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên không trung, trong trăng tứ chảo bại lông bạc, ánh mắt đỏ như máu lóe lên. Cao Nguyên Lô, chết đi. Sau tứ chảo bại, thân hình Phương Dật tận trong mây mù, khí tức cần sâu, chỉ thấy pháp quyết biến hóa. Bí thuật khôi lỗi đạo, di tâm chuyển hồn. Vụ. Mặt hắn hơi trắng bệnh, thần niệm chia làm hai, hướng về phía khôi lỗi tứ chảo bại. Xoẹt. Phương Dật nhấc bước nhọn, trong mắt đỏ như máu đại thịnh. Nhờ di tâm chuyển hồn, một đại khôi sư cấp 3 đỉnh cao có thể điều khiển khôi lỗi giao chiến với kẻ thù ở khoảng cách gần nghìn dặm. Ngay cả khi chỉ dùng thần hồn lực cấp kết đan sơ kỳ để điều khiển, cũng đủ để lừa gạt các tu sĩ giả đan. Thần niệm Phương Dật lưu chuyển, cảm nhận yêu đan trong đan điền bị pháp cấm kéo căng, yêu lực tinh thuần trộn lẫn với thi khí, không ngừng tuôn ra. Một viên yêu đan cấp 2 đỉnh cao đã được tẩy luyện bí chế, đủ để hắn thúc dục bí pháp sinh tử chiến đấu với Cao Nguyên Lô. Móng vuốt dài của Phương Dật nhỏ máu, hóa thành một vũng giếng cổ màu đỏ thẫm, một lực hút kỳ lạ truyền đến. Bí thuật khôi lỗi đạo, âm nguyên hội. Hóa khí nồng đậm hòa quyện với mùi máu tanh, dung nhập vào pháp lực, hóa thành dòng nước đen cuộn cuộn. Kẻ không biết tự lượng sức, còn Trương Ngưng Đan đã muốn lấy mạng ta. Cảm nhận ánh mắt Phương Dật nhìn mình như con mồi, Cao Nguyên Lô mặt mày âm trầm, không ngờ lại gặp tứ chảo bại ở đây. Hắn trong chớp mắt rời khỏi cơ thể thanh quả tử, khoác lên pháp bảo, phi nhanh lên. Gầm. Một luồng linh quang màu xám cho từ tay áo hắn bắn ra, hóa thành một con bạch cốt ma thần cao 3 trượng, dữ tợn đáng sợ. Đi. Cao Nguyên Lô năm ngón tay nắm chặt, bàn tay xương đầy gai nhọn của bạch cốt ma thần cũng nắm chặt, tích lực, nuốt nhả pháp lực, một quyền đánh ra. Rầm rầm rầm. Âm khí cuồn cuộn, nước đen đoán khí bị đánh nát. Từng lớp linh chiều sóng sau cao hơn sóng trước, quét ngang. Tu vi của tứ chảo bại này lại tinh tiến. Nhìn nước đen tản ra, lại tụ lại. Mặt thanh quản tử hơi biến, linh lung huyễn thần bên hông lên keng, nhưng lại bị một con tật phong lang chặn đường. Trong mây,
pháp bảo của bản thể Phương Dật bay phấp phới, không vui không buồn. Thần thức hắn vô hình, điều khiển khôi lỗi Tật Phong Lang và Thanh Quản Tử giao chiến. Một con bán thi khôi được luyện chế từ Tật Phong Lang chuẩn cấp 3, đủ để chặn một giả đan chân nhân. Ở một bên khác, trong thi khôi tứ trảo bại, Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, mặt lộ vẻ hài lòng. Pháp lực của giả đan chân nhân có phẩm chất như vậy, Bạch Cốt Môn quả nhiên là đại cơ duyên của ta. Phương Dật không giữ lại nữa, toàn lực thúc dục bộ bán thi khôi này. Bút, bút, bút. Trong tứ chi bách hải, yêu lực tứ trảo bại bùng cháy, khí thế lại tăng, thần hồn lực mênh mông, gần như bước vào cấp 3. Keng, thần hồn lực ngưng tụ, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém xuống. Bí thuật thần hồn, ngưng hồn đao. Tứ trảo bại điên rồi sao? Cao Nguyên Lô tế lên một tấm cốt thuẫn trắng bệnh chặn một lưỡi dao bạc. Sau đó điều khiển Bạch Cốt Ma thần âm khí bao quanh, từng quyền đánh ra. Trong lòng hắn dâng lên chút tủi thân. Bạch Cốt Môn và tứ trảo bại xưa nay không oán gần đây không thủ, cớ gì phải đốt tinh huyết nguyên khí, liều mạng với hắn? Sao lại không đáng chút nào? Xương cốt Phương Dật khẽ rung, trên móng vuốt dài huyết quang lưu chuyển, tùy ý vẩy vãi tinh huyết tùy xương. Bí thuật khôi đạo, âm khôi thao diện bí thuật khôi đạo, phệ hồn bí thuật khôi đạo, nhân huyết bí thuật khôi đạo, hiến cốt âm khí tụ tập, thần niệm bùng cháy, tinh huyết kích phát, yêu cốt phát ra linh văn. Phương Dật trong lòng kiên định, sát ý ngập trời. Cao Nguyên Lô phải chết. Không chết, kết đan chân nhân Bạch Cốt Môn sao có thể nhập cuộc? Không chết, hắn sao có thể thu thập nhân tài? Hết chương này, chương 666, linh vật đã đến tay, đệ tử hội tụ thiên thời đã tới. Chương 666, linh vật đã đến tay, đệ tử hội tụ thiên thời đã tới. Chết rồi. Trong khu rừng rậm rạp, rêu phong trải khắp, Dương Sĩ cổ thụ vươn mình, Lộc Tiêu Tử lộ vẻ bất mãn. Hắn chỉ muốn mài giũa, rèn luyện tứ trảo bại một hai, sao hắn lại dễ dàng bỏ mạng như vậy? Chết như thế nào? Mấy vị kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn, bao gồm cả con yêu sủng cấp 3 kia đều bị theo dõi. Với căn cơ của tứ trảo bại, gặp phải giả đan chân nhân, ít nhất cũng có thể trốn thoát, kẻ nào có thể dễ dàng giết chết hắn? Trên cành cây, con thanh vũ thức to bằng bàn tay túi đầu ngoan ngoãn, móng vuốt mảnh khảnh bám chặt vào cành cây, lòng tràn đầy chua xót, cung kính bẩm báo Tiêu Tôn. Xảo bại tử đi đến Toại Hồng Sơn thuộc Thiên Đao ổ, gặp phải sự vây giết của Cao Nguyên Lỗ của Bạch Cốt Môn và Thanh Quản Tử của Hợp Hoan Tông. Hắn dốc sức huyết chiến, sau khi giết chết Cao Nguyên Lỗ, bị Thanh Quản Tử chém giết. Thanh Quản Tử, Cao Nguyên Lỗ, đôi đoán lữ này khi nào lại ở bên nhau? Lão cô nương của Hợp Hoan Tông kia, vậy mà lại chịu buông tay. Lộc Tiêu Tử lộ vẻ kỳ quái, chuyện Cao Nguyên Lỗ và Thanh Quản Tử hơn trăm năm trước gây ra động tĩnh không kém gì việc Phương Dật ngăn chặn thú triều hiện giờ. Ân oán, nhân quả quấn quýt trong đó, giống như một mớ bằng bong, cắt không đứt, lý không rõ. Thanh Vũ thức túi đầu, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình. Nàng chỉ là một con phi cầm cấp 2 hạ phẩm bình thường, yêu vương chuẩn cấp 3 không dám đến đây, tìm nàng làm bia đỡ đạn. Thân niệm của Lộc Tiêu Tử khẽ động, một quả linh quả màu đỏ rơi xuống trước mặt Thanh Vũ thức. Bản tọa đã biết chuyện này rồi, quả xích chu quả cấp 2 thượng phẩm này sẽ ban thưởng cho ngươi. Đa tạ Lộc Tôn ban thưởng. Tiểu nhân cáo lui. Thanh Vũ thức đưa tay ngọc mảnh khảnh, nàng đến đây bẩm báo tin tức, chỉ mong không bị liên lụy, không ngờ lại có bất ngờ như vậy. Lộc Tiêu Tử thấy Thanh Quang nóng lòng rời đi, hắn khẽ lắc đầu. Tiểu bối này nhát gan. Bản tọa đã tu thân dưỡng tính, kiêng kỵ lượng cước dương đã lâu, chẳng lẽ còn có thể nuốt sống đồng loại sao? Chỉ là Cao Nguyên Lỗ. Nguyên Lỗ thế nào rồi? Trong động phủ Huyền Chân Huyện, sinh cơ hội tụ, linh quang xanh biếc quấn quanh, Thanh Quản Tử khoát chiếc váy lụa màu hồng, mặt mày trắng bệch, hơi thở thoi thoát. Nàng mở mắt, đột nhiên đứng dậy từ trên giường mây, không thèm để ý đến cánh tay trái đã đứt, hỏi lại đệ tử Bạch Cốt Môn bên cạnh vừa thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Lỗ rốt cuộc thế nào rồi? Chân nhân, Cao sư huynh đã bỏ mạng dưới uy thế to lớn, tu sĩ áo xám thân thể khẽ run rẩy, lòng sợ hãi. Ngưng thần. Tĩnh khí. Giữa phòng thuốc, Phương Dật thân hình cao giáo, khoác áo gấm xanh, đầu đội mũ ngọc đen, tuấn giật phi phàm. Năm ngón tay thon dài của hắn lóe linh quang, pháp quyết biến hóa, sẽ tan uy thế to lớn. Một bóng hoa mai lạnh lẽo hư ảo hiện ra, hàn ý ngập tràn, ngưng nước thành băng, rơi xuống đầu Thanh Quản Tử. Ý địa đạo bí thuật, tiểu tinh hồn pháp chấn. Cái lạnh lẽo thấm vào thần hồn, tâm trạng hỗn loạn của Thanh Quản Tử dưới sự trợ giúp của tiểu tinh hồn pháp, dần dần được sắp xếp lại. Nguyên Lô hắn vậy mà lại bỏ mạng như vậy. Một lát sau, mắt nàng đầy bi thiết, thở dài, Cao Lãng đã bỏ mạng. Phương trưởng môn có thể cho ta biết sau khi ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Phương Dật khẽ thở dài. Chuyện này ta cũng không rõ ngọn ngành. Chỉ nửa ngày trước, Phương Mô vốn đang tu luyện trong Huyền Chân Luyện, luyện chế linh dược, đột nhiên có đệ tử Bạch Cốt Môn mang theo đạo hưu xông vào. Đạo hưu đã sớm hôn mê, nguyên khí đại thương. Phương Mô chỉ nghe nói Cao Vân Lỗ đạo hưu gặp phải tứ trảo bại, sau một trận huyết chiến, kém một nước, bị yêu thú giết chết. Sau đó tứ trảo bại bị một đòn liều mạng của đạo hưu tháo chạy thảm hại. Còn những chuyện khác, đồng môn Bạch Cốt Môn đi cùng Cao đạo hưu vẫn còn trong cổ thành. Thanh Quản Tử đạo hữu tự tìm đến hỏi là được. Tứ trảo bại. Thanh Quản Tử hận ý ngút trời, những thông tin hỗn loạn trong thần hồn cuối cùng cũng được sắp xếp rõ ràng. Nghiệt chướng đang chết. Nàng đứng dậy, định hành lễ cảm ơn, chợt phát hiện tay áo trái trống rỗng, sắc mặt âm tình bất định. Để trọng thương tứ trảo bại, nàng đã hiến tế cánh tay trái, thiêu đốt đan nguyên, nhưng cuối cùng tứ trảo bại vẫn thoát được một mạng. Nhưng cũng vì thế mà nguyên khí đại thương, thọ nguyên bị tổn hại, pháp thể tàn phế. Thanh Quản Tử động tác hơi ngừng lại, lồng ngực mấy lần phập phồng, cố nén giận trong lòng, không người hành lễ. Đa tạ phương trưởng môn ra tay cứu giúp. Giúp tiếp thân ổn định tương thế, linh vật và thù lao tiêu tốn lần này, lát nữa Hợp Hoan Tông sẽ đưa đến Huyền Chân Luyện. Bây giờ tiếp thân còn có việc quan trọng khác, xin đi trước một bước. Phương Dật khẽ lắc đầu, nhận ra hận ý sâu kín nhưng khắc cốt ghi tâm trong mắt Thanh Quản Tử. Mục đích của hắn đã đạt được, không ngăn cản, ôn tồn nói,
thanh quản tử đạo hữu tự nhiên. Thiếp thân cáo tử. Lời vừa dứt, một làn hương thơm thoảng qua, thanh quản tử hóa thành độn quang màu hồng rời đi. Trong độn quang, nữ tu hiểu điệu nghiến răng ken két. Tình cảm của nàng và Cao Nguyên Lỗ, khi mất đi mới cảm thấy khắc cốt ghi tâm, khó quên. Hơn 200 năm, gần 10 vạn ngày đêm kéo dài, đã khắc sâu đối phương vào tận cùng thần hồn. Nếu không phải vì muốn cứu nàng, Cao Nguyên Lô cũng sẽ không bị nắm được sơ hở, bị chấn nát thần hồn. Thanh quản tử oán hận tứ trả bại, muốn rút hồn luyện phách, báo thù rửa hận. Đồng thời cũng hận Phương Dật. Nếu không có Huyền Dương Sơn câu kết với Bạch Cốt Môn, Hợp Hoa Tông, nếu không có Phương Dật hẹn gặp, giao dịch, Cao Nguyên Lô lâu ngày cư ngụ trong động phủ cổ thành, sao có thể xảy ra chuyện này? Thanh quản tử nắm chặt năm ngón tay, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng nhỏ giọt. Nàng biết đây là sự giận lây. Ba phái liên thủ chia cắt linh địa, cửa hàng của Thiên Đao Ổ, chia sẻ lợi ích, nàng cũng chấp thuận. Nhưng khi người tình tâm đầu ý hợp đã chết, thanh quản tử đã không còn quan tâm nhiều nữa. Tứ trảo bại phải chết. Huyền Dương Sơn cũng không thể chiếm được lợi lộc. Ngay cả Bạch Cốt Môn cũng phải trả giá. Đột quang màu hồng chợt xoay chuyển, hướng về Túy Hoa lâu trong thành, thanh quản tử ánh mắt rực lửa, trong lòng đắc ác. Cao Nguyên Lãng đã chết, để tránh cô đơn dưới đất, những cơ thiếp mà hắn nuôi dưỡng vừa hay có thể bầu bạn. Đặc biệt là những cửa hàng, linh điền mà Huyền Dương Sơn bí mật tác nhượng, một chỗ cũng không thể bỏ qua. Trong Huyền Chân Luyện, cổ kính lưu ảnh treo cao, pháp cấm lưu truyền, phản chiếu đột quang màu hồng lướt qua trong cổ thành. Phương Dật chắp tay sau lưng, khí cơ hùng hậu như sóng nước sông lớn, cuồn cuộn không dứt. Tứ Trảo bại đã chết, nếu yêu tộc vẫn không chịu từ bỏ thú triều, chỉ còn một khả năng. Kim Đan. Xuất hiện một vị Kim Đan yêu vương, sự cống hiến của Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương, Lạc Vũ và các yêu vương khác mới không phải là công gốc. Tính toán thời gian, Cửu Thương hẳn đã luyện hóa hoàn toàn hai kiện linh vật kết đan. Lộc Tiêu Tử cũng nên tìm đến tận cửa rồi. Mắt Phương Dật sâu thẳm, không lo lắng yêu tộc sẽ nổi lên thú triều. Đối với việc kích động thú triều, ba vị chân nhân nhà họ Trần còn gấp gáp hơn hắn. Hắn trong thú triều đã kiếm được lợi ích khổng lồ và danh tiếng, nếu việc không thành, bất cứ lúc nào cũng có thể thu tay, rút lui. Ba vị nhà họ Trần để tế huyết khôi phục pháp bảo thượng phẩm, đã trả giá rất lớn. Chỉ cần còn một tia khả năng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, đây là nền tảng lập tộc. Kim Giáp, ngươi có biết Tứ Trảo bại đã bỏ mạng không? Cổ thành phía nam, cách xa ngàn dặm, yêu lực hóa thành sương mù ngày càng dày đặc, không ngừng giao hòa với linh mạch. Đến rồi. Lời của lão gia không sai, trong yêu tộc, chỉ có Lộc Tiêu Tử này là lão yêu tinh, tâm tư tinh mật nhất. Giữa khu rừng cổ thụ rậm rạp, nước bắn tung tóe, thân hình cường tráng của Kim Giáp sư tử trong suối nước nô ra. Tứ Trảo bại bỏ mạng. Ta ngược lại là có nghe yêu tộc dưới trướng nói qua. Nghe nói là bỏ mạng dưới tay Cao Nguyên Lỗ. Giả đan chân nhân của Bạch Cốt môn này, vậy mà lại có năng lực đấu pháp như vậy. Lộc Tiêu Tử đầu đội sừng lớn, bốn vó khẽ đạp, linh quang xanh biếc quét xuống, rêu phong như thảm, không ngừng cuộn về phía linh tuyển. Xoẹt. Lộc Tôn đây là vì sao? Cố Cửu Thương sắc mặt hơi ngưng trọng, ngửa mặt lên trời gầm thét, yêu lực màu vàng từ tứ chi bách hải tôn trào. Bùm. Yêu lực màu vàng va chạm với rêu phong đang lan tràn, không có chút sức chống cự nào, yêu lực bị rêu phong hút đi, tiếp tục cuộn về phía linh tuyển. Cố Cửu Thương biết, đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn và Phương Dật chưa bao giờ xem thường Lộc Tiêu Tử, lão quái vật đã sống hơn 700 năm này. Chuyện Tứ Trảo bại, tuy hành sự bí mật, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Cố Cửu Thương thu lợi lớn nhất, Lộc Tiêu Tử tất nhiên sẽ nghi ngờ. Thế giới tu hành kẻ mạnh làm vua, lấy tu vi làm tôn, chưa bao giờ là nơi giảng đạo lý, giảng chứng cứ. Lông mày vàng của Cố Cửu Thương bám sát vào pháp thể, gân cốt toàn thân kêu răng rắc không ngừng, máu tươi thấm ra từ lông. Hắn gắng sức thúc dục yêu lực, há miệng phun ra hai đạo linh quang, hóa thành hai kiện linh vật kết đan. Một cây bảo chi màu đỏ, lửa khí lượn lờ, quý giá bức người, một gốc linh dịch màu bạc sâu thẳm dị thường. Cả hai khí cơ hòa quyện với Cố Cửu Thương, không ngừng tuôn ra dược lực tầm bổ pháp thể, phục hồi thần hồn. Xích quang tẩy tủy chi và định hồn dịch, Kim Giáp ngươi khi nào đã luyện hóa hết rồi? Rêu phong xanh do Lộc Tiêu Tử phát ra hơi chậm lại, mắt hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc. Linh vật kết đan luyện hóa không dễ, hắn muốn dạy dỗ Kim Giáp sư một hai, trước tiên cướp đi một kiện linh vật kết đan, sau đó tìm một yêu tộc khác bồi dưỡng. Tu luyện hơn 700 năm, lại tinh thông đạo sinh cơ của cỏ cây, hắn đã sớm nhìn ra, hai kiện linh vật kết đan là xích quang tẩy tủy chi và định hồn dịch, dù mất đi một kiện, cũng không ảnh hưởng đến việc Cố Cửu Thương ngưng đan. Nhiều nhất là ảnh hưởng đến phẩm đan, kéo dài đạo độ, sau khi kết đan tu vi tiến cảnh sẽ chậm lại. Nhưng với hắn Lộc Tiêu Tử không có chút ảnh hưởng nào. Cố Cửu Thương tu luyện tiến cảnh chậm chạp, hắn còn có thể có thêm vài năm tháng thanh tịnh. Đáng tiếc hai kiện linh vật kết đan đã bị luyện hóa hoàn toàn, bị yêu khí của Kim Giáp sư nhiễm vào, cưỡng đoạt không có tác dụng lớn. Lộc Tiêu Tử trầm ngâm một lát, định mở miệng. Hú. Tiếng hạc kêu thanh lãnh du dương, Lạc Vũ vô đôi cánh dài đáp xuống, vội vàng nói, "Lộc Tiêu Tử, tu sĩ đại độ cổ thành dưới sự dẫn dắt của Phương Dật, phản công linh địa do tộc ta chiếm đóng. Bây giờ Bích Ngọc Cốc và Huyền Không Động đều đã thất thủ." "Hừ." Lộc Tiêu Tử lộ vẻ bất mãn, "Yêu tộc và nhân tộc đối đầu, Thương Hoài Cổ Lâm này là đại bản doanh, có yêu vương trấn thủ. Phần còn lại là Bích Ngọc Cốc và Huyền Không Động, là thế lực mở rộng từ Thương Hoài Cổ Lâm, có thể kiểm chế tu sĩ cổ thành. Bây giờ vậy mà lại bị nổ tận gốc. Hai tiểu yêu vương chuẩn cấp 3 trấn thủ Bích Ngọc Cốc và Huyền Không Động thế nào rồi?" Hai vị tiểu yêu vương sớm thấy việc không thể làm được, liền rút lui, chỉ tổn thương chút nguyên khí, không có gì đáng ngại. Lạc Vũ sắc mặt nghiêm trọng. Từ khi yêu triều nổi lên, nhân yêu hai tộc giao chiến ở Tố Độ Sơn, yêu tộc luôn chiếm ưu thế, thậm chí đã tấn công đến dưới đại độ cổ thành. Không ngờ kinh thiên động địa, lại bị một vị linh y liễu bức lui, còn bị phản công hai nơi linh địa. Lộc Tiêu Tử nhìn sâu vào Kim Giáp sư đang căng thẳng pháp thể, yêu khí hùng hạn trong linh tuyển.
Hắn trầm ngâm một lát, sừng lộc kết tụ linh quang xanh biếc, chuyển thành sinh cơ rồi rào, mơ hồ, một cây cổ thụ hùng vĩ hư ảnh hiện ra. Xoẹt. Sinh cơ nồng đậm như thác nước đổ xuống, theo tứ chi bách hải, tầm độ ngũ tạng lục phủ, huyết nhục xương cốt của Kim Giáp Sư. Không có khí cơ nhân tộc, không phải là huyết mạch hôn huyết nhân yêu của Nam Ly Quốc. Kim Giáp Sư nhất mạch khí vận không tệ, xuất hiện một vị tộc trưởng như vậy, nhưng gan quá lớn. Mắt Lộc Tiêu Tử tinh quang bức người, Kim Giáp Sư tu luyện ở Tố Độ Sơn, trong yêu triều, số tu sĩ nhân tộc bị lột ra sống không dưới trăm người. Hắn đối với huyết nhục nhân tộc, không thể che giấu lòng tham. Ngay cả tu sĩ ngụy trang cũng không thể như vậy, giống hệt yêu tộc. Thần niệm của hắn khẽ động, ngữ khí dần dịu đi, vì không thể đoạt được linh vật kết đan, dưới trướng có thêm một vị yêu vương, cũng là một thu hoạch không tồi. Kim Giáp, ngươi bây giờ thương thế đã hoàn toàn phục hồi, không biết khi nào sẽ chuẩn bị kết đan. Cố Cựu Thương cảm nhận khí cơ quen thuộc, trong lòng đã xác định. Khí cơ khô héo luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Pháp lực của Lộc Tiêu Tử thật kỳ lạ, tương tự khí cơ của Kinh Sinh Tử Khô Vinh mà lão gia tu luyện, lại có vẻ không giống. Chuyện này nhất định phải thông báo cho Huyền Chân Luyện, Kinh Sinh Tử Khô Vinh trong tay lão gia chỉ là tàn tiền, nếu Lộc Tiêu Tử thực sự có liên quan đến chuyện này, cũng là một chuyện tốt. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Cửu thứ ba. Trong pháp lực của hắn huyết khí lưu chuyển, hóa thành cột sáng đỏ rực sông thẳng lên trời, đẩy lùi sinh cơ đang tràn vào, đồng thời cẩn thận giữ lại một tia khí cơ. Đầu Kim Giáp Sư uy nghiêm cường tráng hơi cúi xuống, trầm giọng nói, "Bẩm báo Tiêu Tôn, Kim Giáp muốn điều hòa tinh, khí, thần tam bảo, để với tư thế hoàn mỹ xông phá Kim Đan đại cảnh." Kim Đan? Lộc Tiêu Tử ánh mắt như dao, sắc bén bức người. Yêu tộc bây giờ linh địa đã mất, Kim Giáp ngươi đừng nên quá chần chừ. Tuy nhiên, nếu ngươi có ý định này, lão phu nguyện ý thành toàn, chỉ cần trả chút cái giá. Liên quan đến đạo đồ, Kim Giáp muốn cầu Kim Đan, còn mong Tiêu Tôn cho biết làm thế nào để có được Huyền Kim Đoán Cốt Châu. Cố Cựu Thương nằm rạp xuống đất, lời lẽ khiêm tốn. Hắn không muốn bị kéo vào dưới trướng Lộc Tiêu Tử. Một yêu vương đã tu luyện hơn 700 năm, trong tay giấu bao nhiêu át chủ bài, ai biết được. Phương Dật đã sớm dặn dò, phải đề phòng cẩn thận. Lộc Tiêu Tử này, xét về mức độ khó đối phó, còn hơn cả chân nhân kết đan của Trần gia đang sở hữu pháp bảo thượng phẩm. Có thể nói là đứng đầu trong số tu sĩ ở Tố Độ Sơn. Dù là Hô Lôi chân nhân, Ngọc Châu chân nhân hay Cựu Khúc chân nhân ở kết đan trung kỳ, đều kém lao yêu không ít. Cố Cựu Thương ban đầu còn chưa hiểu rõ lắm, cho đến khi Phương Dật mở miệng, xem Lộc Tiêu Tử như chính hắn đã tu luyện 700 năm. Cố Cựu Thương lập tức hiểu rõ trong lòng, lông tơ dựng đứng, cảnh giác đến cực điểm. Tuyệt đối không được dây dưa nhiều. Lộc Tiêu Tử lộ vẻ bất mãn. Hắn còn không muốn truy cứu những điều khuất tất ẩn giấu trong cái chết của tứ trảm bại, Kim Giáp Sư lại còn không biết tiến thoái. Gan to thật. Lộc Tiêu yêu mình, không bằng cho Kim Giáp một cơ duyên. Yêu khí hung dữ lan tràn, Kim Tinh Viên Vương chân đạp đại địa, chậm rãi bước về phía linh tuyển. Khuôn mặt dữ tợn của hắn quét qua Kim Giáp Sư đang nằm rạp dưới đất, cánh tay vượn khẽ duỗi, uy áp lạnh lẽo tan đi, khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười, cảm nhận pháp lực tinh thuần và đạo tâm kiên định của Cố Cựu Thương, Kim Tinh Viên Vương lộ vẻ hài lòng. Kim Giáp, Lộc Tiêu yêu minh chỉ là nhất thời nóng nội, ngươi đừng để trong lòng. Vâng. Cố Cựu Thương cúi đầu, tự nhiên bước đến sau lưng Kim Tinh Viên Vương, sau đó mở miệng nói, ta biết Tiêu Tôn nghi ngờ cái chết của tứ trảm bại, nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến ta. Linh quang vàng nóng lưu chuyển, lời nói hùng hồn chân thành của hắn vang vọng trong rừng. Chư vị yêu vương làm chứng, Kim Giáp ở đây hứa hẹn, sau khi xông phá Kim Đan đại cảnh, nhất định sẽ chém giết kết đan chân nhân của Bạch Cốt Môn, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, báo thủ rửa hận cho xảo bại tử. Chuyện này một ngày không làm được, Kim Giáp một ngày không lập độc phủ, không chia linh địa. Kim Tinh Viên Vương lộ vẻ hài lòng. Hắn đến đây nói giúp Kim Giáp sư, tất nhiên không phải vì lòng nhiệt huyết, không có chút lợi ích nào. Kim Giáp sư này đã sớm có câu kết, hơn một năm trước còn có truyền âm, sau khi ngưng đan sẽ gia nhập Lan Đảo Sơn nhất mạch. Điều kiện tiên quyết là giúp hắn một tay, xông phá Kim Đan phẩm. Kim Tinh Viên Vương không chút do dự, gật đầu đồng ý. Sau khi tu vi cấp 3 trung phẩm ổn định, Lan Đảo Sơn nhất mạch cũng cần mở rộng. Có một vị yêu vương cấp 3 tương trợ, lợi ích không kể xiết. Còn việc Kim Giáp sư có thể ngưng kết Kim Đan hay không, hắn không quan tâm, thất bại cũng là một vị chân đan yêu vương, thành công cũng chỉ là một vị yêu vương sơ nhập cấp 3 hạ phẩm. Chuyển hóa tiềm lực thành tu vi, ít nhất cũng phải tu luyện khổ cực 1-2 giáp tử. Mắt Lộc Tiêu Tử khẽ khép lại, ánh mắt lướt qua Cố Cựu Thương và Kim Tinh Viên Vương. Dạ tâm của Kim Tinh Viên Vương không hề che giấu, hắn chẳng thèm để ý yêu vương cấp 3 trung phẩm, trong suốt 700 năm dài đằng đẵng, hắn đã gặp những hậu bối kiêu ngạo hơn, thiên tư xuất sắc hơn. Nhưng bây giờ thì sao? Vì Kim Giáp sư đã hứa sẽ giết chết chân nhân Bạch Cốt Môn, hắn không muốn truy cứu quá nhiều về gốc rễ cái chết của tứ trảm bại. Thiên tài đã chết không ai quan tâm, yêu tộc sống sót mới là tương lai. Ùm. Một viên bảo châu mạ vàng bay ra từ trong bộ lông, tiếng vàng ngọc len ken không ngừng, rơi xuống trước mặt Cố Cựu Thương. Xích quang tẩy tùy chi, huyền kim đoán cốt châu, linh hồn dịch, ba kiện linh vật kết đan, tương ứng với tinh, khí, thần tam bảo. Lão phu năm xưa cũng không có cơ duyên lớn như vậy, gom đủ ba kiện linh vật kết đan. Kim Giáp, nhớ lời ngươi hôm nay, bản tọa chờ ngươi chém giết chân nhân Bạch Cốt Môn sau này. Sương mù xanh cuộn cuộn, thân hình cường tráng của Lộc Tiêu Tử từ từ biến mất trong rừng rậm. Hô, Cố Cựu Thương thở ra một hơi trọc khí, cửa ải khó khăn nhất đã qua. Sau đó là tìm linh mạch, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, xông phá Kim Đan phẩm. Đa tạ Viên Vương tương trợ, Cố Cựu Thương cúi đầu, cảm ơn. Kim Tinh Viên Vương khẽ gật đầu, ném ra một tấm pháp bài điều khắc bằng gỗ đào, nói, Kim Giáp đạo hữu sau khi ngưng đan, đừng quên ước định với bản tọa nửa năm sau. Đại độ cổ thành. Tần Vũ khoát pháp bảo trắng tinh, từ cửa nam bước vào, cảm nhận những tu sĩ lướt qua nhau, quỷ khí âm trầm. Hắn khẽ to mày, trong khoảng thời gian này,
những tu sĩ còn sót lại của Thiên Đao Ổ kẻ chết người trốn. 17 tòa linh địa độc phủ, dược điển quý hiếm đều đã có chủ. Huyền Dương Sơn chiếm 7 nơi linh địa, Bạch Cốt môn dưới sự giúp đỡ của Thành quản tử chiếm 5 tòa linh địa, chia đều lợi ích với Hợp Hoan Tông. Đến rồi. Nhìn cánh cửa sơn son đỏ tươi trong vài hơi thở, Tần Vũ dừng bước, thần kinh căng thẳng thả lỏng, trong tay nâng một lệnh bài. Xoẹt. Pháp cấm rút đi, cánh cửa sơn son dày nặng mở ra hai bên. Tần sư minh, huynh cuối cùng cũng trở về rồi. Vừa bước vào cửa, bên hai Tần Vũ đã vang lên tiếng cầu cứu, hắn quay đầu nhìn. Thấy một tu sĩ trẻ tuổi mặt mũi sưng mù, pháp bào toàn thân rách nát, giống như ăn mày. Lý sư đệ. Hắn khó tin nói. Chuyện này là sao? Ngươi lại dẫn thất giới sư thúc đi lầu xanh, chọc giận sư tôn sao? Lý Hành này rõ ràng đã bị hành hạ lâu ngày, pháp lực tuy ngày càng tinh thuần, nhưng những vết máu khắp nơi, cùng với làn da trắng non trong suốt. Tần Vũ khẽ hít mũi, mùi thuốc tanh sộc vào khoang mũi. Được phương giật ban bảo, thần hồn lực của hắn tăng trưởng nhanh chóng, thúc đẩy kỹ năng linh y tình tiến, chỉ còn một bước nữa là đạt đến cấp 2 thượng phẩm. Xích giao thoái phu cao. Lý Hành đây là bị mài mòn huyết đủ, hóa sinh pháp thể, mới dùng linh dược này. Nhưng mấy vị mỹ cơ, lúc này chịu đựng đau khổ, cũng quá khủng khiếp, vượt xa dự đoán của hắn. Không nên như vậy chứ? Trong lòng Tần Vũ dâng lên cảm giác chột dạ, ba vị mỹ cơ hẳn là không thể khiến sư tôn nổi trận lôi đình chứ. Mắt Lý Hành lửa giận ngút trời, nghiến răng nói: "Sư minh, huynh có biết ai đã tặng mỹ cơ cho thất giới sư thúc không?" Đệ rõ ràng đã có chủ ý, chỉ tặng một vị. Huynh đoán xem động phủ của thất giới sư thúc có mấy vị? Mấy vị? Tần Vũ biết rõ là 4 vị. Hắn do dự một lát, sau đó bớt đi một vị để thăm dò. 3 vị? 13 vị? 13 vị mỹ cơ? Kẻ nào vô liêm sỉ đến thế? Ai làm vậy? Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tần Vũ, sau đó lập tức hối hận. Lỗ nặng rồi, ra tay nhẹ quá. Hắn hối hận trong lòng, sớm biết vậy, hắn đã không giữ lại, tặng thêm mấy vị mỹ cơ, đổi lấy thêm mấy khối trận bàn từ tay thất giới. Trận bàn do yêu vương cấp 3 luyện chế, nếu không phải hắn là đệ tử của Phương Dật, tu sĩ trúc cơ trung kỳ, ngay cả tư cách diện kiến thất giới cũng không có. Huống chi là trao đổi vật phẩm, đổi lấy trận bàn. Tần sư minh, Lý sư đệ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Hoắc Chiêu tay cầm Huyền Kim Tam Tiêm Đao, sát khí lở lở, bước đi mạnh mẽ, thắt lưng đeo một túi chứa vật phẩm to. Nửa năm chém giết này, nhờ vào trận bàn của thất giới, hắn thu hoạch không ít, trong số tu sĩ trúc cơ có thể nói là độc nhất vô nhị. Lý Hành ghen tị nhìn Hoắc Chiêu đang phong độ ngời ngời. Nếu không phải bị người hãm hại, làm sao hắn lại chỉ công phá một phương linh địa, đã bị bắt về trong trận hoàng sa, chịu đựng sự hành hạ. Nghĩ đến nỗi đau thể xác, nỗi đau thần hồn đã trải qua, hắn nói càng thêm bi phẫn. Hoắc sư huynh trở về đúng lúc, ta và Tần sư huynh đang bàn luận, rốt cuộc là ai đã tặng mỹ cơ cho thất giới sư thúc? Tặng thì cứ tặng đi, lại còn đổ oan cho ta. Đổ oan? Hoắc Chiêu khẽ ho một tiếng, ánh mắt có chút lơ đãng, mở miệng nói, Lý Hành sư đệ, mỹ cơ trong động phủ của thất giới sư thúc không phải là do người dâng lên sao? À, Hoắc sư minh cũng biết sao? Sắc mặt Lý Hành hơi cứng lại, hắn vốn tưởng rằng hành sự cẩn trọng, không ai biết. Sao Tần Vũ biết, Hoắc Chiêu cũng biết. Khi đưa mỹ cơ đi, rõ ràng không có người khác. Hoắc sư minh có biết ta đã tặng sư thúc mấy vị mỹ cơ không? 5 vị, 6 vị. Hoắc Chiêu nghĩ đến số lượng mình bổ sung, điều chỉnh một chút, nghi ngờ nói, 13 vị. Lý Hành nghiến răng nghiến lợi, trong phòng thất giới sư thúc tổng cộng có 13 vị. 13 vị. Ánh mắt Hoắc Chiêu theo bản năng muốn nhìn về phía Tần Vũ. Đại sư minh còn ra tay hiểm ác thế sao? Không có. Ta ra tay không đến mức tàn nhẫn như vậy. Tần Vũ khẽ chớp mắt, liên tục phản bác. Cũng đúng, đại sư minh ra tay có chừng mực, sẽ để lại một đường sống cho Lý sư đệ. Hoắc Chiêu trong lòng nghi ngờ. Vậy là ai? Huyền chân huyện khắp nơi là pháp cấm, phi kết đan chân nhân không thể bảo. Thịnh Ba An. Chẳng lẽ hắn vì muốn chữa trị ám thương, thông qua thất giới sư thúc mà lấy lòng sư tôn? Trong phòng tu luyện, âm khí tràn ngập. Ngũ độc đỉnh lơ lửng, phương giật trong tay pháp quyết biến hóa, trong một chiếc đèn lồng ra người, pháp cấm dần dần thành hình. Cố sư minh bắt đầu ngưng đan, ba vị đệ tử đều đã trở về rồi sao? Hắn khẽ mở miệng, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp độc phủ. Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành, ba người các ngươi mau đến bắt phương đỉnh gặp ta. Hết chương, chương 667, ma đạo truyền thừa, cửu thương ngưng đan chương 667, ma đạo truyền thừa, cửu thương ngưng đan bắt phương đỉnh, dây leo xanh biết bỏ lên, trúc xanh thẳng tắp, tràn đầy sinh khí. Lý Hành đội hãn hải quan, thay đổi áo choàng màu xanh lam với vân nước, bên hông đeo một viên rừng ngọc, nghi hoặc nhìn hai vị sư minh trước mặt. Hắn đã hoàn hồn. Sư tôn nhà mình hành sự vững vàng, Huyền Chân Viện bố trí đầy pháp cấm, người ngoài tuyệt đối khó lòng qua mặt, đưa mỹ cơ đỉnh lô đến Đông Sương. Như vậy, trừ Tần Vũ, Hoắc Chiêu, còn ai có thể làm được như vậy? Chẳng lẽ là sư tôn nhà mình tuổi già không đứng đắn? Hai vị sư minh nhà mình, tuy đối với hắn khá chăm sóc, quan hệ tốt đẹp, nhưng thật sự vì thế, khi hãm hại hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Tần sư minh, Hoắc sư minh, hai người các ngươi làm sao biết ta đã đưa mỹ cơ cho thất giới sư thúc? Có phải là các ngươi không? Ve sầu bắt ve, chim sẻ núp sau lưng, ngầm hãm hại ta. Tần Vũ và Hoắc Chiêu nhìn nhau, đều thấy sự chột dạ trong mắt đối phương. Giờ phút này tình nghĩa sư minh đệ nhiều năm, khiến hai người lập tức đạt thành ăn ý. Tần Vũ mặt hơi lạnh, quát mắng: "Tiểu sư đệ, ngươi vẫn còn hồ đồ như vậy. Đã mang tiếng là người trăng hoa, còn không biết tu liễm, giờ bị sư tôn rèn rũa, tu vi có đột phá không?" Hoắc Chiêu liếc nhìn Tần Vũ, trong lòng kinh phục. Không hổ là đại sư minh, mặt dày tâm đen, đưa gấp 9 lần đỉnh lô cho Lý Hành mà còn chưa bị trừng phạt chút nào. Tính ra, hắn đưa 4 đỉnh lô cho thất giới, quá nhỏ bé rồi. Hoắc Chiêu thẳng lưng, phụ hòa nói: "Lý sư đệ, ta và Tần sư huynh quanh năm buôn ba bên ngoài, đâu có rảnh rỗi tìm kiếm đỉnh lô. Nếu sư đệ không tin, có thể hỏi sư tôn, 13 vị mỹ cơ kia lai lịch thế nào. Lý Hành mặt cứng đờ. Chịu khổ lớn như vậy, mới miễn cưỡng qua được cửa trước mặt Phương Dật, hắn há có thể tự chuốc lấy phiền phức, lần nữa nhắc đến chuyện mỹ cơ. Hoắc Chiêu trong lòng cười nhẹ, hắn tin chắc Lý Hành sẽ không tự chuốc khổ, chuyện này cứ thế mà qua. Đỉnh lô mỹ cơ gì? Khói xanh mờ mịt, tựa như màn lụa mỏng, Phương Dật một thân sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, đầu đội mặc ngọc quan, bước chậm rãi vào bát phương đỉnh. Hành Nhi, bàn chuyện gì mà náo nhiệt vậy? Hắn cười như không cười, ánh mắt quét qua Lý Hành, Tần Vũ, Hoắc Chiêu, ba người trong lòng thắt lại, đều không muốn bị rèn rũa trong trận hoàng sa. Sư tôn hiểu lầm, đệ tử chỉ là cùng hai vị sư huynh bàn luận kỳ văn gần đây ở Tố Độ Sơn. Lý Hành thu nhỏ đầu lại, đội vàng mở miệng nói, cũng không biết có phải do bạn trường, khoáng động, dược điền và các linh địa khác của Thiên Đao ổ bị chiếm đoạt hay không. Trong Tố Độ Sơn, tán tu có thêm không ít ma đạo pháp khí. Ma đạo pháp khí? Trong mắt Phương Dật hiện lên một tia thú vị. Có những ma đạo pháp khí nào? Tố Độ Sơn từ trước đến nay là nơi chính đạo tam phái chiếm ưu thế tuyệt đối, dù Thiên Đao ổ đã rút lui, cũng không nên nhanh chóng xuất hiện ma đạo pháp khí như vậy. Vũ Nhi, Chiêu Nhi, hai người các ngươi thường xuyên qua lại Tố Độ Sơn, có thấy qua ma đạo pháp khí nào không? Tần Vũ trầm ngâm một lát, năm ngón tay thon dài hiện lên linh quang, những đường nét đen trắng phát họa ra từng món pháp khí như cờ, kiếm, đèn lồng, cổ đỉnh. Bẩm sư tôn, Lý sư đệ nói không sai. Huyền Ngọc Quán Mạch, Bích Quyết Cốc trồng linh cốc, đã chiêu mộ không ít tán tu. Theo đệ tử quan sát, trong 10 tán tu, có 2-3 người cầm âm hồn viên, bạch cốt kiếm, âm huyết đỉnh và các ma đạo pháp khí khác. Huyền Châu Hồ Bạo Trường cũng vậy. Hoắc Chiêu hồi tưởng một lát, lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Sư tôn, đệ tử có kim cốt đạo thể, tu luyện luyện thể đạo, đối với oán hận chi khí khá mẫn cảm. Trong Huyền Châu Hồ Bạc Trường có không ít tu sĩ quấn quanh oán khí tươi mới, hẳn là dùng máu thịt hồn phách tu sĩ để tế luyện pháp khí. Ồ, Phương Dật trầm tư. Tế luyện ma đạo pháp khí, phần lớn lấy máu, thịt, xương cốt, hồn phách tu sĩ làm dẫn. Ở Tố Độ Sơn, so với việc tìm kiếm ngũ hành linh vật đơn giản hơn nhiều, tuy cần máu thịt tu sĩ để nuôi dưỡng hoặc làm ô nhiễm căn cơ, nhưng đối với tán tu thiếu thốn truyền thừa, so với tương lai xa vời, nâng cao khả năng đấu pháp càng quan trọng hơn. Sư tôn, có cần điều động đệ tử dưới trướng tiêu diệt những tán tu điều khiển ma đạo pháp khí không? Tần Vũ nhíu mắt, hiện lên sát ý nhàn nhạt. Ma đạo pháp khí lưu truyền ở Tố Độ Sơn, phần lớn là tà quyết, một khi dấn thân vào con đường tế luyện pháp khí, rất dễ bị oán hồn, hận ý xâm nhiễm, trở nên cực đoan, hiếu chiến. Ma đạo tán tu tăng trưởng, cường đạo tất yếu tăng lên đáng kể, Huyền Dương Sơn có thể điều khiển những tu sĩ chăm chỉ trồng linh điền, vẽ linh phủ, tu luyện bách nghệ tu tiên, tất nhiên sẽ giảm đi. Điều này không phù hợp với lợi ích của Huyền Dương Sơn, cũng không phù hợp với lợi ích của Huyền Chân nhất mạch. Nhờ tiêu diệt Thiên Đao ổ nhất mạch, Phương Dật dưới trướng đã nuốt không ít linh điền. Ban đầu đã hẹn sau khi chiếm linh địa sẽ do Bạch Cốt Môn, Hợp Hoàn Tông tiếp nhận. Giờ Cao Nguyên Lô đã chết, tu sĩ Bạch Cốt Môn quần long bố thủ, sợ dẫm vào vết xe đổ của Thiên Đao ổ thành quản tử của Hợp Hoàn Tông, một mình khó chống đỡ, giữ được linh địa đã có trong tay đã vô cùng khó khăn. Linh địa do Huyền Dương Sơn chiếm được, cứ thế mà không có gì. Ít nhất trước khi chân nhân kết đan đến đại độ cổ thành, tu sĩ hai phái sẽ không hành động kinh suất. Phương Dật đã tính toán trước, hưởng lợi lớn nhất. Huyền Chân Viện nhất mạch hiện giờ chiếm 4 bạn trường ở Huyền Châu Hồ, Bích Quyết Cốc dùng để trồng linh cốc, Huyền Ngọc Sơn khai thác linh khoáng, Huyền Không Động sản xuất linh dược. Điều khiển tán tu canh tác, rẻ hơn 3 đến 5 phần so với thuê đệ tử Huyền Dương Sơn. Không giống như đệ tử trong môn yêu cầu linh mạch, đan dược, môn phái giới hạn mức thủ lao tối thiểu. Tán tu một không có chỗ dựa, hai không có truyền thừa, thỉnh thoảng tăng thêm 1-2 khối hạ phẩm linh thạch, cũng đủ để họ cảm ơn nội ơn. Hoắc Chiêu cảm nhận trọng lượng nặng trĩu của linh dược khoáng thạch trong túi chứa vật bên hông, sát khí lẫm liệt. Sư tôn, không thể để ma đạo truyền thừa tràn lan. Đệ tử xin tự tiến cử, tiêu diệt ma pháp truyền thừa nghĩa bất dung tử. Lý Hành cũng lên tiếng, nửa năm qua có thể kiên trì rèn giũa pháp thể trong trận hoàng sa, không thể thiếu lợi ích từ các dược điển, khoáng sản phân chia. Các ngươi có suy nghĩ này không tệ. Phương Dật khẽ nhíu mày, khoe miệng mang theo chút ý cười. Nhưng hiện tại không thích hợp. Thiên Đao ổ đã chịu thiệt hại lớn như vậy, Trần Nhàn chưa từng ra tay, các ngươi có biết nguyên nhân không? Cái này Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người trong lòng nghi hoặc. 6 thế lực lớn của Đại Vân có nội tình sâu sắc, đều có pháp bảo thượng phẩm trấn áp khí vận, lẫn nhau kiêng kỵ, do đó có ăn ý trừ khi xé toạc mặt mũi hoàn toàn, gây ra chiến tranh diệt môn, dù có ân oán, cũng chỉ giới hạn ở tu sĩ luyện khí, trúc cơ. Giả đan chân nhân ít khi sinh tử tương tàn. Nếu Trần Nhàn xuất hiện, không nói đến việc bảo vệ linh địa dưới trướng, dưới áp lực của ba phái, bảo vệ đệ tử Thiên Đao ổ cũng không khó khăn. Chân nhân thiên khuyết tử của môn phái đã ra tay bói toán thiên cơ, Trần Nhàn chết ở Tố Độ Sơn, chân nhân ra tay, hẳn là tu luyện âm minh chi đạo. Lời nói bình thản của Phương Dật như sấm sét giữa trời quang, vang vọng tâm trí ba vị đệ tử. Chân nhân kết đan cao cao tại thượng ngã xuống, khiến cả Lý Hành, người có tính cách năng động nhất, cũng cổ họng khô khốc, mang theo chút sợ hãi. Sư tôn, chẳng lẽ Đại Vân lại sắp nổi lên chiến tranh diệt môn? Không trách Lý Hành tâm thần chấn động. Chân nhân kết đan ngã xuống, là chuyện động chạm đến căn cơ của môn phái, Thiên Đao ổ đã lùi bước. Chờ đợi không phải là bình yên vô sự, mà là các phái được voi đòi tiên, không ngừng thôn tính lợi ích của Thiên Đao ổ một bước lùi, bước bước lùi, Thiên Đao ổ có thể đứng vững ở tu tiên giới Đại Vân, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chân nhân tu luyện âm minh chi đạo. Sư tôn có biết là chân nhân kết đan của phái nào ra tay không? Bạch Cốt Môn, Hợp Hoan Tông, hay là nội tình ẩn giấu của Phong Linh Tiên Thành? Tần Vũ mặt nghiêm túc, từ khi đại độ cổ thành thành lập, đã hơn 200 năm, chưa từng có chân nhân kết đan ngã xuống. Vì thế mà gây ra hai phái đại chiến, tu
tu sĩ luyện khí ngã xuống như mưa, tu sĩ trúc cơ chẳng qua là quân cờ lớn hơn. Dù có Phương Dật làm chỗ dựa, Tần Vũ tự nhận cũng là chín chết một sống, hung hiểm dị thường. Không biết, Phương Dật mặt nghiêm trọng, nhưng khả năng lớn là chân nhân Bạch Cốt môn. Tu tiên giới đại vân, chỉ có phái này sở hữu Bạch Cốt thần ma pháp và Chu Nhan Bạch Cốt thuật hai phần truyền thừa cấp 3 liên quan đến âm minh chi đạo. Hiện tại ma đạo truyền thừa lưu truyền ở Tố Độ Sơn, phần lớn không thể tách rời khỏi điều này. Phương Dật nói cũng không sai, có thể khiến Trần Nhàn bị kết đan này ngã xuống, không phải ba vị kết đan sơ kỳ chân nhân liên thủ vây giết. Vậy 10 phần 89 là kết đan trung kỳ ma đạo chân nhân ra tay. Trong tiên cơ viện, thiên cơ bắt quái bản bảo quang lưu chuyển, khí cơ bạc trắng quấn quanh. Can, khôn, khảm, ly các loại phù văn dịch đạo linh quang thôi tàng, thôi động nhiếp ảnh lưu hình chi pháp, diễn hóa ra một mặt thủy kính, ánh sáng màu đồng xanh lưu chuyển. Diêm hữu đài chống cựu một thanh long trượng, cổ trượng gãy gõ, pháp lực thanh một gợn sóng. Trong nhiếp ảnh lưu hình kính, cảnh tượng Phương Dật và bốn sư đồ trong Huyền Chân viện đang thương nghị rõ ràng hiện ra. Khâu Hạo Hiên, Lộ Hòa Đồng hai người mặt nghiêm trọng, đến giờ mới biết tại sao Thiên Đao ổ có chân nhân kết đan tọa trấn, lại chưa từng ra tay. Diêm Hữu Đài khép cười một tiếng, hài lòng gật đầu, nhiếp ảnh lưu hình kính lơ lửng trên không hóa thành bong bóng tan biến. Cùng là chân nhân kết đan, nếu không phải đạo thiên cơ của hắn có tiến triển, bước vào tam giai trung phẩm. Bản mệnh pháp bảo thiên cơ bắt quái bàn ngày đêm tế luyện, triệt để luyện hóa linh vật thiên khuyết tử tạo, đạo bảo cấm thứ tư diện hóa hoàn toàn, tiến giai trung phẩm pháp bảo. Hắn sẽ không có ý nghĩ dòm ngó thị Huyền Chân viện. Kết quả hiện tại, Diêm Hữu Đài khá hài lòng, Phương Dật tuy kết chân đan, lại có cơ duyên không nhỏ, nuôi dưỡng một tôn tam giai hạ phẩm yêu vương. Nhưng tu vi của hắn tinh tiến, lại có trung phẩm pháp bảo bên mình, dù lấy một địch hai, cũng có đủ nắm chắc chiến thắng. Hạo Hiên sư điệt, Hoa Đồng sư điệt, hai người các ngươi là thiên cơ sư mà ngũ canh tử nhất mạch ta đã hao tốn tâm huyết, dốc sức bồi dưỡng. Theo hai người các ngươi xem, môn phái nên hành động thế nào? Khâu Hạo Hiên biết, chuyện này liên quan đến việc hỗ trợ tài nguyên thiên cơ phong sau này. Hắn thôi thúc pháp lực, linh quang lưu chuyển từ tứ chi bách hải tràn ra, bảy cây chủ bạc hiện lên. Bên cạnh, Lộ Hòa Đồng mặt nghiêm túc, trong tay một nắm linh hỏa màu xám hiện lên tiêu đốt mai rùa đen sẫm. Từng vết nứt xuất hiện trên mai rùa, suy diễn các khả năng. Một khắc sau, Khâu Hạo Hiên, Lộ Hòa Đồng đồng thanh nói: "Thính quan kỳ biến, thính quan kỳ biến, đừng nhúng tay vào việc ma pháp khí lưu truyền, tránh dẫn lao quái vật đó ra tay." Trong bát phương đỉnh, tinh quang trong mắt Phương Dật lưu chuyển, làm ngơ trước sự dòm ngó của Diêm Hữu Đài. Đạo thiên cơ có tiến triển, được ngũ canh tử nhất mạch ngàn năm nội tình hỗ trợ, Diêm Hữu Đài cách kết đan trùng kỳ không xa, chỉ là không biết bản mệnh pháp bảo đã tế luyện đến mức nào. Tu luyện sinh tử khô vinh kinh được khí cơ vô danh của Huyền Thiên Linh đang nuôi dưỡng, Phương Dật chưa thôi động tam sinh thạch nâng cao tu vi thần hồn. Hắn cũng cực kỳ mẫn cảm với việc thiên cơ sư bói toán, nhưng Phương Dật cứ như không biết, triều thú đã đến thời khắc then chốt nhất, Huyền Dương Sơn phải đồng lòng trên dưới. Nếu không, hắn không thể hưởng lợi lớn nhất. Xem như không thấy. Tần Vũ trầm tư. Cao nguyên lô của Bạch Cốt môn đã chết, nhưng có chân nhân kết đan tu vi cao thầm đang nó nghiêng, tốt nhất đừng chấn áp truyền thừa ma đạo. Huyền chân nhất mạch, tuy có tam giai yêu vương thất giới tọa trấn, nhưng thời gian kết đan chưa lâu, nội tình có hạn, có thể tế luyện bản mệnh chi bảo mẫu thổ bảo hồ lô đều là nhờ môn phái hỗ trợ. Luận khả năng đấu pháp, đừng nói là thắng được chân nhân âm minh chi đạo đã giết Trần Nhàn, thất giới và Trần Nhàn giao thủ đều lấy việc dây dưa kéo dài làm chính. Phương Dật khẽ gật đầu, khẳng định lần này triệu hồi ba người các ngươi về cổ thành chính là để báo tin Trần Nhàn ngã xuống. Hơn nữa vi sư nhận được tin tức Kim Giáp sư đã bế quan ngưng đàn, được Lộc Tiêu tử, Kim Tinh Viên vương và các tam gia yêu vương khác hỗ trợ. Triều thú hành hành lâu như vậy, sau khi nó ngưng đan xuất quan, tất có một trận đại chiến. Đệ tử đã rõ, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Tần Vũ tử trong túi chứa vật lấy ra một chiếc phong linh ngọc hộp, linh phủ trên hộp tự cháy không gió. Ngọc hộp mở ra, một khối ngọc tùy sắt lớn bằng cái cối xay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Sư tôn, đệ tử ở Huyền Ngọc khoáng mạch có chút thu hoạch. Khối ngọc tùy sắt chuẩn tam giai này có thể giúp sư tôn tế luyện bản mệnh chi bảo. Hoắc Chiêu cũng từ trong tay áo lấy ra hộp gấm mở ra, trong tơ lụa quý giá, nâng một viên ngọc bạn châu lấp lánh bảo quang. Sư tôn, đệ tử ở bạn trường cũng có chút thu hoạch, viên ngọc bạn châu chuẩn tam giai này dưỡng thần hồn, đối với việc ngưng đan của ngài cũng có chút trợ giúp. Lý Hành giơ cao một cây linh sâm màu đỏ, khoe khoang nói: "Sư tôn, còn có ta. Bảo ngọc dưỡng huyết sâm chuẩn tam giai, dưỡng vị sinh huyết, vì linh dược này, ta ở Huyền Không động đã tốn không ít tâm sức." Trong mắt Phương Dật hiện lên một tia thiện ý, không từ chối ý tốt của đệ tử, thu ba món linh vật vào. Hắn lại nhắc nhở: "Ba người các ngươi nửa năm nay được không ít lợi ích, hãy tu luyện tiêu hóa cho tốt. Dù hai phái đại chiến, cũng có vi sư và thất giới sư thúc của ngươi gánh vác. Đa bảo các hiện do Tiền Quân Hà chấp trưởng, linh vật, linh dược cần thiết, cứ việc đến nội khố đổi lấy." Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. "Vâng, sư tôn." Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành ba người cung kính cúi đầu, trong lòng hơi an. Huyền Chân nhất mạch cũng có chiến lược kết đan tọa trấn, sư tôn của họ cũng sắp kết đan. Luận An Uy, trong số tu sĩ trúc cơ của Huyền Dương Sơn, cũng là một trong những nhóm đỉnh cao nhất. Tây Xương Động phủ, một mặt thủy kính treo cao, Từ Thanh xà khỏe miệng mỉm cười, tay nâng một mặt la bàn cổ kính. "Ông." La bàn rung động, phù văn tiên can địa chi lưu chuyển, khuấy động phong thủy khí cơ. "Thiên cơ sư thật là phiền phức." Từ Thanh xà lộ vẻ kiêng kỵ. Với trình độ phong thủy của hắn, gõ trống thua chiêng, che giấu bản thân không khó. Nhưng nếu Diêm Hữu Đài một lòng dòm ngó thị chỉ có thể dựa vào Trần lão. Trong nhẫn đồng, Trần lão lộ vẻ tò mò. "Từ tiểu tử, nghe lời Phương Dật sư minh của ngươi đi, hắn tự có tính toán." Lão hủ khá tò mò, cùng là một đạo chân nhân, Diêm Hữu Đài có đại chân nhân hỗ trợ, Phương Dật tâm tư cẩn mật, tính cách thọ tu. cuối cùng là ai hơn một bậc? Đương nhiên là Phương sư huynh. Từ Thanh Xả không chút do dự nói, Diêm Hữu Đài có trình độ thiên cơ không tệ, có thể nói là một nhân kiệt nhất thời, trong số chân nhân kết đan cũng là hàng đầu. Nhưng so với Phương đại ca, còn kém một chút hòa hậu. Trần Lao khẽ lắc đầu, nói đầy ẩn ý Phương Giật thắng đối thủ Diêm Hữu Đài thì sao? Đối thủ mà hắn để mắt tới, chưa bao giờ là Diêm Hữu Đài, mà là vị đại chân nhân thiên quyết tử tọa trấn Huyền Dương Sơn, trấn nhiếp bát phương. Một vị thiên cơ sư đã tu luyện dịch đạo đến tam giai thượng phẩm, dù Lao phu khi toàn thắng, cũng phải kính nể ba phần. Huyền Dương Sơn từ khi khai phái tổ sư Ngũ Canh Tử đến nay, truyền thừa thiên cơ phòng, chưa bao giờ bị đứt đoạn. Ánh mắt Trần Lao ngưng trọng. Ở tu tiên giới đại vân, ngay cả đối thủ lâu năm bích thủy các của Huyền Dương Sơn, cũng không thể hiểu được sự đáng sợ của một pháp mạch thiên cơ sư truyền thừa ngàn năm như hắn. Ngàn năm, mấy đời thiên cơ sư tiếp sức, rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì? Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. Đại đạo nguyên anh sao? Nếu đúng như ta nghĩ, đan phẩm của Từ tiểu tử nhất định phải giấu kỹ. Nếu không hậu họa khôn lường. Huyền chất viện, phòng luyện công. Âm khí nồng đậm tràn ra, ngũ phẩm thi liên đỏ tươi nở rộ, xích âm mặt non nớt mặc hắc bảo, khoanh chân ngồi. Thi hỏa màu xám nhảy nhót, bao bọc vạn thú huyết châu, từng sợi huyết tinh được tinh luyện ra, bị hắn hút vào cơ thể, không ngừng luyện hóa. Bút. Hắn đột nhiên mở mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn tu sĩ đã bước vào tinh thất. Thấy là Phương Giật, sắc ý tan biến, trong mắt hiện lên vẻ sùng bái. Chủ tử Phương Giật khẽ gật đầu, thấy năm viên vạn thú huyết châu chỉ còn lại hai viên, tu vi của Xích Âm không ngừng tinh tiến ở kết đan tam tầng. Hắn nuốt đầu Xích Âm, khen ngợi: "Không tệ, luyện hóa huyết châu cho tốt, cơ duyên tiến giai tam giai trung phẩm của ngươi đã không còn xa." Gò má Xích Âm hiện lên một tia đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Xích Âm cố gắng luyện hóa huyết châu." Phương Giật lộ vẻ hài lòng. Xích Âm tuy tiến giai tam giai thì vương, nhưng căn cơ không xuất sắc, kết ngũ phẩm chân đan. Dù trong chân đan, cũng chỉ ở mức trung bình. Nếu không muốn Xích Âm như hồ lôi, Cửu Hàn bị mắc kẹt ở bình cảnh, trăm năm mới tu luyện đến kết đan trung kỳ, thì cần một trận huyết tế hoành tráng. Yêu chiều hài trong mắt Phương Giật, ảo ảnh hàn mai sáu cạnh lưu chuyển, mai hoa dịch số thôi động đến cực hạn. Sau khi cố cựu thương ngưng đan, trấn gia tam hùng, thế lực yêu tộc, ngũ phái cổ thành, ba thế lực lớn tất có một trận chiến, để định đoạt việc hành sự trong trăm năm tới ở Tố Độ Sơn. Yêu tộc muốn tiêu diệt đại độ cổ thành, áp chế thế lực nhân tộc, ngũ phái đại vân thì muốn duy trì đại độ cổ thành đứng vững, để thu thập linh vật nuôi dưỡng đệ tử trong môn. Còn trấn gia tam hùng, từ cố cựu thương, Từ Thanh Xà đã nhận được tin tức xác nhận, trấn gia vì huyết tế tinh khí máu thịt người và yêu, để sửa chữa pháp kiếm cấp pháp bảo thượng phẩm. Trong tay ta có bao nhiêu chiến lược kết đan có thể điều động? Phương Giật trầm ngâm trong lòng. Thất giới một tôn tam giai hạ phẩm yêu thú, Xích Âm tam giai hạ phẩm thi khôi, lại có Từ Thanh Xà tương trợ. Một tu sĩ kết đan trung kỳ, có thể áp chế ba tu sĩ kết đan sơ kỳ giao chiến. Huống hồ trấn gia tam hung đứng đầu, trong tay cầm một thanh pháp bảo thượng phẩm tàn phá. Dù cựu thương sau khi ngưng đan, hợp lực cũng không phải đối thủ của trấn gia tam hung. May mà đã chuẩn bị sớm, cũng không cần đối đầu trực diện với ba người. Phương Giật từ trong tay áo lấy ra mấy viên lưu ảnh thạch, khóe miệng mỉm cười. Là trưởng môn Huyền Dương Sơn, đối phó với chân nhân ma đạo hành hành ngang ngược, tự nhiên là vây mà diệt. Nhanh! Thư giới khô vinh phiên lay động, mấy cỗ quan tài gỗ rơi xuống đất, trong quan tài chứa mấy vị vãn bối trúc cơ của Tiêu Liệt. Tiêu Đức Mậu, Tiêu Chuyết và những người khác mặt không biểu cảm, huyết khí dần vận chuyển, từ trong pháp cấm chân áp, dần dần hồi phục. Tam giai trung phẩm thi văn thiết khó có được, vì bản mệnh chi bảo của Xích Âm, nhân lúc đại thú triều đưa mấy vị vãn bối lên đường, ngón tay Phương Giật biến hóa pháp quyết, vô vào túi chứa bẩn. Thú thủ trường đao, cổ mục bảo trượng, kim sắc linh châm. Từng món bản mệnh pháp bảo bị cấm chế sụp đổ, linh khí tan hết, lơ lửng trên không. Rách. Phương Giật năm ngón tay hợp lại thành đao. Khô vinh linh quang lưu chuyển, những phế bảo còn sót lại sau khi giết chết nhiều giả đàn chân nhân này đều vỡ nát, hóa thành những mảnh vỡ lớn nhỏ không đều. Khí cơ năm tháng nhàn nhạt lưu chuyển, hắn lấy ngón tay làm bút, khí cơ khô héo làm mực, du long tẩu xả, phát họa từng thiên ma đạo truyền thừa. Âm hồn thiên bạch cốt kiếm nhân bị đăng lung xuyên hồn liên tinh huyết đỉnh. Pháp cấm hoặc hoàn chỉnh, hoặc tàn huyết, nhưng đệ nhất cũng có thể tế luyện từ thượng phẩm pháp khí, điều này đủ để khiến tu sĩ trúc cơ động lòng. Ma đạo pháp khí lưu truyền ở Tố Độ Sơn đều đến từ đây. Dù thi văn thiết đến tay, Xích Âm tế luyện thành pháp bảo, diễn sinh bảo cấm chậm chạp, vừa hay tập hợp sức mạnh của mọi người pháp quyết trong tay Phương Giật không ngừng biến hóa, cực kỳ thuần thục. Tuy kiếp này là lần đầu tiên hành sự như vậy, nhưng kiếp trước hắn là một lao thủ trong các loại. Trấn phái chi bảo của Minh Tuyệt Tông chính là thông qua phương pháp này, tính toán nhiều huyết mạch giao long, tế luyện ra. Tế luyện cực phẩm pháp bảo Hắc Thủy Chân Long Liễn, hắn là một trong những chủ lực. Nửa năm sau, Huyền Ngọc Quán Mạch pháp cấm lưu truyền, mấy tôn nhị giai yêu thú dẫn theo hơn trăm nhất giai yêu thú vây công pháp cấm. Giết. Tu sĩ mặt héo hòn, lão tu tóc bạc phơ, bị dồn vào đường cùng. Hắn mặt tâm trầm, vỗ vào túi chữ vật, một cây linh phiên bay ra. Hàng khí tràn ra, một âm hồn mặt hung dữ, năm ngón tay cắm vào cổ một con xích văn hạc. Xé. Xích văn hạc bị âm hồn xé nát, huyết khí không ngừng bị hấp thụ, âm hồn phiên linh quang đại phóng, pháp cấm tỏa ra u quang, nhanh chóng diễn hóa. Tần Vũ cầm bích thủy thanh liên kỳ, thấy vậy nheo mắt, trong lòng dấy lên lo lắng. Nửa năm qua, truyền thừa ma đạo ở Tố Độ Sơn lan tràn, vượt xa tưởng tượng của các phái, không ngừng có động phủ truyền thừa ma đạo bị phát hiện. Theo ghi chép cổ thư và ngọc giản từ di tích, Tố Độ Sơn rất có thể là nơi trấn ma của Thanh Mục Cung, một đại phái nguyên anh nghìn năm trước, 89/10 còn sót lại truyền thừa ma đạo tam giai. Thôi vậy, theo lời sư tôn, ai ra tay trước thì sẽ đắc tội với vị chân nhân kết đan tu luyện âm minh chi đạo kia. Tần Vũ thở dài. Ban đầu, Huyền Dương Sơn suy đoán về cái chết của Trần Nhàn là do chân nhân ẩn mình của Bạch Cốt Môn. Giờ đây, lại có những suy đoán khác.
Rất có thể, đó là tu sĩ của pháp mạch ma đạo còn sót lại từ năm xưa đã kết đan, khai quật truyền thừa. Gầm. Cùng với tiếng thú gầm, yêu thú như thủy triều dần dần rút đi. Vút. Một đạo ngọc phù rơi xuống, thần thức Tần Vũ quét qua, sắc mặt đại biến, hắn không nỡ nhìn Huyền Ngọc Khoáng Mạch. Trong lòng lẩm bẩm, Kim Giáp Sư bắt đầu xung kích Kim Đan đại cảnh rồi, Huyền Ngọc Khoáng Mạch này không biết còn khai thác được bao lâu. Sâu trong Tố Độ Sơn, yêu khí tràn ngập cuộn, một cái linh đàm khắp nơi là bảo cấm, linh mạch gồ ghề ẩn hiện. Yêu khí nồng đậm sông thẳng lên trời, linh quang vàng nóng lấp lánh. Lộc Tiêu Tử bốn vó nhẹ nhàng đạp, rêu xanh hóa thành thảm, cách ly yêu khí của quận. Hắn mặt nghiêm trọng. Vậy mà lại để Kim Giáp đi đến bước này. Đã bao nhiêu năm rồi, Tố Độ Sơn không có Kim Đan yêu vương nào ra đời. Hết chương, chương 668, Huyền Đạo phản phệ ma kiếp lệ, Kim Đan tạo nên thú triều hùng chương 668, Huyền Đạo phản phệ ma kiếp lệ, Kim Đan tạo nên thú triều hùng đầu có dễ dàng như vậy. Cùng với tiếng vừa gầm, thân ảnh vượn vàng hạ xuống, tựa vào một gốc cổ thụ. Kim Tinh Viên Vương thân hình cường tráng, toàn thân cơ bắp cuộn, trong tay nắm một quả linh đạo, ăn đến nước bắn tung tóe. Mắt hắn tinh quang bùng nổ, dường như muốn nhìn thấu tình hình trong pháp cấm. Yêu tộc chúng ta được huyết mạch tầm bổ, rèn luyện pháp thể cường hãn, vượt xa nhân tộc tu sĩ. Được cái này át mất cái kia, trừ một số huyết mạch đặc dị, cường độ thần hồn đều không bằng tu sĩ đồng giai. Tiếp tâm ma này không dễ vượt qua. Kim Giáp Sư là do lão hầu tử ngươi tinh tuyển, sao đến thời khắc cuối cùng lại thiếu tự tin? Lộc Tiêu Tử khẽ cười nói, không phải thiếu tâm lực, mà là không ngờ Kim Giáp Sư này lại thật sự có thể đi đến bước này. Kim Tinh Viên Vương khẽ lắc đầu, Tố Độ Sơn nơi hung hiểm này, yêu thú thức tỉnh huyết mạch tổ tiên, hắn đã thấy ít nhất cũng vài chục bị. Kẻ yếu miễn cưỡng bước vào nhị giai, kẻ mạnh như thao thủy thiểm, có thể giao thủ với chuẩn tam giai tiểu yêu vương. Mạnh hơn một chút thì đều ngưng kết yêu đan, làm bá chủ một phương, được quần yêu cùng bái. Nhưng dù vậy, Tố Độ Sơn cũng đã 200 năm, chưa từng nghe nói yêu tộc xung kích kim đan đan phẩm. Không phải không thể, mà là không muốn. Tiếp tâm ma quá mức hung hiểm, dù huyết mạch phản tổ, Lạc Vũ, Kim Tinh Viên Vương cùng các yêu vương khác cũng không muốn mạo hiểm. Một khi thất bại, đừng nói ngưng kết kim đan, ngay cả chân đan cũng chưa chắc giữ được. Gần trăm năm nay Lạc Vũ thức tỉnh huyết mạch, từ Thanh Vân Hạc tiến giai Thanh Tiêu Vân Hạc, xa hơn nữa chính là thời đại của bản tọa. Kim Tinh Viên Vương khinh thường nói, Tố Độ Sơn là chiến trường giữa người và yêu, vô cùng hung hiểm. Kẻ yêu dù có thể tiến giai tam giai yêu vương, cũng sẽ bị cổ thành chân nhân, thậm chí là đồng tộc để mắt tới. Như Xích Vĩ bỏ cặp vương, dựa vào linh độc tam giai, thủ đoạn ít đòi. Thủ đoạn vừa bị phá là bị dễ dàng khống chế, cuối cùng dễ dàng bỏ mình, thiện cho linh ý nhân tộc phương giật. Lộc Tiêu Tử hơi trầm ngâm, không phản bác. Cũng đúng, huyết mạch linh minh thạch hầu của lão hầu tử ngươi, trong đồng giai cũng thuộc hàng thượng đẳng. Nếu không phải vì cầu ổn định, buông tay một lần, cũng có tư cách xung kích kim đan đan phẩm. Cứ xem tình cảnh của Kim Giáp Sư này thế nào, nếu có thể tiến giai kim đan, đối với yêu tộc Tố Độ Sơn cũng có lợi lớn. Kim đan. Kim Tinh Viên Vương lắc đầu, chuyện đã qua không cần nói nhiều. Kim đan phẩm chất cực cao, đạo đồ rộng lớn, nhưng Kim Giáp Sư hắn cũng không coi trọng. Cùng lắm là ngưng kết chân đan, như vậy vừa hay để hắn sai khiến, mở rộng linh địa mà tộc vượt lạn đảo sơn chiếm giữ. Tiếp tâm ma bắt đầu rồi. Hai đạo ánh mắt sắc bén đồng loạt nhìn xuống, thấy khí cơ xám xịt lạnh lẽo bao phủ lập phủ. Hai vị yêu vương nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Lộc Tiêu Tử là yêu lão thành tinh, kiến thức rộng rãi, thấy kiếp tâm ma hung hiểm như vậy, cũng đầy vẻ ngưng trọng. Thất tình mê thần kiếp, thiên điêu yêu tộc xung kích kim đan, cũng không phải ai cũng có thể dẫn động kiếp tâm ma đỉnh cấp này để khảo nghiệm đạo tâm. Kiếp tâm ma mức độ này, chuyện kim giáp ngưng đan khó rồi chết tiệt. Kim Tinh Viên Vương hai mắt trợn tròn, không thể tin được. Với căn cơ của kim giáp, dù xung kích kim đan đan phẩm, cũng không nên dẫn động kiếp số đỉnh cấp như vậy. Các yêu nghiệt đỉnh cấp huyết mạch của các yêu hoàng thập vạn đại sơn, không phải mỗi một tôn đều có thể dẫn động kiếp tâm ma đẳng cấp như vậy sao? Kim giáp vận khí kém đến thế sao? Hắn trong lòng thầm kêu không tốt. Dưới thất tình mê thần kiếp, đừng nói ngưng kết kim đan, ngay cả giữ vững phẩm cấp chân đan cũng cực kỳ khó khăn. Hắn trăm phương ngàn kế, đứng ra ủng hộ Kim Giáp Sư, đắc tội Lộc Tiêu Tử. Chẳng lẽ đầu tư sẽ đổ sông đổ bể, hóa thành hư không? Trong động phủ, linh khí ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, lơ lửng như sương mù trong không trung. Gầm. Tiếng sư hống uy nghiêm không ngừng vang lên, linh khí không ngừng bị rút ra, hóa thành xoáy nước đổ vào. Liệu kim hỏa diễm nhảy múa, linh đàm cuộn cuộn, khí cơ Kim Giáp Sư cường tráng không ngừng dâng cao. Tích tắc. Theo giọt yêu lực đầu tiên ngưng tụ, Kim Giáp Sư co mình thành một khối, tứ chi hóa thành tay chân, toàn thân lông dựng đi, đầu sư tử uy nghiêm dần hóa thành ngũ quan rõ ràng của nhân tộc. Cố Cửu Thương vươn bay, thân hình cao gầy thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, anh tư bừng bừng. Cuối cùng cũng trở lại nhân thân. Hắn mặt mày kích động, cảm nhận pháp lực nặng nề trong kinh mạch, trên bảo đan trong đan điền đầy những linh văn thao thiết. Kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng cười âm u, ma ảnh trùng trùng, quấy loạn tâm thần, vang vọng trong thần hồn Cố Cửu Thương. Kiếp tâm ma. Không tốt, phản vệ của Huyền Đạo Bách Nhật Tiễn đã đến. Cố Cửu Thương mặt mày nghiêm nghị, trong mắt lưu kim hỏa diễm nhảy múa, trấn áp tâm thần thanh minh. Hắn nhờ vào cấm kỵ tà pháp Huyền Đạo Bách Nhật Tiễn của Linh Chủ Đạo, bổ ích căn cơ bị tổn thương, tu vi một ngày nản giảm. Nhưng tà pháp trung quy vẫn là tà pháp, đi đường tắt, hậu họa cực lớn. Kéo kẹt kéo kẹt. Ha 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 ha, trả mạng cho ta. Đồng tộc tương tàn, xa vào ma đạo, còn vọng tưởng kết đan, cùng nhau chết đi. Gầm. Tu hành hơn trăm năm, các tu sĩ người và yêu bị Cố Cửu Thương nấu ăn, nhờ kiếp tâm ma, hoan khí hiện hình. Bán yêu của Nam Ly Quốc, trúc cơ nhân tộc của Thanh Trúc Phường Thị, các mật tử các phái chết một cách khó hiểu trên hắc quên đảo. Mấy đứa trẻ nhỏ hiện ra, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, nhưng bảy khiếu lại có máu chảy ra. Tiếng đồng dao quỷ dị vang vọng trong đập phủ, thao thiết gieo cây cốt nhục, đỉnh thực nấu huyết ương.
sáu xúc vật năm gia xúc đứng đầu là người, trong rượu trường sinh hồn càng canh. Khí cơ hung hiểm tràn ra, một hư ảnh hung thú mặt người thân dê hiện lên, hai mắt đỏ ngầu, há miệng nuốt từng đứa trẻ. Huyền đao bách nhật yến tà pháp phản vệ, mượn tiếp tâm ma, hư ảnh thao thiết lao về phía thần hồn Cố Cửu Thương. Muốn biến hắn thành hung thú chỉ còn lại dục vọng tham ăn. Cố Cửu Thương mặt mày khó coi, muốn phản kháng, nhưng Huyền đao bách nhật yến đã ăn sâu vào xương thủy, không phân biệt nhau. Dưới sự phản vệ, so với kiếp tâm ma còn đáng sợ và khó đối phó hơn. Thân thức quần quần của hắn thúc dục bí pháp, không gây ra chút sóng gió nào. Thấy Cố Cửu Thương mặt mày dữ tợn, gân xanh nổi đầy trán, trong mắt thú dục cuồn cuộn, giá tính bùng nổ. Soạn. Một gốc linh dịch bạc hiện lên chảy róc rách, hóa thành la tán rũ xuống ý niệm thanh tịnh, tạm thời trấn áp thú dục phản vệ. Ba món đồ kết đan mà Cố Cửu Thương có được, xích quang tẩy tùy chi, huyền kim đoán cốt châu, địch hồn dịch, tương ứng với tinh khí thần tam bảo. Xích quang tẩy tùy chi và huyền kim đoán cốt châu đã sớm luyện vào huyết nhục thần hồn, bổ ích pháp thể, cường hóa huyết tinh. Phần còn lại là địch hồn dịch kích phát dự tính, khiến trong mắt Cố Cửu Thương miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh. Trung quy vẫn kém một bước, thành là huyền đạo, bại cũng là huyền đạo. Chẳng trách môn bí thuật chủ đạo này lưu truyền ngàn năm ở Đại Vân Tu Thiên Giới, mà không có một vị kết đan chân nhân nào. Ta được ba phần linh vật kết đan tương trợ, lại luyện hóa hoàn chỉnh huyết mạch kim giáp sư tam giai trung phẩm, kiếp số còn đáng sợ như vậy, khó mà vượt qua. Tu sĩ bình thường vừa bước vào kiếp tâm ma, sẽ biến thành yêu thú thao thiết, chỉ còn lại dục vọng ăn uống. Cố Cửu Thương trong lòng bất lực, sự chỉ điểm của Phương Dật trước đó đã cố ý rèn luyện thần hồn, tôi luyện đạo tâm. Nếu là kiếp tâm ma bình thường, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng Huyền Đào Bách Nhật Tiến mượn kiếp tâm ma đỉnh cấp phản vệ, đã không phải hạt giống kết đan có thể ứng phó. Đáng tiếc phụ lòng sự nâng đỡ của lão gia, nhiều mưu tính, trung quy vẫn kém một chiêu cạch. Một cây châm gỗ trên tóc hắn vỡ nát, thần hồn lực tụ lại, ngưng tụ ra một hư ảnh hình người tuấn tú. Cố Cửu Thương không chút do dự, lao ra giúp ta. Phương Giật không rõ phản vệ của Huyền Đào Bách Nhật Tiến nhưng giúp người khôi bước vào tam giai, hắn kinh nghiệm vô cùng phong phú. Soạn. Dung mạo tuấn tú của hư ảnh hình người càng thêm rõ ràng, chỉ trong vài hơi thở, đã giống Phương Giật bảy phần. Nếu là người, yêu hai tộc độ kiếp tâm ma, người khác khó mà nhúng tay, một khi nhúng tay rất dễ dẫn động tâm ma mất kiểm soát, kiếp số uy năng bùng nổ. Nhưng Cố Cửu Thương thì khác. Thay vì nói hắn là tu sĩ nhân tộc hay là huyết mạch yêu tộc, người khôi lỗi mới là thân phận căn bản nhất của hắn. Người khôi có chủ, kiếp tâm ma trong thần hồn diễn hóa, tham dục, thực dục, sát lục dục, không ngừng tràn vào. Cố Cửu Thương mặt mày dữ tợn, thần hồn sắp đứt ra. Bùm. Vũ chỉ của thần hồn mơ hồ tuấn tú hạ xuống, thần hồn lực cuộn cuộn, phù văn lưu chuyển diễn hóa khôi đạo bí thuật. Người khôi bí pháp, đoạn dục người khôi bí pháp, diệt thần đống nhiên hư ảnh nổ tung, hai đạo bí pháp diễn hóa thành hàn quang đen kịt, linh quang huyền tinh hòa quyện vào nhau, hóa thành linh quang lạnh lẽo cổ kính cơ giới. Bí pháp trong chất, khôi đạo, vô tình tâm. Vốn là bí thuật thao túng thần hồn khôi lỗi, xóa bỏ thần trí, được Phương Dật thay đổi, khiến trong mắt Cố Cửu Thương lạnh lẽo sâu thẳm, không chút dục vọng, không thực dục, không thú dục, không sát ý, không ái dục. Kim giáp xong đời rồi. Bên gốc cổ thụ, Kim Tinh Viên Vương nuốt linh đảo trong tay, nổ ra một hạt đảo. Hắn hai mắt linh quang đại thịnh, cảm nhận khí cơ yêu thú không ngừng rơi xuống trong linh đảo đập vụ. Đáng tiếc yêu tộc Tố Độ Sơ Ta, trong trăm năm nay con yêu thú gần với Kim Đan đan phẩm nhất. Giờ đây tâm ma phản vệ, e rằng ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Kim Tinh Viên Vương tứ chi quần quận trương ra, hai đầu gối hơi khuỵu, lao ra ngoài rừng cổ, hóa thành kim hồng, không ngừng đột đầu. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Tiêu Tôn, bản tọa Lạn Đào Sơn còn có việc, việc dọn dẹp độc phủ, thu xác cho kim giáp này xin nhờ Tiêu Tôn dưới bốn vó rêu xanh khô héo. Lộc Tiêu Tử cảm nhận sinh cơ trong độc phủ, giống như ngọn nến trước gió, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nói một cách công bằng, dù biết có điều mờ ám trong cái chết của tứ trảo bại, nhưng hắn cũng có chút ngưỡng mộ Cố Cửu Thương. Yêu tộc vốn là cá lớn nuốt cá bé, có thể ám toán tứ trảo bại là do bản lĩnh của Cố Cửu Thương xuất chúng. Đáng tiếc vận mệnh không may, lúc kết đan lại gặp thất tình hóa thần kiếp. Thất tình mê tâm, ngàn năm nay lão phu chỉ nghe nói, một vị vạn niên quy tu hành 500 năm của Huyền Quy nhất mạch đã vượt qua kiếp này, cảm nhận sinh cơ trong động phủ sắc cát, Lộc Tiêu Tử bốn vó khẽ đạp, pháp lực thanh mục dung nhập vào trong lòng đất. Rầm rầm rầm. 12 tôn cổ đằng quân quý, thân khoác rêu phòng, khôi gỗ từ dưới đất chui lên. Hắn ra lệnh, thu thập sạch sẽ huyết nục còn sót lại của kim giáp, nuốt 3 phần linh vật kết đan, dù kết đan thất bại, dược lực còn sót lại cũng đủ để bồi dưỡng một nhóm yêu thú nhất giai, tiến giai nhị ủn. Sắc mặt Lộc Tiêu Tử hơi đổi, đột nhiên quay đầu lại, miệng lẩm bẩm: "Kiếp tâm ma đã qua." "Hả?" Kim quang độn tốc sắp biến mất ở chân trời nhanh chóng ngừng lại, đội vã quay người, với tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc rời đi, một lần nữa đáp xuống bên ngoài độc phủ. Không hổ là hậu bối được bản tọa coi trọng, thiên tư xuất chúng, đạo tâm kiên nghị, thất tình hóa thần kiếp cũng như đi trên đất bằng. Kim đan có hy vọng. Kim Tinh Viên Vương miệng tán thán, trong lòng thầm hô tạ ơn. Cố Cửu Thương rõ ràng chỉ còn một hơi thở, lại có thể sống lại, vượt qua kiếp tâm ma. Rầm rầm rầm. Mây đen tụ tập dày đặc trăm dặm, những con rắn điện màu tím xuyên qua trong mây đen, kiếp lôi hùng vĩ tụ lại. Khảo nghiệm lôi kiếp, kiếp tâm ma thì đã vượt qua rồi. Trong mắt Lộc Tiêu Tử tinh quang lưu chuyển, lão quái vật tu hành 700 năm này, không biết đang tính toán chuyện gì. Bùm. Điện quang màu tím đánh xuống. Gầm. Kèm theo tiếng gầm hung hiểm, hai con mắt uy nghiêm vô tình nhìn lên, chú ý đến tiếng sấm sét đánh xuống. Lưu kim quang diễm rực rỡ, một móng sư tử đầy lông vàng, vỗ về phía lôi kiếp. Bùm. Lôi quang tán diệt, móng sư tử hiện lên màu cháy đen, yêu lực lưu chuyển, huyết nhục tái sinh, trong hơi thở, móng sư tử khôi phục màu sắc rực rỡ. Rầm rầm rầm. Bùm. 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 Từng đạo lôi kiếp giáng xuống, móng sư tử vàng hoặc gỗ, hoặc trấn, đánh nát từng đạo lôi kiếp.
19, 29, 39, Ken. Cùng với một thanh đao bếp thú thủ lướt qua, đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống, yêu khí cuồn cuộn. Khí cơ uy nghiêm chấn động trăm dặm, trong rừng cổ yên tĩnh không tiếng động, những yêu thú bị hấp dẫn đến, đều phủ phục trên mặt đất, biểu thị sự tôn kính. Lộc Tiêu Tử trên mặt lộ ra nụ cười, khí cơ ôn hòa, 12 khối gỗ nhanh chóng tan đi hóa thành bụi đất. Một vị kim đan yêu vương, đủ để hắn kết giao. Chúc mừng đạo hữu kim giáp. Hơn trăm năm tu hành cuối cùng ngưng kết kim đan, từ nay về sau tiền đồ vô lượng, Nguyên Anh có hy vọng. Cố Cựu Thương từ linh đàm khô cạn nhảy lên, bầm vàng run rẩy, vai phong lấm liệt. Cảm nhận pháp thể kiên mềm dai kim đan màu xám vàng trong đan điền chậm rãi xoay chuyển, hắn không kìm được xúc động. Ngàn mai vận đập, cuối cùng ngưng kết kim đan cuối cùng cũng ngưng kết kim đan rồi. Ngàn dặm xa ngoài đại độ cổ thành, trong huyền chân luyện, Phương Dật theo cảm ứng mở miệng, khóe miệng mỉm cười. Dù có bí pháp người khôi đã khắc sẵn tương trợ, Cố sư huynh có thể bước ra bước này, đạo tâm thần hồn, trong yêu tộc cũng đã có không ít trưởng thành hắn thúc dục mai hoa dịch số khí cơ mở mịt bao quanh, trong mắt hư ảnh lục giác hàn mai hiện lên. Là quẻ sư nhị giai thượng phẩm, Phương Dật và Cố Cựu Thương liên hệ cực kỳ chặt chẽ, không ai che giấu, chỉ cần bói toán một chút, đã tính được phẩm đan của người khôi này. Kim đan nhị phẩm. Phương Dật như có điều suy nghĩ, hắn tuy nắm giữ thần hồn pháp thể của Cố Cựu Thương, thao túng người khôi, nhưng bí thuật người khôi vô tình tâm ra tay tương trợ, chung quy vẫn là đi đường tắt, thiếu sự tôi luyện, dẫn đến phẩm đan kém một bậc. Nếu Cố sư Minh tu hành không phải Huyền Đạo Bách Nhật Tiến hắn khẽ lắc đầu. Nếu không phải Huyền Đạo Bách Nhật Tiến Cựu Thương đã sớm bị yêu huyết phản vệ, chút cơ bản cũng vô cùng khó khăn. Huống chi là ngưng kết kim đan. Có được có mất, không cần để ý ánh mắt Phương Dật sáng rực, dường như xuyên qua pháp cấm, nhìn về phía ngàn dặm xa ngoài yêu thú quần quần hóa thành đại triều, ập đến cổ thành. Đại thú triều nên đến rồi, sau đó xem ai tài cao hơn Trần Gia Tam Hùng, thế lực yêu tộc, cổ thành chư phái một tháng sau. Ô ô tiếng tù và uy nghiêm vang lên, nam môn đại độ cổ thành đầy pháp cấm, trên tường thành nhiều tu sĩ nghiêm chỉnh chờ đợi. Tần Vũ một thân thanh bảo, mặt mày nghiêm nghị, cẩn thận dặn dò hai vị sư đệ bên cạnh. Hoắc sư điệt, Lý sư đệ, nay khác xưa, chớ khinh suất hoắc chiêu tay cầm huyền kim tam gian đao, nhìn bầy yêu thú quần quận như thủy triều, yêu lực tụ lại thành mây đen che trời. Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển. Sư tôn nói không sai, yêu tộc muốn liều mạng rồi. Lý Hành tay nâng Hàn Hải Châu, cảm khái nói: sóng này chưa lặng sóng khác đã nổi, chuyện ma đạo pháp khí còn chưa có kết quả. Yêu tộc này lại không biết vì sao không chút kiêng dè. Đến rồi, dù là Bích Thủy Cát, Huyền Dương Sơn, hay Hợp Hoan Tông, Bạch Cốt môn đệ tử đều thần thức cuồn cuộn. Tương đạo thần niệm hướng về thú triều ngoài tường thành. Gầm. Thổ Lân tượng thân hình cường tráng, khoác trọng giáp, linh quang mậu thổ lưu chuyển, hóa thành thổ khải thuật. Mặt đất hơi chấn động, 12 tôn thổ lân tượng khí cơ tương liên, 661 tổ hồi ngược dòng huyết mạch, linh quang màu nâu câu liên. Một hư ảnh mậu giáp tượng cao 10 trượng hiện lên. Voi lớn vây vòi dài, bốn vó như cột đá đập mạnh, phát ra khí cơ chuẩn tam giai tiểu yêu vương. Bùm. Voi dài hạ xuống, tường thành chấn động, pháp cấm từng lớp đổ vỡ. Cho đến khi mậu dương cổ trận kích hoạt, linh quang màu nâu lưu chuyển, ra chỉ linh quang mậu thổ cho tường thành cổ, tường thành lung lay mới đứng vững như núi. Trong thú triều, yêu vân giả dích hóa thành pháp đài cổ kính, đối chọi với cổ thành chân nhân. Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Biên Vương, Thanh Tiêu Vân Hạc, Xích Luyện Hòa Xà, Phục Ba Ngọc Tượng mỗi người chiếm một góc. Cố Cựu Thương đứng trong đó, cảm nhận mỗi cử động, đều có thể mượn pháp đài điều động yêu triều lực lượng cuồn cuộn. Hắn nhìn mấy yêu thú dưới pháp đài như kiến, ý chí bừng bừng. Cuối cùng cũng đến bước này. Sau khi ngưng đan, địa vị đã không còn như cũ. Hắn, người từng dẫn dắt yêu tộc tu sĩ chiến đấu, nay cũng cao tọa pháp đài, hiệu lệnh quần yêu. Từ nay về sau không còn là quân cờ, mà là một trong những kỳ thủ trên bàn cờ người yêu tố Độ Sơn. Trên họa vân đài, năm chiếc vân sàng vây quanh, các phái chân nhân vây quanh ngồi. Ngọc Châu chân nhân phượng mâu khẽ nheo, ánh mắt sắc bén lướt qua Diêm Hữu Đài, Hô Lôi chân nhân, Phương Dật, Cửu Khúc chân nhân. Dừng lại một chút trên thanh quản tử đầu bạc trắng, cuối cùng rơi vào vị tu sĩ cường tráng trên vân sàng màu đen. Kết đan chân nhân Văn Thụy, tu sĩ Bạch Cốt môn đến tố Độ Sơn. Nàng là người đầu tiên phát khó. Văn Thụy, Bạch Cốt môn ngươi chiếm được lợi ích lớn từ Thiên Đao ổ phân chia linh điền, khoáng mạch, động phủ thương điểm thượng đẳng, nay thú triều ập đến, chúng quy không thể khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc ra sức rồi. Văn Thụy khẽ miệng mỉm cười không phản bác, vung tay đánh ra một đạo pháp lệnh, hóa thành đầu lâu xương trắng bay đi. Lợi ích mà Bạch Cốt môn phân chia lớn đến nỗi kinh động nội tình môn phái, hắn đến đây là để nuốt trọn lợi ích đã nuốt vào bụng. Như vậy, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội tu sĩ cổ thành. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt. Trên tường thành phía nam đại độ cổ thành, trong miệng bộ xương trắng đầy âm khí, tiếng rít khàn khàn vang lên. Chân nhân pháp lệnh, Bạch Cốt thất sát liên thủ, ngăn chặn yêu tộc công thành đệ tử tuân theo pháp chỉ của chân nhân. Bảy vị trúc cơ thượng nhân Bạch Cốt môn thân hình gầy gò, nhìn nhau. Được lợi từ Thiên Đao ổ, bảy người bọn họ cũng có phần, nay thú triều ập đến tự nhiên phải ra sức. Mau. Bảy vị tu sĩ trúc cơ tóc bạc trắng thân hình gầy gò, khí cơ tương liên, đồng loạt tế khởi một tượng khôi lỗi Bạch Cốt, âm khí tràn ra, bạch diễm ngập trời. Bảy khôi lỗi Bạch Cốt chống chất, khí cơ không ngừng dâng cao. Trong hơi thở, đã bước vào nhị giai đỉnh phong, xương trắng âm u thảm hại hiện lên quân quýt, hơi dừng lại, lại một lần nữa đột phá, diễn hóa thành một tượng khôi lỗi Bạch Cốt chuẩn tam giai. Bạch Cốt ma thần pháp truyền thừa, đại lực ma thần. Bùm. Bàn tay đại lực ma thần xương gai dữ tợn, đầy những ngóc ngược, hai quyền đánh ra, đã chặn đứng hư ảnh mộ giáp tượng phát ra khí cơ chuẩn tam giai. Ngọc Châu chân nhân thấy vậy tú mi khẽ nhíu, không nắm được lực điểm, nàng giờ đây thế cô lực mỏng, lại không tiện phát tác. Trong mắt nàng tinh quang lưu chuyển, trầm ngâm một lát rồi nói với thanh quản tử dáng người thức tha. Yêu tộc Tố Độ Sơn đã dùng đến thủ đoạn chiến trận áp đáy hòm, trận chiến người yêu này, quyết định cục diện cổ thành trăm năm sau.
muội muội Hợp Hoan Tông được lợi từ thiên đao không ít, cũng nên ra sức chấn giữ cổ thành. Trong mắt thanh quản tử Xuân Thủy lưu chuyển, thấy Phương Dật, Diêm Hữu Đài, Hô Lôi chân nhân cùng các đồng minh trước đó đều thản nhiên. Trong lòng nàng bất mãn, nhưng cũng biết không thể không ra tay. Mau, linh quang màu hồng chia làm ba, rơi vào các ký viện trong cổ thành. Ken, ken ken ken, ken. Trong ba danh lâu của cổ thành, Tố Ngọc Hiên, Lãm Nguyệt Đài, Tỏa Xuân Phượng, mỗi nơi có một nữ tu hiểu điệu, chân sen khẽ bước, từ ký viện đi ra. Hứa Tố Ngọc thân khoác sa y hồng phấn, hình dáng tinh tế, Diêu Trầm Thư mặc váy dài xanh biếc, đáng yêu lanh lợi, Triệu Hồng Tuyết mặc áo khoác màu tím, da thịt mềm mại như thổi có thể vỡ. Ba nữ tu Hợp Hoan Tông liên thủ, mỗi người đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, ba người riêng rẽ tế khởi một chiếc lục dục mê tâm linh. Ken ken ken. Tiếng nhạc mê hoặc vang vọng, linh quang màu hồng lưu chuyển, ngăn chặn một hư ảnh mẫu giáp tượng chuẩn tam giai. Trên pháp đại yêu tộc, phục ba tượng tôn vòi dài quật lại, nhìn các yêu vương khác. Tộc nhân của bản tọa đã dùng hết thủ đoạn, tiếp theo xem chư vị ra tay. Lộc Tiêu Tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Xích Luyện đạo hữu, phiền ngươi ra lệnh cho Xích Hoàn Xà dưới trướng, xem có thể nhìn trộm được sơ hở nào không. Chúng ta tuy có trận đồ đại độ cổ thành trong tay, nhưng chúng quy vẫn thiếu một chút ở những chỗ cốt lõi nhất." Xích Luyện Hỏa Xà khạc ra cái lưỡi đỏ dài, lát sau, hắn quận mình thành trận rắn, vậy trên thân rực lửa. Xì. Mặt đất nứt toác, chín con Xích Hoàn Xà nhị giai đầu hình tam giác dữ tợn, trong miệng rắn nanh độc nhọn hoắt phát ra hàn quang, phun ra độc dịch. Dưới sự gia trì của yêu khí, độc dịch hóa thành yêu vân màu đỏ cuồn cuộn. Tích tắc, tích tắc, lách cách lách cách. Mưa độc rơi xuống, không lâu sau, trên cổ thành tràn ngập mùi tanh hôi, hàng chục tu sĩ luyện khí, chúng kích động, mặt mày xanh đen ngã xuống. Yêu tộc đã quyết tâm muốn chiến một trận với cổ thành. Trong ngọa bân này, khí cơ ngưng trọng đến cực điểm, Cửu Khúc chân nhân đã nhận ra, thú triều lần này khác với những lần trước. Chiến trận yêu tộc, tiểu thần thông độc đạo. Nội tình mà yêu tộc đã lật ra, là muốn sinh tử quyết chiến với cổ thành. Cửu Khúc chân nhân lời lẽ tha thiết. Chư vị đạo hữu, ân oán nội bộ các phái tạm gác, chúng ta không liên thủ nữa. Cổ thành bị phá, dù có bao nhiêu linh điển, khoáng mạch, thương điếm, đậu phủ, đều sẽ tiện cho yêu tộc Ngọc Châu chân nhân lũ ám nhìn Huyền Dương Sơn. Bản cung tự nhiên nguyện ý hợp tác, chỉ là không biết Huyền Dương Sơn có thành ý này hay không. Dù sao một năm trước, cảnh đệ tử Huyền Dương Sơn vây giết trúc cơ thiên đạo ổ, vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ba đệ tử của Phương Trường Môn, mỗi người căn cơ sâu dày, giết đồng đạo không chút nương tay. Cựu Khúc chân nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống. Phương Trường Môn có nguyện ý lùi một bước không? Huyền Dương Sơn là đứng đầu chính phái Đại Vân, ra sức vì cổ thành là việc nghĩa không chối từ. Phương Dật sảng khoái đồng ý, đến mức này, không thể để cá lớn chạy mất. Hắn khẽ chấm ngón tay, một viên ngọc phù truyền âm bay ra, hóa thành linh hạt bay lượn. Vài hơi thở sau, bích thủy thanh liên kỳ tung bay, hương thuốc thơm ngào ngạt, Tần Vũ tay nâng một đỉnh thuốc, pháp quyết biến hóa không ngừng. Linh quang xanh biếc dâng lên, hóa thành la tán che phủ mưa độc. Hết chương, chương 669, thú triều không ngừng, xương trắng nhập vào tìm minh hỏa. Chương 669, thú triều không ngừng, xương trắng nhập vào tìm minh hỏa. Hoắc sư đệ, Lý sư đệ, toàn lực xuất thủ, chớ làm mất mặt trưởng môn nhất mạch của ta. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm nghị, trong tay bảo kỳ vung dậy, dưới chân thanh liên lay động. Trong thanh mục đỉnh, dược hương lượn lờ bốc lên, hắn trong tay pháp quyết biến hóa, liên tiếp đánh ra tiểu dưỡng khí pháp, xuân phong hóa vũ pháp, bích thiểm thôn độc pháp, ba đạo y đạo bí thuật. Linh vũ trong suốt làm loãng độc rắn, cuối cùng hư ảnh bích thiểm bụng tròn vo, nuốt sạch độc vũ. Trên tường thành cổ, Lý Hành tay nâng Hán Hải Châu, vung tay lên xuống, nhấc lên khởi sóng lớn quần quần vũ bảo. Sau đó Hoắc Chiêu thân khoác chiến giáp, nắm chặt huyền kim tam tiêm đao chém xuống. Chanh, hoa. Lợi nhận màu vàng xen lẫn trong thủy triều màu xanh biếc, ám lưu cuồn cuộn, mỗi người chặn một tôn Xích Hoàn Xà nhị giai trung phẩm, hai tôn Xích Hoàn Xà nhị giai hạ phẩm. Rít rít. Xích Hoàn Xà còn lại, một tôn tiểu xà vương tu vi cao nhất, thân rắn chín thành phiếm xích mang. Đợi khi xích mang hộ thể hoàn toàn lột xác, lại là một tôn chuẩn tam giai tiểu thú vương, lại phun ra độc vụ, cuốn tới Lý Hành. Hiệu tưởng. Tần Vũ chán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa, bất chấp kinh mạch đau đớn thúc dục pháp lực. Phía sau hư ảnh bích tiềm bụng chằng béo, bị độc Xích Hoàn Xà ăn mòn. Tần sư huynh còn chưa đột phá trúc cơ hậu kỳ, dưới sự vây giết của bốn tôn Xích Hoàn Xà này, không kiên trì được bao lâu. Lý Hành hơi trầm ngâm, trong tay áo bay ra một thanh trầm thủy câu, đang định xuất thủ. Vành hai hắn khẽ động, thanh âm vương giật vang lên. Chớ hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ thượng phẩm đạo cơ, chuyện của Tần Vũ vi sư tự có an bài. Sư tôn. Lý Hành trong lòng mừng rỡ. Hỏa quang rực rỡ, hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dưới trướng Hồ Lôi chân nhân xuất thủ, thúc giục hai lệnh từ lôi, chặn lại xà yêu. Lý Hành trong lòng hơi thả lỏng, trầm thủy câu thu lại bảy phần uy năng, lưới câu hàn quang nhấp nhân, chém tới Xích Hoàn Xà trước mặt. Là thượng phẩm đạo cơ, hắn hiện nay trúc cơ lục tầng tu vi, nếu nguyện ý bại lộ căn cơ, xuất thủ đủ để tạm thời ngăn cản một tôn nhị giai thượng phẩm yêu thú. Nhưng có Thịnh Bá An làm gương, một khi bại lộ, bị bích thủy các để mắt tới, quá mức nguy hiểm. Ngoài bên này, thân ảnh lưu hình cảnh thủy quang, chiến trường phía nam thành rõ ràng có thể thấy. Phương trưởng môn dạy đồ có phương pháp, ba vị đệ tử đều có tư chất kết đan. Ngọc Châu nói cười yến, mở miệng khen ngợi, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sát ý lạnh lẽo. Đợi Phương trưởng môn kết đan, lại có thất giới yêu vương tương trợ, một môn hai kết đan. Huyền Dương Sơn tổ sư đường nhất mạch tiền đồ rộng lớn, nội tình thâm hậu, Huyền Dương Sơn nhất định sẽ phát dương quang đại dưới tay Phương trưởng môn. Đạo hữu quá khen, mấy vị đệ tử này của ta còn cần lịch luyện, chúc cơ hậu kỳ còn chưa bước vào, đừng nói chi kết đan có hy vọng. Phương Dật vẻ mặt đạm nhiên, không vì một lúc khen ngợi mà mất đi chừng mực. Ngọc Châu này khen hắn chấp trưởng Huyền Dương Sơn là giả, ly gián quan hệ giữa hắn và Thiên Cơ Phong nhất mạch là thật.
Quyền lực Huyền Dương Sơn lớn nhất, tu sĩ trấn áp nội tình, trong mắt chúng tu đại vân, chính là đại chân nhân thiên khuyết tử của Thiên Cơ Phong. Ngọc Châu, chuyện Huyền Dương Sơn của ta, không tới lượt ngươi sửa bậy. Diêm Hữu Đài đối phương giật khẽ gật đầu, khóe miệng hàm thiếu, mở miệng giúp lời. Nếu như tu vi trước kia còn chưa đột phá, lời lẽ khiêu khích của Ngọc Châu chân nhân còn có chút tác dụng. Hiện nay tu vi của hắn cách kết đan trung kỳ không xa, bói toán kỹ nghệ bước vào tam giai trung phẩm. Bảo bối thân cận thiên cơ bắt quái bản, cũng là diễn hóa bốn đạo bảo cấm, bước vào phẩm giai trung phẩm pháp bảo. Hiện nay đúng là lúc đắc ý, khí thế ngút trời. Một phương giật nhỏ bé, hắn đã không còn quá để tâm. Diêm sư huynh nói rất đúng, chuyện Huyền Dương Sơn của ta, không cần người ngoài sổ vậy. Phương giật trong lòng hơi ngưng, thái độ Diêm Hữu Đài đại biến, khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Trước kia cùng là kết đan chân nhân tu hành công pháp mộc đạo, liên quan đến tranh chấp lợi ích, đối với hắn lại vô cùng đề phòng. Cảnh tượng hôm nay, Diêm Hữu Đài nhất định có vấn đề. Tu vi đột phá, được pháp bảo, hay là kỹ nghệ bói toán tinh tiến? Sau này thú triều, có thể mượn tay yêu tộc thăm dò một hai. Phương giật mắt sâu thẳm, tâm tư u chuyển động. Thanh quán tử thân hình thức tha, thở ra như lan. Chư vị đạo hữu, thú triều trước mắt, chúng ta vẫn là nhất trí đối ngoại. Nàng đã phát giác không đúng, thú triều lần này hung hiểm vượt xa dự kiến. Lộc Tiêu Tử, Kim Tinh Viên Vương, Xích Luyện Hỏa Xà cùng mấy tôn yêu vương khác, liên tiếp lộ ra át chủ bài, tựa hồ thật sự muốn cùng cổ thành quyết xuống mái. Năm thế lực của cổ thành, Bích Thủy Các có Ngọc Châu chân nhân tọa trấn, Phong Linh Tiên Thành nhất mạch có Cửu Khúc chân nhân, Bạch Cốt Môn cũng phái thêm một vị kết đan chân nhân Văn Thủy tới đây. Còn về Huyền Dương Sơn, phái này nội tình sâu nhất, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đại, lại thêm tôn thất giới yêu vương kia, tổng cộng có 3 tôn kết đan chân nhân. Thanh quán tử trong lòng chua xót, nhìn về phía Phương Dật thân hình cao giáo. May mắn trong Ngọa Vân Đài cũng có kẻ không phải kết đan chân nhân. Vị Huyền Dương Sơn trưởng môn này, cùng nàng đồng bệnh tương liên, tuy có một tôn tam gia yêu sủng, nhưng lúc quyết chiến, không thể xen vào cuộc chiến giữa kết đan chân nhân và yêu vương. Lôi kéo Phương Dật, tương trợ lẫn nhau. Thanh quán tử tâm tư chuyển động, hạ quyết tâm. Chỉ mình nàng một vị giả đàn chân nhân, tuy chiến lược không tệ, nhưng chung quy không bằng kết đan chân nhân, cần minh hữu tương trợ. U tiếng kèn dài vang lên. Dưới ánh trăng, hai tộc người và yêu đã ác chiến một ngày, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đầu tiên là hai tôn hư ảnh mậu giáp tượng cao 10 trượng, vòi dài vung dậy, bốn chân như cột đá, đạp lên linh quang mậu thổ dần biến mất. Sau đó đi kèm độc vụ phun ra, chín tôn xích hoàn xà khí cơ liên thông, cũng chui vào trong yêu triều. Nhìn yêu thú rút lui, trên thành nam truyền đến tiếng hoan hô của tu sĩ. Trong Ngọa Vân Đài, năm phái cao tầng, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài, Cửu Khúc cùng mấy vị chân nhân sắc mặt tâm trầm, không một chút vui vẻ. Trên vân sàng năm màu yên tĩnh một mảnh, tu sĩ có thể đến đây đều không phải kẻ ngu ngốc, ngược lại, có thể từ trong số đông tu sĩ mà nổi bật lên, mỗi người đều có tâm cơ sâu sắc. Ngay cả trước đó còn ôm hy vọng hao huyền, giờ đây cũng đã nhìn rõ, yêu tộc muốn liều chết với đại độ cổ thành. Văn Thụy của Bạch Cốt Môn vẻ mặt nghiêm trọng. Bổn tọa mới đến, đối với nội tình yêu tộc không rõ. Các vị đạo hữu có thể cho biết, yêu tộc Tố Độ Sơn này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Cứ như vậy trái với thường lệ không kể tổn thất, vây công cổ thành như vậy, chẳng lẽ cổ thành nhận chứa bảo vật gì? Phương Dật cảm nhận khí cơ của Văn Thụy, trong lòng hài lòng. Tu hành Bạch Cốt Ma thần pháp tu sĩ Bạch Cốt Môn quả nhiên gần cốt cường tráng, khí huyết tinh thuần, là nhân tài đỉnh tiêm. Chỉ là nghe nói, tiếng tăm vị Bạch Cốt Môn chân nhân này có chút kỳ quái. Cửu Khúc chân nhân hơi trầm ngâm, mở miệng nói: "Văn chân nhân, nguyên nhân lần này hình như là có tu sĩ trong cổ thành trộm cắp hậu duệ của Lộc Tiêu Tử hạ." Văn Thụy lộ vẻ chế nhạo, bất mãn nói: "Trong đại độ cổ thành, tu sĩ có tu vi cao nhất đều ở đây. Cửu Khúc, Hồ Lôi, Ngọc Châu, ba vị đều là kết đan trùng kỳ tu sĩ, có một chút nắm chắc nào để trộm đi hậu duệ của Lộc Tiêu Tử sao? Đừng nói dối gạt, bổn tọa đâu phải là trẻ lên ba. Thú triều này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, các ngươi đừng che che giấu giấu." Cửu Khúc chân nhân khẽ nhíu mày, hắn cũng khó hiểu thú triều này rốt cuộc vì sao. Với căn cơ sâu không lường được của Lộc Tiêu Tử lão quái, từ khi thú triều nổi lên, giao thủ đến nay, hắn vẫn chưa thăm dò được nội tình của lão yêu này. Nếu nói là trong hang ổ của hắn trộm cắp hậu duệ, Cửu Khúc chân nhân tự cho là không có bản lĩnh đó. Trong cổ thành hai vị kết đan trung kỳ khác, Hồ Lôi chân nhân và Ngọc Châu chân nhân, tuy xuất thân đại phái, nhưng tu vi vẫn còn kém hắn không ít. Cửu Khúc chân nhân không có bản lĩnh đó, Hồ Lôi, Ngọc Châu lại càng không thể. Văn Thụy thấy mọi người im lặng, sắc mặt càng thêm khó coi, gần như muốn phất tay áo rời đi. Chư vị chân nhân tọa trấn cổ thành, lại ngay cả nguyên nhân thú triều cũng không biết. Nếu đã như vậy, đừng trách bổn tọa rút lui. Bạch Cốt Môn của ta tuy cạnh tranh kịch liệt, nhưng đệ tử không thể tùy tiện làm bia đỡ đạn. Thanh quán tử mở miệng khuyên nhủ: "Cao chân nhân, chuyện thú triều phức tạp, chư vị chân nhân chưa điều tra rõ nguyên nhân, thực sự là bình thường cái mẹ ngươi." Văn Thụy phun lời tục tĩu, khinh thường nói: "Con tiện tỳ dâm đã ngươi, câm miệng cho bổn tọa. Chuyện làm hại cao sư đệ của ta bỏ mình, còn chưa tính sổ với ngươi, giờ còn dám kêu gào." Khoe miệng Ngọc Châu chân nhân khẽ cong lên một nụ cười, nàng đã sớm không vừa mắt với Thanh quán tử liên minh với Huyền Dương. Giờ đây chịu thiệt thòi lớn, bị tùy tiện mắng chửi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái. "Thanh quán tử, chúng ta là kết đan chân nhân bàn bạc, tu vi ngươi chưa đủ thì đừng mở miệng." Ngọc Châu quay đầu nhìn về phía vân sàng màu đen, lộ vẻ thiện ý, giọng nói ôn hòa: "Văn đạo hữu bất nóng, yêu tộc tuy nội tình thâm hậu, nhưng đại độ cổ thành các phái cũng không phải hạ soàng. Thắng bại của trận chiến người yêu này, còn chưa biết được mẹ ngươi." Văn Thụy lộ vẻ khinh thường: "Ngọc Châu, khi bổn tọa kết đan, con tiện tỳ ngươi còn đang nằm dưới trướng đàn ông mà hoa lạc. Bất nóng, chỉ bằng ngươi có tư cách khiến ta bất nóng?" "Ha." Diêm Hữu Đài môi khẽ hé, lời định nói lại bị nuốt xuống.
sớm đã nghe nói Văn Thụy chân nhân của Bạch Cốt môn tính tình chân thật, kết thù khắp nơi, ngay cả chân nhân đồng môn cũng không chịu nổi cái miệng độc địa của hắn. Nhưng tình hình hiện tại vẫn vượt ngoài dự đoán của Diêm Hữu Đài. Thang Quỷ Đoạn Mệnh tiểu thần côn, ngươi lại đang tính toán gì vậy? Văn Thụy ánh mắt chuyển động, rơi xuống Diêm Hữu Đài đang muốn nói lại thôi. Các ngươi những thần côn này, tuy đều là quỷ đoạn mệnh, nhưng bói toán kỹ nghệ không tệ. Giờ đến lúc các ngươi cống hiến, còn không mau thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, bói toán do nguyên nhân. Văn Thụy lời nói hơi ngừng, ánh mắt quét qua Diêm Hữu Đài, ý vị thâm trường nói: dù sao các ngươi đều là quỷ đoạn mệnh, cũng không cần quan tâm đến 350 năm thọ nguyên này. Kẻ ăn nói lô mãng như vậy, sao vẫn chưa bị đánh chết? Diêm Hữu Đài trong mắt sát ý lạnh lẽo, pháp lực cuồn cuộn. Sao? Thang Quỷ Đoạn Mệnh ngươi muốn động thủ với bổn tọa? Âm khí lưu chuyển, sau lưng Văn Thụy hiện ra một tôn bạch cốt ma khôi mặt mũi hung tợn, sát khí cuốn quanh. Ma khôi tay cầm một thanh tỏa tâm chủ y, tản ra khí cơ không kém gì kết đan chân nhân. Đến, Thang Quỷ Đoạn Mệnh ngươi cứ động thủ, xem lão phu hôm nay có đánh cho ngươi kêu ra ra không. Dù sao sớm muộn gì cũng chết, chi bằng để ra ra ta hôm nay đánh chết ngươi, ngôi ma khôi. Văn Thụy lộ vẻ khinh thường, với cái miệng của hắn mà có thể sống đến hôm nay, không bị đồng đạo đánh chết. Hắn há là kẻ tầm thường. Văn đạo hữu, ngươi quá đáng rồi. Hồ Lôi chân nhân trong mắt tím quang hiện ra, không giận mà uy. Quá đáng. Văn Thụy khí cơ lại tăng, cười lạnh liên tục. Bổn tọa quá đáng hơn nữa, cũng tốt hơn mấy vị kết đan chân nhân nào đó, đệ tử bị người hủy đạo đồ, lại không dám phản kháng. Rùa rút cổ mà có thể tiến giai kết đan trung kỳ, cũng là chuyện hiếm thấy trên đời. Hồ Lôi ngươi cho rằng lời ta nói có lý không? Ầm. Tiếng sấm vang vọng, tử quang lưu chuyển, hai cây thiên quân chủ ý hiện ra bên cạnh Hồ Lôi chân nhân. Sao? Hồ Lôi đạo hữu nghĩ thông suốt rồi, muốn vì đệ tử báo thù rửa hận. Văn Thụy hoàn toàn không quan tâm. Thiên Đao ổ bị bước đi, đại phái trong đại độ thành chỉ còn lại Bích Thủy Cát, Huyền Dương Sơn, Phong Linh Tiên Thành, Hợp Hoan Tông. Cùng với Bạch Cốt Môn do hắn thống lĩnh, Hợp Hoan Tông không có kết đan chân nhân tọa trấn. Nếu Bạch Cốt Môn cũng rời đi, tán tu cổ thành nhất định sẽ dao động. Hắn đoán chắc, Hồ Lôi, Ngọc Châu cùng các kết đan chân nhân khác vì đại cục sẽ không xuất thủ. Cửu Khúc chân nhân trong lòng bất đắc dĩ, sau đại độ cổ thành chính là Phong Linh Tiên Thành của hắn. Danh tiếng Văn Thụy của Bạch Cốt Môn, hắn đã được chứng kiến. Ông. Linh quang màu nâu chảy ra từ tay hắn, hóa thành dòng sông đục ngầu, gạt bỏ tia sét, sau đó cách ly Ngọc Châu, Hồ Lôi, Diêm Hữu Đài cùng những người đang căng thẳng, tức giận. Ánh mắt hắn tinh quang lưu chuyển, mở miệng nói: "Hôi nha tử đạo hữu, nếu chúng ta biết nguyên nhân thú triều, há lại che giấu ngươi? Điều này đối với chúng ta không có một chút lợi ích nào." Ha. Văn Thụy vẻ mặt càng thêm kinh thường. "Vậy ngươi đúng là phế vật. 4-5 vị kết đan chân nhân, lại không bắt được chút manh mối nào." "Xì." Phương Dật khẽ cười một tiếng. Văn Thụy nhìn về phía hắn. "Sao, thằng phế vật ngưng đan thất bại ngươi, có cao kiến gì?" Một mảnh dược điển nhị giai thượng phẩm. Phương Dật giơ một ngón tay, giao thiệp với Ma Tu, không cần nguyên nhân, nói gì lễ nghĩa liêm sỉ, đầu đuôi câu chuyện, có thể đưa đủ lợi ích là được. Nếu Văn Thụy đạo hữu giúp chúng ta đánh bại yêu triều, Huyền Dương Sơn có thể cắt nhượng một mảnh dược điển nhị giai thượng phẩm trong Tố Độ Sơn, tặng cho Bạch Cốt Môn. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tại 69 sủ bạc cụm. Phương Dật coi thường ta rồi. Văn Thụy cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bất mãn, trầm trọng nói: "Văn Mô há là kẻ ham tiền tài, vì chút lợi ích mà bán đứng đệ tử môn phái. Loại chuyện tổn người lợi mình này, bổn tọa không thèm làm." Phương Dật khẽ miệng hàm thiếu, môi khẽ động, thi triển truyền âm pháp. "Môn phong của Bạch Cốt Môn ra sao? Hồ Lôi, Cửu Khúc không rõ, hắn há lại không rõ." Mấy hơi thở sau, Diêm Hữu Đài và Hồ Lôi chân nhân nhìn nhau, cả hai đều nhận được truyền âm của Phương Dật, muốn dùng sản nghiệp của Tố Độ Sơn để mua chuộc Văn Thụy của Bạch Cốt Môn. Nhưng trong lòng hai người nghi hoặc, Văn Thụy là kết đan chân nhân, hành sự không kiêng kỵ, há lại dễ dàng mua chuộc như vậy. Thêm một vị kết đan chân nhân, thêm một phần nắm chắc thắng lợi, Diêm Hữu Đài và Hồ Lôi chân nhân hơi trầm ngâm, truyền âm nói: "Phương sư đệ, chuyện này có phiền đệ phụ trách, bất kể thành hay không, chung quy cũng phải thử một lần." Phương Dật khẽ miệng hàm thiếu, lại giơ một ngón tay. "Cậu thêm một tòa chuẩn tam giai bạc trường. Phương trưởng môn, ngươi coi bổn tọa là kẻ hám lợi, bất chấp hậu bối sao?" Văn Thụy trong mắt khẽ ngưng, ánh mắt sắc bén như dao. "Thêm một mỏ ưu thiết nhị giai đang khai thác." Phương Dật giơ ba ngón tay tiếp tục tăng giá. Văn Thụy vẻ mặt hơi dịu lại, trong mắt tinh quang lưu chuyển, sát khí thu lại. "Đệ tử Bạch Cốt môn của ta được bồi dưỡng kỹ lưỡng, giỏi sát phạt đạo, đã hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên, không phải tán tu bình thường có thể so sánh." Phương Dật thấy Ngọc Châu, Cửu Khúc trợn tròn mắt, hắn khẽ cười mở miệng: "Văn Thụy đạo hữu muốn thế nào? Phải thêm tiền?" Văn Thụy trong mắt hiện lên tham lam kinh người, không chút che giấu. Phương Dật mở miệng nói: "Cửu Khúc chân nhân, Ngọc Châu chân nhân, thú triều này đâu phải là chuyện của riêng Huyền Dương Sơn ta." Cửu Khúc chân nhân thấy thái độ của Văn Thụy thay đổi, cân nhắc xong, mở miệng nói: "Phong Linh Tiên Thành nhất mạch có thể cắt nhượng một điều linh mạch chuẩn tam giai trong Tố Độ Sơn. Ngoài ra, các cửa hàng cốt lõi trong đại độ cổ thành có thể nhường ra ba tòa để bồi thường. Nếu đệ tử Bạch Cốt môn biểu hiện xuất sắc, trong cổ thành có thể bồi thường thêm động phủ nhị giai, dùng để tu luyện." Ngọc Châu chân nhân càng lúc càng bất mãn với Văn Thụy, nhưng liên quan đến căn cơ môn phái, linh vật trúc cơ đan của đệ tử hậu bối, nàng không thể không thỏa hiệp. Đại độ cổ thành không thể diệt vong dưới tay yêu thú, Bạch Cốt môn cũng là một trợ lực lớn. Bích Thủy các nguyện ý nhượng lại một điều linh mạch nhị giai thượng phẩm. Thấy Văn Thụy khe như mày, định mở miệng lần nữa, Ngọc Châu chân nhân bổ sung: "Ngoài ra, các cửa hàng cổ thành có thể cắt nhượng 5 tòa. Trong Tố Độ Sơn có một vườn dâu chuẩn tam giai, hiện giờ bị yêu thú chiếm giữ. Sau khi thú triều rút đi, có thể tặng cho Bạch Cốt môn." Thanh quán tử ánh mắt quét qua Phương Dật, trong lòng bất đắc dĩ, vị Huyền Dương Sơn trưởng môn này để mua chuột bạch cốt môn đã đặt ra mức giá quá cao. Nhưng sự tình đã đến nước này, Hợp Hoan Tông không thể thoái thác. Hợp Hoan Tông ta không thể so với Huyền Dương, Bích Thủy, nếu Văn Chân Nhân nguyện ý xuất thủ tương trợ, cũng có thể tặng cửa hàng, động phủ ha ha ha, chư vị đạo hữu hào phóng. Văn Thụy phất tay áo thu lại bạch cốt ma thần, lời nói khách khí, không còn chút hung hăng. Phương giật mắt khẽ nhắm, thần thái ung dung, không mở miệng lần nữa. Thương Hoài Huyền, thi khí tràn ngập, âm khí tràn ngập, rêu sắc xám xịt lan tràn. Văn Thụy vẻ mặt nghiêm nghị, miệng không ngừng mấp máy. Vài hơi thở sau, một đầu lâu ngọc trắng mang theo truyền âm của hắn, cấp tốc lao về phía sơn môn bạch cốt môn. Chiếm được lợi ích lớn như vậy, nhất định phải tiếp tục được bạch cốt môn trong môn ủng hộ, để tiêu hóa linh mạch, cửa hàng, các loại độc phủ. Một lát sau, đệ tử bạch cốt môn thân mặc áo choàng xám, thân hình gầy gò, bước vào độc phủ. Đệ tử áo choàng xám không người hành lễ, dâng lên mấy tờ pháp khế rất vàng. Bằng cờ hờ thủy cát, Hợp Hoan Tông giao tiếp cửa hàng pháp khế, tất cả đều ở đây. Văn Thụy lấy pháp khế ra, thần thức quét qua, lộ vẻ hài lòng. Không uổng công bổn tọa tự mình dẫn theo hơn 10 vị trúc cơ thượng nhân đến đây. Dưới thu triều, mượn lực đánh lực, cuối cùng cũng đứng bước chân ở đại độ cổ thành. Văn Thụy đắc ý hắn ngang ngược không kiên nghị, như một miếng thịt luộc, mục đích luôn nhất quán. Lợi ích. Vì bạch cốt môn và hắn chiếm đủ lợi ích, khiến các kết đan chân nhân của Bích Thủy Các, Huyền Dương Sơn, Phong Linh Tiên Thành phải kiêng kỵ. Như vậy mới có thể mượn thú triều, dưới sự liên thủ áp chế của các phái chiếm đủ lợi ích. Trong lòng hắn trầm ngâm. Tố Độ Sơn tuy có thế lực yêu tộc, tu hành hiểm nguy, nhưng vật sản phong phú. Hiện nay đứng vững chân ở Tố Độ Sơn, ngày tháng lâu dài, đệ tử trúc cơ bạch cốt môn ít nhất có thể tăng lên 3 tầng. Hơn nữa bạch cốt môn giỏi dùng hải cốt, huyết nục, hồn phách để luyện chế pháp khí, dưới thú triều không chết, tự nhiên sẽ trưởng thành nhanh chóng. Nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra một vị kết đan chân nhân. Văn Thụy khoe miệng hàm thiếu. Lão phu còn phải cảm ơn phương giật của Huyền Dương Sơn. Nếu không có hắn liên kết hai phái, đã kích thiên đau ổ, làm gì có chỗ đặt chân cho bạch cốt môn ta. Trong tay hắn nắm một phù ngọc xanh biếc, sóng nước lấp lánh, đến từ Ngọc Châu chân nhân của Bích Thủy Cát. Để cảm tạ phương đạo hữu, lão phu sẽ liên thủ với Bích Thủy Cát, tiến hắn lên đường. Huyền Dương Sơn, không cần phải có thêm một Hoàng Quảng Thắng nữa. Ta không phải Hoàng Quảng Thắng sư tổ. Trong Huyền Chân Huyền, trúc xanh thẳng tắp, lá trúc xào xạc, phương giật ngồi trong bát phương đỉnh, pha một chén linh trà. Từ thanh xà quanh thân hỏa khí quấn quanh, xích mang lưu chuyển, có vẻ suy tư nhìn về phía phương giật. Phương sư minh, truyền thừa Huyền Dương nhất mạch trong môn ra sao? Phương giật động tác hơi ngừng, cười mà không nói. Chuyện này phương mỗ không thể mở miệng. Tất cả cần từ sư đệ cẩn thận hành sự, không thể mở miệng. Từ thanh xà xoay chiếc nhẫn trong tay, có vẻ suy tư. Phương giật thân là kim đan chân nhân, cũng là truyền nhân trực hệ của tổ sư đường, xét về tu vi, xét về chỗ dựa, trong Huyền Dương Sơn đều là hạng nhất. Chuyện có thể khiến hắn không thể mở miệng. Huyền Dương chủ mạch này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, tu sĩ suy tàn, chỉ còn lại giả đan chân nhân tọa trấn, miễn cưỡng chống đỡ. Như vậy, lời Trần lão nói không sai. Từ thanh xà trong lòng rõ ràng, chắp tay cúi chào, xoay người rời đi. Phương sư minh, sư đệ cần luyện chế một lò đan dược, che giấu phẩm cấp đan. Nếu sư minh có việc, cứ việc truyền âm cho ta. Sư đệ cứ việc hành sự. Phương giật khẽ gật đầu, tiễn Từ Thanh rời đi. Hắn và Từ Thanh xà giao tình khá sâu, cả về công lẫn tư, đều không muốn Từ Thanh xà bị Xích Mi tử để mắt tới. Trong thập phương đỉnh, chỉ còn lại một mình Phương giật. Hắn cảm ứng thấy đệ tử bạch cốt môn trong đại độ cổ thành, không ngừng xuyên qua các cửa hàng, độc phủ, từng tiệm đan, các khí cụ, các loại độc phủ, dần dần bị đệ tử bạch cốt môn chiếm giữ. 12 trúc cơ tu sĩ, hai vị giả đan chân nhân. Đầu tư lớn như vậy, bạch cốt môn muốn đi cũng không thể đi được. Tiếp theo chính là lúc nên cùng thú quỷ giao lưu một phen. Phương giật ánh mắt u, Trần gia tam hung ẩn giấu quá bí mật, tuyệt đối không thể để pháp bảo thượng phẩm kia hoàn thành tu bổ. Một tháng sau, Nam môn đại độ cổ thành, người và yêu giao chiến càng thêm thảm liệt, các loại trận pháp át chủ bài, pháp khí bí mật bị hai bên phơi bày. Liên tục có trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, nhưng dưới nguy cơ sinh tử, cũng liên tục có luyện khí tu sĩ đúc thành đạo cơ. Trúc cơ tu sĩ cũng không ít đột phá bình cảnh, tu vi tiến thêm một bước. Nam môn đại độ cổ thành, tường thành loang lổ đầy vết nứt, lại được tu sĩ sửa chữa, khí tức thảm liệt tập tới. Không ít người và yêu vẫn lạc trên chiến trường, xương cốt không còn, mùi máu tanh nhuộm đỏ đất này, không ngừng thấm sâu vào lòng đất. Dưới lòng đất, trong hang đá tối đen, 12 cán trận kỳ không gió tự động, mặt kỳ khắc họa dị thú dữ tợn, lực hút vô hình lưu chuyển, không ngừng thu hút huyết khí của hai tộc người và yêu. Cuối cùng hội tụ dưới lòng đất ngàn trượng, hóa thành sông máu đỏ tươi, không ngừng quẩn quẩn theo dòng chảy. Cách nam thành cổ 10 dặm, trên ngọn đồi hoang vắng, có cây thưa thớt, linh khí mỏng manh. Dưới sự che phủ của dây leo, sâu trong ngọn đồi có hang đá cổ kính được nhân tạo. Linh truyền rộng một trượng vương văn khắp nơi đều có phủ văn quỷ dị, huyết tương do tu sĩ và yêu tộc chém giết trong cổ thành hội tụ lại, từ trong tuyển phun ra. Một mặt cổ kính đồng xanh lơ lửng, điêu khắc rồng vượng, bảo quang lấp lánh, phản chiếu chiến trường người yêu. Trần Ngọc Hoa đội mũ quân tử, để râu tám chữ, thác ngọc bội, cử chỉ nho nhã. Các nhà đều đã xuất ra nội tình áp đáy hòm, thú triều càng ngày càng kịch liệt. Dưới sự cung dưỡng huyết tinh liên tục, minh hỏa kiếm sửa chữa chỉ còn là vấn đề thời gian. Đến lúc đó có pháp bảo thượng phẩm trấn áp nội tình, Trần gia ta cũng là thế lực đỉnh tiêm của Đại Vân Đường. Cảm nhận được pháp bài vân gỗ trong tay áo chấn động, Trần Toàn ở một góc độc phủ, sắc mặt quái dị. Khô hồn hẹn gặp. Hết chương này, chương 670, mỗi người có bí ẩn, gió lớn nổi lên chương 670, mỗi người có bí ẩn, gió lớn nổi lên cổ thành Mậu Dương đại trận cuối cùng trận đồ đã đưa đến. Trần Toàn do dự một lát, đầu ngón tay khẽ động, hóa thành xích sắc độn quang rời đi. Thúc phụ,
ta đi trước một bước, đến đổi lấy trận đồ. Trần Toàn ngươi cứ đi đi, bí quật này có ta trấn thủ, không thể gây sóng gió lớn. Trần Ngọc Hoa khí chất nho nhã, huyết khí bao phủ. Hắn vô túi trữ vật, một thanh kiếm gãy phát ra u quang, lơ lửng trên huyết tuyển. Theo huyết tuyển, huyết khí tinh thuần không ngừng tầm bổ, minh hỏa kiếm phủ văn lưu chuyển, bảo cấm dần dần phục hồi, khí cơ từng chút cường thịnh. Trần Nhĩ Tường ánh mắt nóng bỏng, gắt gao nhìn chằm chằm minh hỏa kiếm. Đợi bảo vật này phục hồi, cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay hắn. Phía nam cổ thành, ngoài trăm dặm, từng tôn yêu thú tản mát yêu khí, hóa thành mây mù xám xịt, tản mát giữa rừng cổ rậm rạp. Từng con linh viên, hoặc tay cầm trường côn, hoặc thân khoác một giáp pháp khí, hai hai một đạo, đối chiến chém giết. Hừ, ha, chít, chít, chít. Kim Tinh Viên Vương ngồi trên một cành đào đỏ, ôm một quả linh đào, cắn nước bắn tung tóe. Đôi chân thô to đầy lông lá của hắn đung đưa, thỉnh thoảng nổ ra một hạt đào, đánh trúng chỗ yếu của hậu bối trong tộc. Ừm, lão gia hỏa gọi ta có việc gì? Cùng là kết đan trung kỳ tu vi, thật sự cho rằng ta sợ hắn sao? Một phiến lá cây bay lượn, Kim Tinh Viên Vương khẽ nhíu mày. Hắn ba hai miếng nuốt trường bích thủy đào cả hạt trong tay, sau đó nhảy bọt lên, đu đưa cành cây, hướng sâu trong cổ lâm mà đi. Để Lao Tinh Tinh kia biết, Tố Độ Sơn đã không còn như xưa, từ hôm nay trở đi, là bổn tọa cùng hắn chung tay quản lý yêu tộc. Một khắc sau, sâu trong cổ lâm, tĩnh mịch lũ sâu, trên mặt đất trống trải, rêu xanh lan tràn. Lộc Tiêu Tử ất mục đạo vận diễn hóa, bốn mùa luân chuyển, thâm bất khả chắc. Thật mạnh, ta không phải đối thủ. Kim Tinh Viên Vương đáp xuống, nhìn Lộc Tiêu Tử đang biểu lộ khí cơ vượt xa ngày thường, hắn cảnh giác cực độ, trong lòng kinh ngạc. Lộc Tiêu Tử, khi nào có tu vi như vậy? Ngày thường, ngay cả khi đấu pháp với đại độ cổ thành, Lộc Tiêu Tử cũng chưa từng thể hiện nội tình như vậy. Tiêu Tôn, không biết gọi ta đến đây có việc gì? Kim Tinh, ngươi là một tộc chi vương, thống lĩnh Lạn Đảo Sơn yêu chúng, cũng đã tiến giai kết đan trung kỳ. Ngươi có suy nghĩ gì về việc lão phu để Kim Giác ngưng luyện kim đan? Lộc Tiêu Tử bốn vó đạp động, tùy ý tiêu sái, thanh sắc linh quang như thủy triều lan tràn. Có phải như là vũ, sinh luyện, cảm thấy lão phu hồ đồ rồi không? Như vậy cũng bình thường, dù sao dưới sự thống lĩnh của lão phu, đã có một tôn xích vị bỏ cạp vương vẫn lạc. Sau đó Đào Thủy Thiểm, Thứ Trảo Bại, đều là những kẻ có hy vọng ngưng đan, nhưng cũng vẫn lạc trong tay nhân tộc. Dưới bi áp mãnh liệt, Kim Tinh Viên Vương lông tóc dựng đứng, pháp thể cơ bắp căng cứng, cổ họng khô khốc. Tiêu Tôn không biết có gì phân phó. Ha ha ha, tiểu hầu tử lão phu giúp ngươi tiến thêm một bước, chứ không phải là vũ, xích luyện hỏa xà, chính là nhìn ngươi biết thời thế. Lộc Tiêu Tử khẽ cười một tiếng, khí cơ mãnh liệt tan đi, như gió xuân thổi qua mặt. Lần thú triều này, các thế lực đều có mưu đồ riêng, tâm tư khác nhau. Bích Thủy các kiên kỵ Huyền Dương Sơn, Ngọc Châu sâu chối thiên đạo, muốn áp chế thế lực Huyền Dương Sơn. Ai ngờ bị Huyền Dương Sơn nổi lên một phương giật, liên kết với Bạch Quốc Môn, Hợp Hoa Tông, triệt để quét thiên đao ổ ra khỏi Tố Độ Sơn. Hừ, Bích Thủy Các đã lâu không chịu tổn thất lớn như vậy, Hoàng Quảng Thắng lao ra hoặc kia, cuối cùng cũng có hai hậu bối, cũng coi như có người kế tục, đạo thống không dứt. Lộc Tiêu Tử khoe miệng mỉm cười, hoàn toàn không để ý còn có Cựu Khúc Chân Nhân khai phá Phong Linh Tiên Thành, để nâng cao giá trị bản thân cũng đã nhiều lần giữ lại. Nếu không, một vị tam giai thượng phẩm trận pháp sư, sao lại chỉ cần nội tình như vậy? Còn ba vị kết đan nhân tộc của Trần gia cũng có mưu đồ, hành sự bị dị. Vừa hay, bổn tọa cũng có mưu đồ, làm phiền Kim Tinh Viên Vương giúp ta một tay theo truyền âm nhập nhĩ. Kim Tinh Viên Vương trong lòng chấn động mạnh, tâm ý muốn tiến giai kết đan trung kỳ, muốn cùng Lộc Tiêu Tử tranh chấp, triệt để tan biến. Lão quái này tâm tư thâm bất khả chắc, không biết đang mưu đồ gì, nhưng Kim Tinh Viên Vương tự biết không địch lại, tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho Lộc Tiêu Tử. Hắn tu hành đến nay, vượt qua một đám yêu vương, trước tiên đột phá, chính là nhờ biết thời thế, biết tiến thoái. Tiêu Tôn tính toán hay thật. Kim Tinh nguyện giúp Tiêu Tôn một tay. Ha ha ha. Không tệ, không tệ. Lộc Tiêu Tử mở miệng nói. Tiểu hầu tử, đợi chuyện thành công, lão phu sẽ không bạc đãi ngươi ngày hôm sau. Cổ thành phía bắc 800 dặm, loạn thạch pha, một tôn luyện thi thân khoát chiến giáp, linh quang màu nâu, từ dưới đất chui ra. Thú quỷ đạo hữu, bổn tọa đã chờ đợi đã lâu rồi. Dít một tôn hôi vũ ứng hồn phách vũ cánh, Trần Toàn chân đạp yêu thú, chậm rãi đáp xuống, trong mắt cảnh giác. Khô hồn, ngươi hẹn bổn tọa đến đây có việc gì? Một cuộn trận đồ vàng nóng rơi xuống, phương giật râu tóc bạc phơ, chống gậy gỗ, chậm rãi bước ra, giọng khàn khàn vang lên. Trận pháp của đại độ cổ thành có biến đổi, Cửu Khúc chân nhân điều chỉnh mẫu dương cổ trận, trận nhãn có thay đổi. Đây là căn cơ trận nhãn được thể hiện sau mấy tháng công thành. Trận pháp có biến. Trần Toàn sắc mặt hơi biến, vội vàng đánh ra một đạo linh quang vàng nóng, lấy trận đồ xuống mở ra. Thân thức của hắn tràn vào trận đồ, phát quyết đầu ngón tay biến hóa, toàn lực thôi diễn biến hóa của trận nhãn. Một giờ sau, hắn thở phào một hơi, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Khô hồn ngươi lại thành thật như vậy, không thừa cơ nói thách sao? Hừ. Phương giật ánh mắt đục ngầu nhìn xuống, sinh cơ không còn che giấu, như ngọn đèn trước gió. Thú quỷ, sự tình đến nước này, lão phu cũng không còn che giấu. Lão phu thọ nguyên còn lại không nhiều, sau khi thành công, đừng quên âm huyết dưỡng thọ thư. Đạo hữu yên tâm, sau khi thành công, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu. Trần Toàn trong lòng hơi thả lỏng, trong tay háo một viên bảo châu thanh quang lưu chuyển, xác nhận sinh cơ của khô hồn còn lại không nhiều. Như vậy là tốt rồi. Phương giật hóa thành linh quang vàng nhạt độ đi, trong hơi thở, thân hình hoàn toàn biến mất. Ầm. Theo tiếng nổ vang lên, luyện thi nổ tung, máu thịt bay tứ tung, xương cốt không còn, hoàn toàn tán đi khí cơ mà Phương giật để lại. Khô hồn này hành sự thật tỉ mỉ, Trần Toàn khẽ lắc đầu, cũng hóa thành một đạo độn quang tan đi. Hai người rời đi chưa lâu. Hoa. Thiên cơ bắt quái bàn lưu chuyển, Diêm Hữu đài tay chống ô giấy dầu màu mực phát bảo, chậm rãi bước ra. Tốt, tốt.
quả nhiên để bổn tọa phát hiện manh mối. Hắn năm ngón tay chụp lấy, thiên cơ bát quái phù văn lưu chuyển, từng luồng âm khí hội tụ. Nhanh! Diêm Hữu Đài sắc mặt nghiêm trọng, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa, thiên cơ bát quái bản quanh thân cá bạc nhảy nhót. Ong! Cùng với thiên cơ bát quái bản, khí cơ ngưng luyện đến cực điểm, hóa thành một tôn bạch cốt ma thần mặt mũi hung ác, âm khí bao quanh. Diêm Hữu Đài tỏ vẻ hiểu ra, âm khí tinh thuần độc đáo như vậy, bạch cốt bí truyền bạch cốt ma thần pháp, thật là tâm tư lớn, đến một vị kết đan sơ kỳ hôi nha tử còn chưa đủ, còn phải một vị kết đan trung kỳ chân nhân ẩn giấu thân hình. May mà bổn tọa hành sự cẩn thận, tu vi thiên cơ tiến thêm một bước, nếu không thật sự bị chế mắt. Diêm Hữu Đài hơi tỏ vẻ thành ý, đầu ngón tay khẽ chạm trên thiên cơ bắt quái bản, cản khôn phủ văn lưu chuyển, đi lại lưu ý hành tung hữu hình, tầm tung mịch tích chân pháp. Nhanh, rào rào, thiên cơ bắt quái bản xoay chuyển càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở sau, thân ảnh trần toàn như ẩn như hiện. Để bổn tọa xem con chuột có ngươi đi đâu. Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi nghiêm túc, bước ra một bước, hóa thành tàn ảnh vô hình, không ngừng truy đuổi. Ầm, linh quang màu nâu lưu chuyển, phương giật thân như gỗ mục, khí cơ ẩn sâu, ôm một con tiểu thú màu trắng bạc chui ra. Tu vi thiên cơ đột phá, pháp bảo trung phẩm hộ thân. Thiên quyết tử đối với Diêm Hữu Đài sự trợ giúp, thật sự là không giữ lại chút nào. Hắn ánh mắt nóng bỏng, vuốt ve bộ lông bóng mượt của tiểu thất, khóe miệng mỉm cười. Ngọa Vân Đài trở nên khí thế, vốn là có đủ tự tin để áp chế ta. Không uổng công ta để lại manh mối, tiểu thất, chúng ta đi theo xem. Cuối cùng là ba vị kết đan chân nhân của Trần gia mạnh hơn một bậc, hay là phong chủ kế nhiệm của Thiên Cơ phòng, nội tình sâu hơn. Vừa hay chuyện Hỏa Đạo Kim Đan, có thể công khai, tránh cho từ sư đệ bị môn phái ghi nhớ linh quang khô vinh lưu chuyển, thân hình phương giật cũng chậm rãi biến mất, đột vào lòng đất. Nửa ngày sau, đột quang màu đỏ phi tốc trong Tố Độ Sơn, lặng lẽ tiềm hành qua vài nơi linh địa. Trần Toàn trong lòng hơi nghiêm túc, khí trầm đan điền, tiếng nói hùng hồn vang vọng như sấm. Kẻ nào quỷ quỷ quái quái? Đạo hữu quỷ quỷ quái quái quỷ quỷ quái quái một khắc sau. Thấy không có tu sĩ nào đáp lại, hắn sắc mặt hơi giãn ra, xác nhận không có tu sĩ nào theo dõi, bước ra một bước, hóa thành tàn ảnh, xuyên qua rừng cây. Quả nhiên có đại bí mật. Làn sóng bạc nổi lên, Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi nghiêm túc, cũng ẩn giấu thân hình theo sau. Nửa canh giờ sau, ngoài 50 dặm phía nam cổ thành, cảm nhận có cây dần hoang vu, linh khí thưa thớt. Trần Toàn trong lòng thở phào một hơi, pháp lực hơi chậm lại. Chờ bẩm báo thúc phụ, có trận đồ tương trợ, chuyện người yêu đại cục đã định. Đồ to gan. Một thanh trường kiếm bao phủ âm khí chém xuống, hỏa khí tinh thuần khuấy động phong vân, nhiệt lãng ngập trời. Nhĩ tưởng Trần Toàn sắc mặt đại biến, biết bản thân bị người theo dõi. Hắn tay nâng vạn thú lô, pháp bảo pháp phối, toàn lực thúc dục pháp lực. Vạn thú lô nuốt nhả pháp lực, u quang lấp lánh, âm khí như sương mù tràn ra cuồn cuộn. Ngâm, 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 tiếng gầm thét kéo dài vang vọng, từ lân giao hồn thân hình phong dài, từ trong lò bơi ra. Hỏa quang rực rỡ, sóng lửa cuồn cuộn, hỏa mang hổ hồn lông bờm run rẩy, tứ chi nhanh nhẹn, nhảy bật ra. Sau đó, phong linh chi lực hội tụ, hồi vũ ưng vô đôi cánh, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Hỏa đạo kim đan, sóng gợn bạc nổi lên, cửu một thanh long trượng đánh xuống. Ầm. Thanh, xích linh quang giao tranh ba trạng, tiếng động chấn động trăm dặm, một tu sĩ thong dong từ trên không trung bước ra. Diêm Hữu Đài đầu đội tứ phương thanh tịnh quan, thân khoác cơm dương bắt quái bảo, thắt lưng đeo thanh ngọc cẩm tú đai, chân đạp đăng vân tháp lữ hải. Hắn mắt tinh quang đại phóng, trong lòng lẩm bẩm. Đến tay không tốn công sức, Hỏa đạo kim đan, Cửu Hàn sư huynh đã tìm rất lâu rồi. Để bổn tọa thử xem, kim đan, chân đan rốt cuộc có gì khác biệt. Diêm Hữu Đài lông mày rậm rạp, mắt như điểm mực, tuấn tú phi thường, mái tóc bạc trắng bay phấp phới. Hắn ý khí phong hoa, thiên cơ bắt quái phủ văn lưu chuyển, một quần ô vân đổ ném ra. Bảo đồ gặp gió lớn lên, thủy mục linh văn đan sen, cuốn Trần Toàn vào trong, không thể thoát thân. Bổ tọa là Diêm Hữu Đài của Huyền Dương Sơn Thiên Cơ Phong, không biết đạo hữu tên gì. Giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Trần Nhĩ Tường mặt như con ngọc, khí độ bất phàm, quanh thân bích lân lũ hỏa nhảy nhót. Nhìn Diêm Hữu Đài toàn thân bảo quang lấp lánh, quan, bảo, ngọc ngai, pháp hải, không một món nào không phải pháp bảo. Hắn khỏe miệng khẽ co giật, trong mắt kiên kỵ. Đến lại Vân Tu Tiên Giới đã lâu như vậy, lần đầu tiên gặp một nhân vật xa hoa đến thế. Bổ tọa là Bích Diễm Tử, đạo hữu hữu lễ. Bích Diễm Tử. Quả nhiên là Hỏa đạo kim đan. Diêm Hữu Đài trong mắt tinh quang bạo tăng, sắc ý lâm nhiên. Chuyện thú triều khuấy động phong vân, nguyên lai là tu sĩ ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Nhĩ Tường mặt lộ vẻ khó hiểu, trong lòng cảnh giác cực độ. Đáng tiếc, Hỏa đạo kim đan trăm năm có gặp, lại phải để tính mạng lại tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu trên trang web Liệu 99 số bạn. Phía sau Diêm Hữu Đài, thiên cơ bắt quái bàn xoay chuyển, hai mắt bạc quang lấp lánh, cửu một thanh long trượng đánh xuống. Ha. Tiểu tu sĩ hiểu lánh, không biết trời cao đất rộng, nói lời ngông cuồng. Trần Nhĩ Tường ống tay áo vây ra, ba thanh bích lân âm hỏa kiếm bay ra. U quang thâm trầm, Diêm Hữu Đài không vui không buồn, quanh thân thiên cơ khí cơ lưu chuyển, cửu một thanh long trượng phản phát quy chân, góc độ xảo trá. Đinh, 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 một trượng liên tiếp ba kích, đều đánh vào cùng một vị trí trên sông kiếm, một vết nước nhỏ li ti xuất hiện. Phụt, bốn mạng pháp bảo trọng thương, Trần Nhĩ Tường phun ra một ngụm máu, khí cơ suy yếu. Sao có thể như vậy? Bích Lân âm hỏa kiếm tuy mới tiến giai pháp bảo chưa lâu, nhưng được tinh huyết nguyên khí của ta nuôi dưỡng, trong cùng cấp cũng là hàng đầu. Sao không thể? Diêm Hữu Đài sắc mặt đạm nhiên, đầu ngón tay khẽ chạm. Cửu một thanh long trượng lại đánh xuống. Keng, 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 keng. Tiếng kim loại va chạm vang vọng, dù Bích Lân âm hỏa kiếm cố gắng né tránh, vẫn bị cửu một thanh long trượng không ngừng đánh vào ba tấc trên sông kiếm. Giác âm khí tràn ra, bảo cấm tan vỡ, từng đạo phù văn không ngừng nổ tung, một thanh Bích Lân âm hỏa kiếm hoàn toàn hóa thành phế liệu. Diêm Hữu Đài trong mắt sát ý lẫm nhiên, hắn tu vi kết đan tầng 3, gia sản phong phú. Thiên cơ sư trung phẩm tầng 3, có pháp bảo trung phẩm thiên cơ bắt quái bản phụ trợ, pháp bảo trung phẩm cửu một thanh long trượng gia trì. Nếu không hạ được một tu sĩ kết đan tầng 1, hắn cũng không xứng với sự bồi dưỡng tận lực của Thiên Quyết Tử. Cửu một thanh long trượng linh lực một bao quanh, như du long, lại một lần nữa oanh kích xuống. Trần Nhĩ Tường sắc mặt tái nhợt, kinh mạch ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Chết tiệt. Năng lực đấu pháp của Diêm Hữu Đài này, trong cùng cấp có thể nói là đỉnh tiêm, e rằng có thể giao chiến với kết đan trung kỳ. Đạo hữu lên đường đi. Diêm Hữu Đài pháp quyết đầu ngón tay không ngừng biến hóa, từng đạo linh quang màu xanh bay ra hóa thành la võng, triệt để khóa chặt sinh cơ tám vương. Nhĩ Tưởng, trong ô vân đồ, một tôn yêu hồn tự bùng nổ, xé toạc một vết nước. Rít. Hôi Vũ ưng hồn chấn động đôi cánh, hóa thành một đạo u quang, thay Trần Nhĩ Tưởng chịu đựng một kích này. Làm muốn Diêm Hữu Đài khẽ nhíu mày, trong tay áo ném ra một chén ngọc, trong chén ngọc phát ra linh quang xanh biếc của thủy tinh khí. Bản đồ ô vân linh quang đại phóng, mây khí tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn mãnh liệt, hoàn toàn vây khốn Trần Toàn. Trong thạch quật, huyết quang đỏ thấm lưu chuyển, Trần Ngọc Hoa lông mày nhíu chặt. Nhĩ Tưởng kết đan chưa lâu, tích lũy không đủ, đối phó với vị chân nhân lâu năm này quá thiệt thòi. Hắn hơi trầm ngâm, vỗ túi chứa vật bay ra kim ngân song hoàn, hướng động phủ ngoài phi tốc mà đi. Sự tình đến nước này, đã là tranh giành quyền phát ngôn giữa người và yêu, tranh giành linh mạch Tố Độ Sơn. Chỉ cần giấu kỹ huyết quật, cũng không ngại yêu tộc biết mưu đồ của bổn tọa. Hít. Độc yên đỏ thấm mờ mịt, một tôn xích luyện hỏa xà uốn lượn quanh co, từ trong cổ lâm phi tốc chui ra. Kim ngân song hoàn khẽ ngừng, Trần Ngọc Hoa không ra tay lần nữa. Xích luyện hỏa xà. Yêu tộc ra tay rồi, hắn pháp quyết đầu ngón tay nhảy nhót, một cán bảo kỳ màu nâu được tế lên, linh quang màu nâu lưu chuyển, thạch quật không ngừng chìm xuống lòng đất. Pháp bảo hạ phẩm, Di Sơn kỳ có yêu tộc ra tay, Nhĩ Tưởng giữ được tính mạng không thành vấn đề, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Ngoài linh quang màu nâu, dưới lòng đất nghỉ trượng, phương giật và thất giới khí cơ tương liên. Khí cơ hung ác thật. Nhờ sinh tử khô vinh kinh phương giật thúc dục tam sinh thạch, nâng cao cảnh giới thần hồn lên đến kết đan hậu kỳ. Thì ra là pháp bảo thượng phẩm của sát phạt chi đạo. Hắn trong mắt kiêng kỵ cực độ. Cùng là pháp bảo thượng phẩm chuyên về sát phạt chi đạo, trong cùng cấp đấu pháp đứng đầu. Nếu khí mạch tương hợp, cẩn thận tế luyện, thậm chí có thể thúc dục ra uy lực của pháp bảo cực phẩm. Huyền âm chưởng hồn đao từ trong tay áo chợt xuống, nuốt nhả hàn mang, phương giật ánh mắt nóng bỏng. Bảo vật sát phạt khó tế luyện, hắn há lại không biết. Cũng là bảo vật sát phạt, huyền âm chưởng hồn đao hắn tế luyện đến nay, cách pháp bảo còn một bước. Huống chi là vượt qua bảo kiếp, diễn hóa bảy đạo bảo cấm, tiến giai pháp bảo thượng phẩm, trấn áp nội tình một mạch. Lần này đến đây là kết thúc. Có yêu tộc ở bên cạnh kiềm chế, Diêm Hữu Đài dù có ý ra tay, cũng không thể phân thắng thua. Thiên cơ sư cấp 3 giỏi nhất là Su Cát Tị Hùng, huống hồ còn có pháp bảo bồi toàn trung phẩm gia trì. Phương giật trong mắt thâm thúy, nhìn làn sóng bạc lan tỏa, Diêm Hữu Đài hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ba kẻ hung ác của Trần gia đã nắm rõ, sau đó là Tố Độ Sơn, kẻ giấu sâu nhất. Lộc Tiêu Tử để yêu tộc và nhân tộc chém giết, rốt cuộc cầu gì hắn pháp lực lưu chuyển che giấu khí cơ thúc dục pháp lực cũng đột đi. Một đạo công pháp vốn thiện về cảm ứng khí cơ, Lộc Tiêu Tử tu hành hơn 700 năm. Phương giật tuy có năm chắc giấu được khí cơ, nhưng mục đích đều đã đạt được, sẽ không mạo hiểm. Một khắc sau, thảm rêu xanh lan tràn trên không trung, Lộc Tiêu Tử chậm rãi bước đến. Kim Giáp Sư, Lạc Vũ, Phục Ba Ngọc Tượng theo sát phía sau. Hắn trong mắt tinh quang lưu chuyển, cảm nhận khí cơ còn sót lại xung quanh, chỉ nửa hơi thở, đã hiểu rõ trong lòng. Hậu bối của Thiên Khuyết Tử lão quỷ, Thú Quỷ, Bích Diễm Tử, hai người các ngươi làm sao bị hắn tóm được? Trần Toàn sắc mặt khó coi. Trần gia đã dự đoán được, khi gặp khô hồn sẽ bị tu sĩ phát hiện, cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nhưng không ngờ, lại là Diêm Hữu Đài đến đây. Là một thiên cơ sư không giỏi đấu pháp, lại có thể một mình chống hai, đánh cho kim đan chân nhân của Trần gia và Trần Toàn liên thủ, không có chút sức phản kháng. Nếu không phải yêu tộc trấn nhiếp, dưới nguy hiểm tính mạng của Trần Nhĩ Tưởng, sẽ phải lộ ra quân bài lớn nhất của Trần gia. Lộc Tiêu Tử ý vị thâm trường quét qua Trần Toàn, Trần Nhĩ Tưởng hai người, mở miệng nói: "Đại Vân tu tiên giới tuy linh vật cằn cỗi, nhưng tu sĩ giết chóc trong hoàn cảnh như vậy, không một hai không giỏi đấu pháp, không giỏi tranh đoạt từng chút một. Linh y dị phương giật như vậy, bốc sư Diêm Hữu Đài như vậy, mấy năm trước một vị linh thực sư cấp 3 của Huyền Dương Sơn cũng như vậy. Kẻ không giỏi đấu pháp đã sớm hóa thành cho tàn mà đi, không thể đạt đến cảnh giới ngưng kết chân đan thú quỷ, Bích Diễm Tử, bổ tọa không quản hai người các ngươi có suy nghĩ gì. Một tháng sau yêu tộc ta phát động tổng tấn công, hai người các ngươi nhất định phải ra tay." Nói xong, không để ý sắc mặt khó coi, khí cơ suy yếu của Trần Toàn, Trần Nhĩ Tường hai người, Lộc Tiêu Tử bước vào sâu trong cổ lâm u tối. Ngày hôm sau, đại độ cổ thành, trăng sáng treo cao, ánh sao rải xuống huyền chân luyện. Phương giật sắc mặt nghiêm nghị, cảm nhận khí cơ truyền đến từ Cố Cựu Thương trong thần hồn. Một tháng sau sao? Khi đó xem ai mạnh hơn đường. Phương giật hơi trầm ngâm, đánh ra một đạo ngọc phù, rơi vào đan thất. Sau đó vung ống tay áo, pháp cấm tan đi, một tôn thanh vũ truyền âm hạ cánh dài, tư thái ưu nhã, chậm rãi hạ xuống. Phương sư đệ, Tử Quang Nguyện một mình, Diêm Mộ có việc quan trọng cần bàn bạc, liên quan đến yêu triều. Phương giật trầm tư, bước ra một bước, hóa thành thanh sắc độn quang rời đi. Một khắc sau, Tử Quang Nguyện, Lôi Điện Bảo Thụ gầm rú, pháp cấm lưu truyền, ngăn cách trong ngoài. Phương giật ánh mắt dừng lại trên một tu sĩ khí cơ lạnh lẽo, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cửu Hàn Sư Minh, huynh không phải đang tìm kiếm Hỏa Đạo Kim Đan sao? Chẳng lẽ đã tóm được manh mối của tu sĩ kia? Cửu Hàn chân nhân mỉm cười nhìn Phương giật, trong lòng sảng khoái, không hề che giấu. Phương sư đệ, đã lâu không trở về Huyền Dương Sơn rồi nhỉ? Ừm. Phương giật khẽ gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Trong Huyền Dương Sơn, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì lớn, hắn không biết. Không nên như vậy. Tổ sư đường một mạch là một trong ba mạch chính của Huyền Dương, Trương Hằng nhất cũng đã tiến giai kết đan trung kỳ, tay cầm đại không chấn vân chu. Lại có hắn và Tiêu Trường Sách một sáng một tối. Tuy không bằng khi Hoàng Quảng Thắng còn tại, cũng đủ để giao thủ với đại chân nhân, khôi phục vài phần nội tình. Phương Dật thường xuyên thông tin với Trương Hằng nhất, trong Huyền Dương Sơn cũng có vài vị giả đàn chân nhân dựa vào. Nếu có chuyện lớn xảy ra, không thể giấu được hắn. Có phải môn phái xảy ra chuyện gì lớn không? Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Cửu Hàn chân nhân cười tủm tỉm ở miệng, như một tôn di lạc Phật. Hoàn toàn không có hàn ý lạnh lẽo của băng đạo chân nhân, sự bất mãn đối với Phương Dật dường như đều tan biến. Phương sư đệ, mời ngồi. Trên giường mây màu tím, Hồ Lôi chân nhân đột nhiên mở miệng. Diêm sư đệ bói toán kỹ nghệ tinh tiến, bước vào tam giai trung phẩm, lần này không những tìm được nguyên nhân trần nhàn của Thiên Đao Ổ Bất Lạc, mà còn tóm được manh mối Hỏa Đạo Kim Đan ở Tố Độ Sơn. Hỏa Đạo Kim Đan. Phương Dật sắc mặt hơi ngưng trọng, đầu ngón tay khẽ bắn, một linh lực hội tụ, hóa thành giường mây mềm mại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt quét qua Diêm Hữu Đài, mặt lộ vẻ bình tĩnh, ẩn chứa sự kiên kỵ. Thì ra là vậy, Cửu Hàn sư huynh trở về, chính là vì Hỏa Đạo Kim Đan kia. Diêm Hữu Đài nhìn thấy rõ ràng, sự kiên kỵ trong mắt Phương Dật càng ngày càng ngưng trọng. Hắn khẽ ho một tiếng, khoe miệng khẽ cong. Sau khi đánh bại Hỏa Đạo Kim Đan với thế như trẻ tre, áp lực mà Phương Dật ngưng đan mang lại hoàn toàn tan biến. Toàn bộ Huyền Dương Sơn hiện tại chỉ có Ngũ Hoa chân nhân hậu bối của Xích Mi Tử và Trương Hằng nhất của tổ sư đường một mạch mới có thể phân cao thấp với hắn. Phương Dật đã bị hắn hoàn toàn bỏ xa. Diêm Hữu Đài đầu ngón tay khẽ chạm, linh quang đen trắng hội tụ, phát họa ra một bức chân dung. Đây là Bích Diễm Tử, Hỏa Đạo chân nhân mà môn phái đang tìm kiếm, hắn và một tu sĩ kết đan sơ kỳ tên Thú Quỷ, có liên hệ rất sâu với yêu tộc. Nếu không phải cuối cùng yêu tộc đến viện trợ, Bích Diễm Tử đã bỏ mạng dưới tay ta yêu tộc. Phương Dật mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thật vậy sao? Lại có yêu tộc bảo hộ? Nếu để Bích Thủy Các biết được, liên kết với Bích Diễm Tử này, môn phái sẽ gặp không ít phiền phức. Diêm Hữu Đài khỏe miệng mỉm cười, tự tin đời mình. Thú triều. Đợi thú triều nổi lên, Cửu Hàn sư minh ra tay, trấn sát Bích Diễm Tử này. Hồ Lôi chân nhân mở miệng nói, với tính cách của yêu tộc, sẽ không trì hoãn quá lâu. Ngắn thì nửa năm, dài thì một năm, trận chiến giữa người và yêu sẽ quyết định tương lai trăm năm của Tố Độ Sơn. Hết chương. Chương 671, Ma đạo chuyển thừa tán, quân cờ vô hối tranh phòng. 1. Chương 671, Ma đạo chuyển thừa tán, quân cờ vô hối tranh phòng. 1. Ngắn nhất nửa năm. Phương Dật mở miệng hỏi, Hồ Lôi sư minh từ đâu mà có được tin tức này? Phương sư đệ, là ta suy tính ra. Diêm Hữu Đài khỏe miệng mỉm cười, mang theo một tiếng ngạo khí, bước đạo tu hành đến tam giai trung phẩm, đại vân tu tiên giới chỉ dưới thiên quyết tử. Lại có trung phẩm pháp bảo thiên cơ bắt quái bản tương trợ, động tĩnh của yêu tộc không nhỏ, bóc tách từng sợi, không khó để bói ra yêu tộc đang điều binh khiển tướng. Phương Dật mở miệng nói, sáu vị kết đan yêu vương của yêu tộc đều tụ tập ở phía nam cổ thành, nếu đồng loạt ra tay công đánh cổ thành, cũng có khả năng không nhỏ. Không thể nào. Các kết đan yêu vương của yêu tộc, từng người đều mưu sâu tính toán, tâm tư thâm trầm, sẽ không dễ dàng tổn hao yêu tộc dưới trướng. Diêm Hữu Đài khe như mày, lộ vẻ bất mãn. Phương sư đệ, yêu tộc đang điều khiển yêu thú chấn thủ các linh địa, cùng với yêu vương tiềm tu ở sâu trong Tố Độ Sơn. Dù nhanh đến mấy cũng cần nửa năm, giao tiếp pháp cấm, thay phiên chấn thủ linh địa. Trừ khi Lộc Tiêu tử điên rồi, bất chấp thắng bại của thú triều, mạnh mẽ ra tay. Phương Dật rơi vào trầm tư. Diêm Hữu Đài là bốc sư tam giai trung phẩm, kế thừa pháp thống ngàn năm của Ngũ canh tử nhất mạch. Muốn bói toán thời điểm tổng công kích của yêu tộc, như xem hoa văn trên lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa Hồ Lôi, Cửu Hàn đều ở trong Tử Quan Nguyện, Diêm Hữu Đài dù có che giấu, nhưng sẽ không nói xuông, lừa gạt. Yêu tộc nhất định đang điều khiển yêu vương tiềm tu trong Tố Độ Sơn. Nhưng Cố Cửu Thương là yêu vương của yêu tộc, Lộc Tiêu tử cũng sẽ không giấu giếm chuyện của yêu tộc. Như vậy, chỉ có một khả năng, Lộc Tiêu tử có tính toán khác, không biết đang mưu đồ chuyện gì. Thấy Phương Dật trầm tư không nói, Hồ Lôi chân nhân an ủi nói, Phương sư đệ, có phải lo lắng Lộc Tiêu tử, Kim Tinh Viên Vương, Xích Luyện Hỏa Xà và sáu vị yêu vương khác mạnh mẽ công kích? Sư đệ cứ yên tâm, ngươi kết đan thời gian còn ngắn, kiến thức chưa đủ, có điều không biết. Lao Quỷ Cửu Khúc của Phong Linh Tiên Thành là trận pháp sư tam giai thượng phẩm, đến nay vẫn còn giữ lại thủ đoạn. Nhưng nếu cổ thành có nguy cơ bị hủy diệt, người lo lắng nhất chính là hắn. Huống hồ, Cửu Hàn sư đệ và hai vị kết đan chân nhân của ngươi ẩn náu trong thành, là ám thủ của Huyền Dương Sơn. Yêu tộc không thể gây sóng gió. Phương Dật không nói thêm nữa. Chuyện yêu tộc hắn đã nhắc một câu, thể hiện tầm nhìn và cách xử lý. Nếu có thể giảm bớt tổn thất của đệ tử môn phái, cũng có lợi cho sự phát triển của Huyền Dương Sơn, hắn cũng có thể chia sẻ lợi ích. Nhưng nếu cứ bám giết không tha, đợi đến khi yêu tộc công thành, nhất định sẽ gây nghi ngờ. Đặc biệt là Diêm Hữu Đài và Tiên Quyết Tử, hai vị thiên cơ sư tam giai, kỹ nghệ bốc đạo xuất thần nhập hóa, trước đây hắn có thể lừa được hai người. Là từ khi bái nhập Huyền Dương Sơn, hơn 100 năm lưu đồ bố cục, nhân vật thiết lập luôn nhất quán. Lấy ám toán làm sáng, mượn nội tình của tổ sư đường nhất mạch, di trạch còn sót lại của Hoàng Quảng Thắng, mới chiếm được tiện nghi. Dù vậy, hắn cũng không dám trực diện mưu tính Diêm Hữu Đài, để tránh kinh động Tiên Quyết Tử. Đối với Cố Cựu Thương khó khăn lắm mới thâm nhập vào yêu tộc, hắn còn có đại dụng, xét về sản lượng linh vật, linh dược. Yêu tộc Tố Độ Sơn, sánh ngang mấy đại phái đỉnh cao của Đại Vân. Phương sư đệ, bây giờ vẫn nên bàn bạc trước, làm sao tiễn Kim Đan Bích Diễm Tử Hỏa Đạo kia lên đường. Cửu Hàn chân nhân khí cơ lạnh lẽo, sắc ý lắm liệt. Xích Mi sư huynh đã đến thời khắc mấu chốt, một chút bất ngờ cũng phải bóc chết. Phương Dật khẽ gật đầu. Chỉ khi Bích Diễm Tử vẫn lạc, Từ Thanh Xà mới an toàn, có thể lộ diện hành tung trong tu tiên giới. Nếu không dưới sự nhìn chằm chằm của Tiên Quyết Tử, cả Đại Vân tu tiên giới, e rằng chỉ có 3-5 vị tu sĩ nắm giữ nội tình một phái mới có thể bảo toàn tính mạng. Ngọc Lan Huyền, một tấm bảo đồ mở ra, rũ xuống từng tầng gợn sóng, cách biệt trong ngoài. Văn Thụy mặc âm phong bạch cốt bảo, nằm sụp trước bàn đá. Hắn quét qua hậu viện vắng lặng không một bóng người, nhe răng cười lộ ra hàm răng vàng khẻ, chào phúng nói: "Ngọc Châu, ông nội ngươi đến rồi. Đều là lao giả kết đan, ngươi giả thần giả quỷ với ta sao? Nói chuyện được thì nói, không nói được, ngươi đi tìm lao tình nhân đội nón xanh của Thiên Đao Hồ đi. Hôi nha tử, cái miệng ngươi nói năng cho sạch sẽ." Thủy quang lấp lánh, Ngọc Châu chân nhân bước sen nhẹ nhàng, thân hình nguyện chuyển, chậm rãi bước đến bên bàn đá. Sắc mặt tâm trầm, khiến mỹ nhân giảm đi 3 phần nhan sắc. "Hừ." Văn Thụy không chút khách khí: "Ngọc Châu ngươi có thể tiến giai chân đan, chẳng phải là câu dẫn một vị kết đan hạt giống sao?" Trần Thịnh cũng thật rộng lượng, một đôi giày rách cũng mang ngon lành. "Văn lão quỷ, ngươi câm miệng cho bổn cung." Ngọc Châu ngón tay thon dài vươn ra, tiếng thủy triều vô không ngừng, kéo theo một viên bảo châu bay về phía đầu Văn Thụy. "An nói lung tung, bổ tọa thay Bạch Cốt môn giáo huấn ngươi một hai." Ầm. Một tôn Bạch Cốt ma thần mặt mũi hung ác, tử khí lượn lờ được tế lên. Pháp thể Văn Thụy nở rộ linh quang, 206 xương trắng xanh lờ mờ hiện rõ. Hắn và Bạch Cốt ma thần khí cơ tương liên, hai bên pháp lực hòa quyện vào nhau. "Ngọc Châu, ông nội sẽ sợ ngươi sao? Thay Bạch Cốt môn giáo huấn bổn tọa, ngươi cái đồ giày rách này cũng xứng." Sóng nước màu bích lục và Bạch Cốt linh quang va chạm dữ dội, mặt đất trong Ngọc Lan huyện nứt toát, vết nứt không ngừng lan rộng. Bùm! Pháp cấm nổ tung, cổ một gãy đổ, núi đá lăn xuống, mấy tòa các lầu bị dư ba chấn thành một mịn. "Đang, đang, đang." Văn Thụy liên tục lùi về sau mấy chục bước, mới hóa giải được lực phản vệ. Mặt hắn biến đổi giữa xanh đen, mấy hơi thở sau khí cơ lại ổn định. "Ngọc Châu, bị đại gia ta chọc chúng trô đau rồi sao?" Quả nhiên, lời nói dối không làm tổn thương người, sự thật mới là giao sắc. Văn Thụy lộ vẻ tò mò, nháy mắt nháy mũi, giọng điệu gian xảo: "Ngươi rốt cuộc đã bày ra bao nhiêu tư thế, kỹ năng khẩu thiệt đạt đến trình độ nào, mới khiến vị kết đan hạt giống đỉnh cấp kia đối với ngươi 100% nghe lời? Văn Thụy, ngươi muốn cùng bổn cung bất tử bất lưu sao?" Ngọc Châu chân nhân thu lại vẻ giận dữ, trong mắt lạnh lẽo thấu xương. "Hắc hắc, không muốn nói thì không muốn nói, Ngọc Châu ngươi nói sớm, Văn Mộ cũng không phải là kẻ gây rối vô cớ. Đó là thiên tiêu được mấy vị kết đan chân nhân đồng thời coi trọng, có 7 thành 5 chắc vượt qua kiếp số, ngưng kết chân đan. Nữ tu của Hợp Hoan Tông cũng không có bản lĩnh như vậy." Thấy Ngọc Châu chân nhân mặt treo sương lạnh, Văn Thụy biết chuyện này đến đây là kết thúc. Tiếp tục kích thích nữa, Ngọc Châu sẽ hoàn toàn lật mặt, điều này không phù hợp với lợi ích của hắn. Tuy hắn nói năng lung tung, nhưng không phải kẻ ngốc vô não. Với tính cách của Ngọc Châu, kích thích như vậy mà vẫn không ra tay, xem ra Bích Thủy Các một lần bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Vì chuyện cũ của Hoàng Quảng Thắng, đối với Phương Giật kiên kỵ đến cực điểm. Văn Thụy xác định được giới hạn của Bích Thủy Các, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói: "Ngọc Châu đạo hữu, vừa rồi giao thủ ngươi trong lòng cũng rõ, bổn tọa không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu một lòng muốn đi, chỉ mình ngươi không cản được bổn tọa. Nếu ngươi ra giá thấp, đừng trách Văn Mô đi Huyền Chân luyện giảm một vòng. Tu sĩ tu luyện linh ý lìa đạo đến tam giai, ta cũng muốn kết giao một hai Ngọc Châu chân nhân phượng nhãn khẽ hiếp, động lòng giảng đạo lý. Huyền Dương Sơn ba mạch, lấy Chu Thiên Bát Quái bản, Huyền Dương Thần Hỏa Giám, Đại Không Trấn Vân Chu trấn áp nội tình. Đủ 3 kiện thượng phẩm pháp bảo, lấy sức một phái, đè bẹp cả Đại Vân tu tiên giới đến thở không ra hơi. Khó khăn lắm Hoàng Quảng Thắng tọa hóa, Bạch Cốt môn chẳng lẽ nguyện ý lặp lại sai lầm? Tính toán thời gian, Trương Hằng nhất vị kim đan chân nhân này, tu vi kết đan trùng kỳ cũng nên ổn định rồi. Có nội tình của tổ sư Đường các đời, Trương Hằng nhất lại là một vị đại chân nhân của Huyền Dương Sơn. Diêm Hữu Đài của Ngũ Canh Tử nhất mạch cũng không còn xa kết đan trùng kỳ, đây lại là một vị đại chân nhân tương lai của Huyền Dương Sơn. Ngọc Châu chân nhân cảm thán: "Nếu lại thêm một phương giật, đi lại con đường của Hoàng Quảng Thắng, linh mạch linh vật của Đại Vân có hạn, đến lúc đó 3 vị đại chân nhân của Huyền Dương Sơn đồng loạt xuất hiện, Bạch Cốt môn có thể có kết cục tốt sao?" "Bạch Cốt môn làm thế nào, tự có trưởng môn sư Minh lo liệu." Văn Thụy không hề để tâm. Bích Thủy các ngày đêm theo dõi Huyền Dương Sơn, nhất định sẽ dốc hết sức, không để chuyện này xảy ra. "Ngọc Châu, Huyền Ngưng Thạch Nhũ của Bích Thủy Các đã lâu không được nếm, mau lấy ra cho ta nếm thử." Nói chương 671, Ma đạo truyền thừa tán, quân cờ vô hối tranh phòng, 2, chương 671, Ma đạo truyền thừa tán, quân cờ vô hối tranh phòng, 2, không chừng lão phu tâm tình tốt, liền ra tay tương trợ Ngọc Châu chân nhân trong lòng bất đắc dĩ. Văn Thủy cái đồ lăn lúc này, thực sự khiến người ta đau đầu. Nếu là các chân nhân khác của Bạch Cốt môn, nói lý lẽ động lòng người, 10 phần 8-9 sẽ chú ý toàn đại cục. Nhưng Văn Thủy, danh tiếng tốt đã tích lũy trước đây, khiến nàng thực sự không dám mạo hiểm. Văn Thụy thực sự sẽ chạy đến Huyền Chân Huyện, cùng Phương Giật cấu kết. Nàng vung tay, một hồ lô linh dịch được lấy ra, linh dịch trong suốt rơi vào chén ngọc. "Đưa đây." Văn Thụy vươn tay đoạt lấy hồ lô, khẽ ngửi qua mũi, khẽ gật đầu. "Thứ tốt, thứ tốt." Màu sắc trong suốt, thanh mát lòng người, hàng thượng đẳng, nửa giáp tử không thấy Huyền Ngưng Thạch Nhũ phẩm cấp như vậy. Hắn thuận tay nhét hồ lô vào túi chữ vật, tiện tay vồ lấy chén ngọc còn sót lại trên bàn đá, có chứa thạch nhũ, vào lòng bàn tay. Xoẹt. Uống cạn thạch nhũ một hơi, Văn Thụy móc mũi, thúc giục: "Ngọc Châu, ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Đều là kết đan chân nhân, chỉ một chén thạch nhũ nhỏ này, đuổi ân khách cũng không phải kiểu đuổi này chứ." Được Ngọc Châu chân nhân khẽ nhấp nô, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tức giận đến cực điểm. Mấy hơi thở sau, nàng lại lấy ra một hồ lô thạch nhũ. Thấy Văn Thụy định đưa tay ra, nàng khẽ nhíu mày, trong lòng ghét bỏ, vung tay ném hồ lô thạch nhũ ra. Huyền Ngưng Thạch Nhũ khó kiếm, Bích Thủy Các sản lượng có hạn. Nó bổ ích nguyên khí, dưỡng ẩm kinh mạch, hiệu dụng không kém gì linh nhuộm chuẩn tam giai. Bổn cung trong tay chỉ có 2 bầu, coi như thành ý tặng hết cho đạo hữu. Văn Thụy, sau khi sự việc thành công, Bích Thủy Các có thể giúp ngươi đứng vững gót chân ở cổ thành, chia sẻ một phần lợi ích từ Tố Độ Sơn. Ngươi nếu được đằng chân lân đằng đầu, chuyện này cứ thế mà bỏ qua, Bích Thủy Các cứ thế khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả khi Huyền Dương Sơn lại lớn mạnh, sau thế lực lớn của Đại Vân, người khó chịu nhất không phải Bích Thủy Các ta. Văn Thụy biết Ngọc Châu đã nhẫn nhịn đến cực hạn, không thể bắt kiệt thêm lợi ích. Trong lòng hắn ghen tị. Bích Thủy Các bán mông đổi lấy chỗ dựa, có bái hỏa giáo của Đại Ngu. Huyền Dương Sơn có đánh áp chế thế nào, Bích Thủy Các cũng không mất căn cơ. Sau một chút cân nhắc, Văn Thụy giơ hai ngón tay lên. Hai bộ hài cốt yêu thú tam giai hạ phẩm, xương thịt đầy đủ, linh tính không mất. Một bộ linh cốt làm tiền đặt cọc, với tính cách của yêu tộc, thú triều lớn cuối cùng sẽ trong vòng một năm. Đến lúc đó bạch cốt môn tương trợ Bích Thủy Các, làm thế nào đối phó Huyền Dương Sơn, do Ngọc Châu ngươi quyết định. Dù sao, Ngọc Châu đạo hữu kinh nghiệm phong phú, chuyện ám hại Thịnh Bá An trước đây, có thể nói là mai phục nàng giảm, chỗ độc ác khiến người ta than thở. Đợi sau khi sự việc thành công, bộ hài cốt tam giai còn lại sẽ giao cho bổn tọa. Được, cứ theo lời Văn đạo hữu. Ngọc Châu chân nhân sảng khoái đồng ý, khoe miệng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một túi gấm thêu kim tuyến, đẩy đến trước mặt Văn Thụy. Trong túi chứa vật này là linh cốt xích văn hỏa vĩ hồ tam giai hạ phẩm. Văn Thụy đạo hữu cứ xem có sai sót gì không. Giá thấp rồi. Thấy Ngọc Châu lập tức đồng ý, Văn Thụy biết là do kiến thức của mình còn kém. Mẹ kiếp, tiền bán thân của tiện tỷ Bích Thủy Các, bái hỏa giáo cho thật hậu hĩnh. Thân thức của hắn xuyên vào túi gấm thêu, cảm nhận linh cốt đỏ ngọc và hỏa khí tinh thuần. Trong cùng giai có thể xưng là hạng nhất, Ngọc Châu đã dụng tâm không ít Xuân Phong Nguyện, hàn mai đứng thẳng, hương thơm thoang thoảng. Lý Lệnh Bạch thân hình cao lớn, đội ngọc quan, đeo ngọc bội, tuấn tú phi phàm. Nghe tiếng nhạc du dương trong phòng, sắc mặt hắn xanh đen, tay áo bay phấp phới, quay người bỏ đi. Đứng lại một đạo linh quang màu hồng rơi xuống, định trụ Lý Lệnh Bạch. Trong sương phòng, thanh quan tử mặc y phục mỏng manh, da thịt trắng nõn. Nhìn Lý Ngọc Tú trong lòng cựu khúc chân nhân, trong mắt nàng xuân thủy lấp lánh, đáng thương nói: "Mong chân nhân thương xót ta." Và Ngọc Tú chợt cựu khúc chân nhân ôm mỹ nhân vào lòng, thầm thật lưỡi. Nói về công phu thải chiến, đạo nam nữ, vẫn là Hợp Hoan tông tích lũy sâu sắc, hoa dạng phong phú. Hắn hít một hơi khí lạnh, nheo mắt lại, bàn tay khẽ dùng lực. Thanh quan tử thành ý mười phần lão phu đã cảm nhận được. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành tại Lục 99 thư quán. "Ngươi cứ yên tâm, lần đại thú triều này, bổn tọa tự sẽ che chở ngươi." Thanh quan tử thở phào một hơi. Năm thế lực lớn của cổ thành, chỉ có Hợp Hoàn Tông không có kết đan chân nhân tọa chấn, cũng không có yêu sủng tam giai bên mình, rất cần chân nhân hỗ trợ. Bây giờ Cửu Khúc chân nhân đã đồng ý, nàng cuối cùng cũng tìm được một kết đan chân nhân làm chỗ dựa, đủ sức ứng phó đại thú triều. Nội tình của yêu tộc tuy sâu, nhưng kết đan chân nhân trong cổ thành cũng không phải kẻ tầm thường. Thú hồ tu vi của Cửu Khúc chân nhân còn mạnh hơn Hô Lôi, Ngọc Châu hai vị kết đan trùng kỳ tu sĩ một bậc. Nàng uốn éo thân hình như rắn nước, đối với Cửu Khúc chân nhân mặt đầy nếp nhăn, cũng không thấy khó nuốt. Chân nhân yên tâm, thiếp thân đã truyền tin về sân môn, mấy vị kết đan chân nhân trong môn đều muốn kết giao với chân nhân phiền quán quán rồi. Sắc mặt Cửu Khúc chân nhân dịu đi, tu hành đến kết đan trung kỳ, hắn chưa từng thấy mỹ sắc nào. Đồng ý che chở thanh quán tử, không phải vì sắc đẹp, mà là vì sự ủng hộ của các kết đan chân nhân của Hợp Hoan Tông. Một tuần sau, mười dặm ngoài cửa Nam Đại Độ Thành, trong loạn thạch sơn, đá lạ lởm chởm, linh khí thưa thớt. Nơi vốn tĩnh lặng không người, giờ đây lại vô cùng náo nhiệt. Từng vị tu sĩ, hoặc ba năm người thành nhóm, hoặc điều khiển yêu sủng, hoặc dẫn theo hậu bối tu sĩ, đi lại giữa các quầy hàng trong đá lởm chởm. Một vị tu sĩ thân hình cường tráng, khoác chiến giáp, mở ra một túi gấm, từ túi chứa vật bay ra hơn 20 đạo linh quang trắng bệnh, rơi xuống quầy hàng. Ầm. Âm khí nồng nặc bốc lên tận trời, trên quầy hàng mấy chục cái đầu lâu thiếu sót, khắp nơi đều có linh văn phức tạp. Truyền thừa âm hồn viên, hàng mới nhất lưu truyền ở đại độ cổ thành, một phần truyền thừa pháp khí 100 linh thạch, không mặc cả. Đều là các vị đạo hữu túi tiền không dư giả, máu yêu thú, hồn phách tu sĩ, đều có thể thế chấp. Tu sĩ cường tráng nói xong, lấy ra một hộp xương màu xám, trên hộp xương âm khí lở lở. Các vị đạo hữu cứ tự nhiên. Trong rừng đá im lặng một chút, các tu sĩ nhìn nhau, đều không dám ra tay. Cho đến khi một tu sĩ mặt mũi tuấn tú tiến lên nửa bước, từ trên quầy hàng lấy xuống một cái xương cánh tay trái của tu sĩ bị thiếu sót. Thần thức hắn quét qua, lộ vẻ vui mừng. Pháp cấm âm hồn viên. Tu sĩ tuấn tú trong lòng mừng rỡ. Nửa năm trước, hắn ở một động phủ ma tu, đã có được pháp cấm và phương pháp luyện chế âm hồn viên. Vốn chỉ đến thượng phẩm pháp khí, chính là giới hạn của truyền thừa. Không ngờ lại tìm thấy phương pháp luyện chế sau này ở chợ đen này. Truyền thừa này ta muốn. Tu sĩ tuấn tú vội vàng từ trong người lấy ra ba viên hồn châu, ném vào hộp xương. Thấy chủ quán không ngăn cản, hắn thở phào một hơi, vội vàng rời đi. Lại một mầm non tốt mắc câu dưới áo choàng, Phương giật khỏe miệng mỉm cười, cảm nhận hồn lực trong suốt trên hồn châu. Với kinh nghiệm hút hồn luyện phách mấy trăm năm của hắn, thời gian luyện chế ba viên hồn châu này sẽ không quá một tháng. Thấy tu sĩ tuấn tú vội vã rời đi, các tu sĩ đứng xem, không thể ngồi yên được nữa. Từng người xông lên, hoặc là bàn tay giàn mua, hoặc là bàn tay non nớt, tranh giành ngọc giản. Cùng với sự lưu truyền của ma đạo truyền thừa ở Tố Độ Sơn, trong 10 vị tán tu, 5-6 vị đều luyện chế pháp khí ma đạo. Nguyên nhân không gì khác, linh tài dễ kiếm, uy lực không nhỏ. Một khắc sau, Phương giật vung tay áo, thu hộp xương lại, truyền thừa trên quầy hàng bị tranh giành hết sạch. Khoe miệng hắn mỉm cười, đi về phía ngoài loạn thạch pha. Thấy Phương giật đi xa, hai tu sĩ sát khí lở lở, lặng lẽ theo sau. Bị Hỏa Sát thượng nhân và Trịnh Em Hoài để mắt tới, chủ quán này lành ít giữ nhiều tu sĩ tuấn tú vừa mua pháp cấm âm hồn viên, lộ vẻ tiếc nuối, đè nén lòng tham trong lòng. Tiếng khàn khàn vang lên, một vị trúc cơ giàn mua, chống gậy gỗ, nhìn ba người đi xa. "Chú Lễ, Hỏa Sát Thượng Nhân vốn là tu vi tinh thâm, trong số tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng là nhân vật hạng nhất. Mấy năm trước, có được một phần truyền thừa, sau khi luyện chế âm hồn tiên, càng thêm ngang ngược vô kỵ. Chu Lễ mặt đầy ghen tị, khoái trá nói: "Tài không lộ ra, chủ quán này đã bán hơn 20 phần truyền thừa phòng chế, đổi 2000 hơn hạ phẩm linh thạch, đừng trách bị để mắt tới nửa canh giờ sau, cách loạn thạch pha không xa." Linh quang đỏ rực lao đi, một tu sĩ trúc cơ mặt sẹo và một tu sĩ gầy gò mỗi người tế lên một tôn âm hồn tiên âm khí lở lở. Tiếng quỷ khóc không ngừng, chặn đường phương giật. Hai người ánh mắt tham lam, nhìn chằm chằm tu sĩ cường tráng. Hỏa Sát Thượng Nhân mở miệng uy hiếp nói: "Đạo hữu nếu thức thời thì để lại linh thạch, còn có thể giữ lại một mạng. Nếu không thức thời." Trịnh Âm Hoài Âm trầm nói: "Hỏa Sát đạo huynh, hà tất khách khí với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ này? Nếu thật sự có căn cơ thì không cần phải đến loạn thạch lâm bán truyền thừa âm hồn tiên. Hỏa Sát đạo huynh, ngươi và ta liên thủ, trừ phi có giả đàn chân nhân ra tay, nếu không còn sợ gì?" Hỏa Sát Thượng Nhân: "Trịnh Âm Hoài." Phương Dật khẽ nhíu mày, mở miệng nói: "Nếu cứ thế rút lui, còn có thể tha cho các ngươi một mạng." Trịnh Âm Hoài mặt lộ vẻ trào phúng, phía sau âm phong thổi: "Tha cho ta một mạng, ngươi tiểu bối này còn muốn ra vẻ, chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ cũng dám làm lớn với bổn tọa." Vút, âm hồn tiên lay động, một bàn tay quỷ dữ tợ đu quang quấn quanh lửa ma chơi lấp lánh, vồ về phía đầu Phương Dật. Hỏa Sát Thượng Nhân thấy vậy khẽ nhíu mày, âm hồn tiên trong tay cũng linh quang lưu chuyển, âm u quỷ khí hóa thành xiềng xích bắn ra từ phía, xiềng xích âm u hóa thành lưới phù văn lưu chuyển, phong tỏa bốn phương tám hướng, ngăn Phương Dật chạy trốn. Tự tìm đường chết, Phương Dật khẽ lắc đầu, huyền âm chạm hồn đao từ trong tay áo trượt xuống. Giao quang u lạnh lóe lên, phụt, đầu Trịnh Âm Hoài bay lên, máu bắn tung tóe. Trúc cơ hậu kỳ. Hỏa Sát Thượng Nhân mắt khẽ nheo lại, trên mặt lộ vẻ hứng thú. Không tệ, không tệ, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có tư cách nhập thiên hồn phiên của bổn tọa. Vút, âm khí nồng đậm lạnh lẽo bốc lên tận trời, hoặc là cổ đầu, hoặc là cổ tay, hoặc là thất khiếu chảy máu. Từng tôn âm hồn bước ra, hóa thành quỷ thần hung ác, khí cơ hung tàn. Cực phẩm pháp khí, giả đan chân nhân. Phương Dật lộ vẻ tiếc nuối, bước một bước ra. Hắn đã sớm phát hiện tu vi của Hỏa Sát chân nhân này, vốn còn muốn nuôi dưỡng một chút, không ngờ Hỏa Sát lại tự tìm đường chết. Thôi vậy, Xích Âm đã luyện hóa hết 5 viên vạn thú huyết châu, tu vi cách kết đan tầng 4 chỉ một đường. Một vị giả đan chân nhân, cũng là một chút bổ huyết khí. Thư giới Khô Vinh phiên được tế lên. Trong Khô Vinh tiểu độc tiền, một đóa thi liên đỏ rực nở rộ, Xích Âm mặt non nớt, quanh thân mọc ra từng mảnh vảy. Giống. Theo tiếng thi giống hung tàn, Xích Âm vươn một móng vuốt ra. Thi vương tam giai. Sắc mặt Hỏa Sát kinh hãi. Tiền bối tha mạng. Trong lòng hắn đoán khí tràn đầy, lấy tiếng giả đan chân nhân vây giết tu sĩ trúc cơ, đã thận trọng như vậy, sao lại gặp phải thi vương tam giai? Phương Dật sắc mặt thản nhiên, vẫn để Xích Âm dùng bàn tay khô héo xé nát âm hồn tiên, thi khí hóa thành xiềng xích, bắt lấy Hỏa Sát mặt đầy tuyệt vọng, ném vào Khô Vinh tiểu độc tiên. Hắn khẽ lắc đầu. Từ khi cùng mấy vị chân nhân Huyền Dương Sơn bàn bạc xong, hắn đã cải trang, đi lại ở các chợ đen gần cổ thành, dùng để thúc đẩy sự truyền bá của pháp khí ma đạo, gieo hạt giống, thuận tiện cho Xích Âm luyện chế bản mệnh pháp bảo sau này. Nếu Hỏa Sát thức thời rút lui, hắn không muốn truy cứu sâu. Dù sao, có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, luyện chế âm hồn tiên đến cực phẩm pháp khí, là một đại dược hiếm có. Thôi vậy, chợ đen gần cổ thành đều đã đi hết. Tính cả 27 động phủ ma đạo đã bố trí, đủ để ma đạo truyền thừa, sơ bộ lưu thông ở cổ thành. Đã đến lúc trở về Huyền Chân Huyền rồi, nếu không bị Diêm Hữu Đài phát hiện, e rằng không dễ giải thích xương mù xanh của trảo, thân hình Phương Dật biến mất không dấu vết. Hai canh giờ sau, linh quang xanh lam rơi xuống, Chu Lễ mặt mũi tuấn tú, mặc áo choàng tơ tằm màu tím, âm hồn tiên nhỏ bằng lòng bàn tay trong tay hắn lơ lửng, u quang bao quanh. Hắn cảm nhận khí cơ hỗn loạn, lông mày nhíu chặt. Hỏa Sát Thượng Nhân vậy mà đã bại rồi. Chu Lễ chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng sợ hãi, nếu không phải Hỏa Sát để mắt tới Phương Dật, ra tay trước một bước. Lúc này tu sĩ không còn xương cốt, chính là hắn. Hắn khó khăn nói, có thể giết chết Hỏa Sát trúc cơ hậu kỳ. Giả đan chân nhân. Tố Độ Sơn khi nào lại có đại nhân vật như vậy, ngưng kết giả đan. Hai tuần sau. Ừm. Tiếng kèn uy nghiêm vang vọng, yêu thú như thủy triều, ào ạt xông về phía đại độ cổ thành. Rầm. Tiếng nổ vang vọng, cổ thành rung chuyển, thành phía nam sụp đổ, thủy triều linh khí quần quật nổi lên. Bầu Dương đại trận vỡ rồi. Không tốt. Làm sao có thể? Từng đạo khí cơ kết đan bay lên trời, từ trong cổ thành bắn ra. Huyền Chân Huyền, Phương Dật gật đầu nhìn u quang trong tay Xích Âm, khẽ gật đầu. Đây là tinh hoa được luyện chế từ thiên hồn phiên trong tay Hỏa Sát, không có bảo phôi để chứa, tạm thời được phong tỏa bằng bí pháp. Luyện chế pháp bảo, vẫn là ma đạo tiến triển nhanh. Đợi khi thi văn tiết đến tay, bản mệnh chi bảo của Xích Âm nhờ sức mạnh của tu sĩ Tố Độ Sơn, đủ sức nhanh chóng luyện chế đến trung phẩm. Ánh mắt hắn lưu chuyển, thu Xích Âm vào Khô Vinh tiểu độc tiên, hóa thành một đạo độn quang màu xanh. Lộc Tiêu Tử, Trần Gia Tam Hung, Cựu Khúc Lão Quái, Ngọc Châu Chân Nhân, từng người đều có mưu đồ riêng. Bây giờ chỉ xem ai cao tay hơn. Hết chương, chương 672, giao thủ kịch đấu, ám sát. Thay mạng. 1, chương 672, giao thủ kịch đấu, ám sát. Thay mạng. 1, thành công. Cái mai rùa của nhân tộc cuối cùng cũng bị phá rồi. Trên pháp đài cổ xưa được bao phủ bởi yêu khí, Xích Luyện Hỏa Xà lẻ lưỡi, mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn phun ra độc khí màu đỏ, hỏa độc quần quần nóng bỏng, lao thẳng vào các tu sĩ đang hoảng loạn trong cổ thành. Xích Luyện, ngươi đừng có ý định ngăn một mình. Phục Ba Ngọc Tượng đạp bốn vó như cột đá, trong đôi mắt to lớn hiện lên sự thèm khát kinh người. Huyết khí của tu sĩ nhân tộc tinh thuần, đối với yêu tộc mà nói, hiệu quả còn vượt xa linh dược cùng giai. Vậu Dương đại trận vỡ nát, cơ duyên lớn đến tận miệng, hắn sao có thể bỏ qua. Giữa lúc địa động sân giao, thân thể yêu quái khổng lồ không ngừng tiến lên, chớp mắt mũi voi cuốn động, máu tươi bắn tung tóe, mấy vị tu sĩ trúc cơ đã bỏ mạng trong miệng voi. Ha ha, đừng quên bản tọa. Tiếng hạc trong trẻo du dương, Lạc Vũ dương cánh, lông vũ múa lượn, thân hình ưu nhã. Hắn đầy tự tin, không chịu yếu thế, lao thẳng vào một vị chân nhân giả đàn đang bị lôi quang bao phủ. Thịnh Bá An sắc mặt khó coi, sau lưng bia đá pháp bảo lôi văn lưu chuyển, lôi tương bao quanh. Sư tôn đã ra khỏi tử quan nguyện, chỉ cần chống đỡ 10 tức. Chống đỡ 10 tức. Hắn vung tay trái, tinh huyết đỏ tươi cùng với pháp lực của quận, tuôn vào bia đá pháp bảo. Thay lão gia diệt trừ tu sĩ Bích Thủy Các. Cố Cửu Thương đứng thẳng thân hình cường tráng, trong mắt sát ý lưu chuyển. Hắn hơi cong đầu gối tích lực, toàn thân phát ra hỏa diễm màu vàng nóng, hóa thành tàn ảnh, lao thẳng vào tu sĩ Bích Thủy Các. Lộc Tiêu Tử mắt trong veo, không tham gia vào bữa tiệc tàn sát. Hắn đã tiến giai kết đan trung kỳ mấy trăm năm, đừng nói tu sĩ trúc cơ, ngay cả chân nhân giả đan, thậm chí huyết nục của tu sĩ kết đan đều vô dụng đối với việc đột phá tu vi của hắn. Giết đi, giết đi, không ép nhân tộc vào tuyệt cảnh, bản tọa làm sao có thể dưới vó hắn? Rêu xanh của trảo, sinh cơ hội tụ, dễ cây cứng cắp từng tấc một đâm sâu vào lòng đất, thấm vào trận nhãn của Vậu Dương đại trận, bén dễ nảy mầm, không ngừng quấy nhiễu việc phục hồi trận pháp. Vậu Dương đại trận là nền tảng của đại độ cổ thành, sao có thể dễ dàng bị phá? Dù chỉ là một góc trận đồ, cũng chỉ tạm thời hủy đi đại trận. Tiếng sói gào hổ gầm, từng con yêu thú lao tới, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Dưới yêu khí hung ác của yêu vương, tu sĩ nhân tộc không kịp phòng thủ, hóa thành từng đạo độn quang điên cuồng chạy trốn. Chạy! Yêu vương ở đây, tuyệt không phải ta chờ có thể chống cự. Mau chạy! Yêu vương! Chân nhân cổ thành đâu? Chân nhân đâu? Mấy đạo độn quang phi nhanh trong ngõ nhỏ, lợi dụng pháp cấm, đậu phủ, tránh né sự truy đuổi của yêu thú. Một vị tu sĩ trúc cơ thân hình gầy gò, khoác áo bào, độn quang chậm hơn nửa phần, thấy sắp bị tu sĩ áo đỏ vượt qua. Nghĩ đến bầy lang hung bạo đang đuổi phía sau, hắn tử trong lòng lấy ra một cây kim dài phát ra u quang. Phệ hồn châm, pháp khí ma đạo mới luyện này đã có dịp dùng đến. Lao hủ mệnh không phải tận. Vụ. Phệ hồn châm hóa thành một đạo u quang, xuyên qua pháp bảo, đánh vào pháp thể của tu sĩ áo đỏ. Pháp lực của tu sĩ áo đỏ hỗn loạn, độn tốc giảm mạnh, bị tu sĩ lao hủ vượt qua trong chớp mắt. Gào. Theo sát tu sĩ lao hủ, lang hung bạo chảy nước dãi, lao thẳng vào tu sĩ áo đỏ. Cứu ta. A a a a. Không lâu sau, sinh cơ của tu sĩ biến mất, trong ngõ nhỏ vang vọng tiếng lang hung bạo nuốt chửng. Tu sĩ nhân tộc vốn yếu hơn yêu tộc một chút, dựa vào trận mà giữ mới có thể đối kháng với yêu tộc. Hiện nay Vậu Dương đại trận bị phá hủy trận nhãn, yêu tộc đã mưu tính từ lâu, không chỉ có tam giai yêu vương tàn sát nhân tộc. Yêu thú nhất giai, nhị giai ba năm con một nhóm, không ngừng vây giết các tu sĩ đang liều mạng chạy trốn, không dám phản kháng. Xích luyện hỏa xà há to miệng, hai chiếc răng nanh nhỏ dọn độc dịch. Yêu lực trong miệng hội tụ, độc dịch hóa thành lưới, trói chặt một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Trong hơi thở, tu sĩ liền ra liền xương, bị nuốt vào trong miệng. Kim Tinh Viên Vương thong thả đi trong cổ thành, không ngừng phá nát từng tòa động phủ pháp cấm. Ừm. Trong mắt hắn sáng rực, hai tay đưa ra, kèm theo tiếng pháp cấm đổ nát, hai kiện pháp khí thượng phẩm thanh đồng thuẫn bị bóp thành sắt vụn. Trúc cơ thượng nhân dưới tấm khiên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng vô lực phản kháng, bị nhét vào miệng ngay. Trong miệng Kim Tinh Viên Vương vang lên tiếng ngay, xương vụn cùng nội tạng bị phun ra. Vì mùi vị có chút kỳ quái, hai vị tu sĩ Huyền Dương sơn này huyết khí sao lại yếu ớt như vậy? Trong miệng Kim Giáp Sư hội tụ hàn quang, đao mang rợn người như tên rời cung, bắn ra. Phụt, phụt, phụt. Bốn vị trúc cơ thượng nhân của Bích Thủy Các cùng với hơn 30 vị tu sĩ luyện khí bị bắn thành tổ ong. 10 tức, chỉ 10 tức, đã có 27 vị trúc cơ thượng nhân bỏ mạng trong miệng yêu, gần nghìn tu sĩ luyện khí tử trận. Đừng có cản rỡ. Tiếng sấm sét tím vang rội, hô lôi chân nhân tu luyện lôi pháp, độ tốc đứng đầu trong các chân nhân cổ thành, là người đầu tiên đến chiến trường. Hắn sát mặt nghiêm nghị, biết đã đến thời khắc sinh tử của đại độ cổ thành. Cổ thành không thể bị phá. Hô lôi chân nhân vung tay áo, pháp quyết trên đầu ngón tay toàn lực thúc dục, đánh ra từng đạo tàn ảnh. Mây chỉ xám xịt hội tụ kéo dài mấy chục dặm, sấm chớp rền vang, che kín toàn bộ cổ thành. Ầm ầm. Điện quang màu vàng như linh xà xuyên qua, hô lôi chân nhân từ trong tay áo đánh ra 3 viên lôi đỉnh bảo châu. Tam giai diệu pháp, thiên bằng hóa hình. Từ lôi châu rơi vào trong mây chỉ, lôi tương cuồn cuộn, hóa thành 3 pho tượng lôi bằng cường tráng, chấp lôi trường điện, lao thẳng vào Lạc Vũ, Xích Luyện Hỏa Xà, Phục Ba Ngọc Tượng 3 vị yêu vương. Thiên quân chủ y toàn thân phát ra u quang, điện quang bao quanh, Kim Tinh Viên Vương vành kích xuống. Càn rỡ. Lạc Vũ cất tiếng hót cao, Bích Lạc Thiên Ca thúc dục, từng tầng gợn sóng lan tỏa, ngăn cản 1 pho tượng lôi bằng. 1-4, thật là càn rỡ. Xích Luyện Hỏa Xà cuộn thành trận rắn, độc vụ đỏ tươi diện hóa thành từng tầng lưới, dễ dàng ăn mòn thân hình lôi bằng. Cuối cùng hắn lại thò ra, nghiền nát pháp cấm của một tòa cổ lâu 7 tầng, nuốt chửng các tu sĩ đang kinh hoàng trong lâu. Phục Ba Tượng Tôn nhẹ nhàng dẫm bốn bó, nhấc lên thủy triều màu vàng đất, liên miên vũ đập, từng cây cột đá mọc lên, hóa thành giáo đá bắn về phía đầu lôi bằng. Đừng quản hô lôi, hắn là để kéo dài thời gian. Ta chờ trước tiên giết tu sĩ trúc cơ nhân tộc. Kim Tinh Viên Vương thân hình bạo tăng, yêu khí xông thẳng lên trời, 5 ngón tay bao quanh yêu khí chói mắt, bàn tay thịt to bằng gối xoay quanh về phía Thiên Quân chủ y. Một rồi. Hô lôi chân nhân tiếp đuối nhìn 3 pho tượng lôi bằng, trong mắt tinh quang bạo tăng, phun ra một chữ. Nổ. Ầm ầm. Lôi quang chói mắt gầm thét, bản nguyên trong 3 viên lôi đỉnh bảo châu bốc cháy dữ dội, bảo cấm toàn bộ sụp đổ. Lôi bằng 4 bị áp chế, an mòn, linh quang màu tím rực rỡ, thân hình càng thêm cường tráng. Trong tiếng sấm sét rền vang,
Ba pho tượng lôi bằng bất chấp tổn thất, chết chóc quấn lấy Lạc Vũ, xích luyện hỏa xà, phục ba ngọc tượng. Từng sợi máu tươi từ mũi miệng hô lôi chân nhân tràn ra. Hắn sát mặt tái nhợt, ba viên lôi châu pháp bảo đã luyện hơn 200 năm bị hủy, nguyên khí bị tổn thương do phản vệ. Từ trong tay áo lấy ra bình ngọc, hai viên tam giai trung phẩm dưỡng nguyên đan to bằng lòng nhãn, được cẩn thận đổ ra. Ừ. Vẻ đau lòng của hô lôi chân nhân chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó hắn nuốt một viên, viên dưỡng nguyên đan còn lại bị giữ dưới gốc lưới. Đến lúc này, đại độ cổ thành có nguy cơ bị phá hủy, dưỡng nguyên đan tuy quý giá, hắn cũng không bận tâm nhiều. Kết đan chân nhân ngưng tụ chân đan, tinh khí thần tam bảo lột xác, ra tay đối với tu sĩ dưới kết đan, giống như tàn sát. Bất luận phải trả giá bao nhiêu, nhất định phải kéo cửu khúc, ngọc châu, diêm hữu đài chờ chân nhân đến đây. Bích thủy trường hà hố lượng, sóng cả cuộn cuộn, chỉ chậm ba thước, ngọc châu chân nhân tay nâng bảo châu, đạp sóng mà đến. Trường lăng pháp bảo màu xanh lam được tế ra, như rắn độc tấn công kim tinh viên vương. Bát quái phủ văn lưu chuyển, diêm hữu đài sắc mặt tâm trầm, u quét qua lộc tiêu tử. Bất chấp tổn thất của yêu tộc, lão quái lộc tiêu tử này điên rồi sao? Cựu một thanh long trượng bao quanh linh quang xanh biếc, đánh về phía đầu Lạc Vũ. Một quận ô vân đổ dương ra, mây mù cuộn cuộn, rơi xuống xích luyện hỏa xà. Ong! Một chiếc âm vũ cổ lô phun ra hồn lực, tử lân dao, hỏa mang hổ, hôi vũ gừng, vô số hư ảnh yêu hồn hiện lên, phun ra từng đạo hồn hỏa, hơn trăm sợi hồn liền bắn ra, định chủ ô vân đổ. Bích sắc âm hỏa nhảy nhót, một chiếc quạt ba tiêu màu đỏ chương 672, giao thủ kịch đấu, ám sát. Thay mạng. 2, chương 672, giao thủ kịch đấu, ám sát. Thay mạng. 2, phe phẩy, Trần Nhĩ Tường mặt mũi tuấn tú, khoác một chiếc pháp bảo xanh lục cũ nhã, chậm rãi bước ra. Hắn thúc dục pháp bảo, khí cơ dâng trào, không một chút sợ hãi. Diêm Vũ Đài, lần trước ngươi dựa vào lực pháp bảo thắng bản tọa một bậc, giờ đây phong thủy luân chuyển, nếm thử lợi hại của xích viêm ba tiêu phiến. Vụ vụ vụ, gió mượn thế lửa, lửa tăng sức gió, cuồng phong lửa dữ dội bốc hơi, cuốn về phía Diêm Vũ Đài. Pháp bảo hỏa đạo trung phẩm, Bích Diễm Tử. Diêm Vũ Đài nhìn Bích Diễm Tử, trong mắt tinh quang đại thịnh, môi khẽ động cùng tiếng. Cửu Hàn sư huynh, ngươi đừng ra tay, chờ đợi thời cơ. Trong hư không, một chiếc la tán pháp bảo rủ xuống từng sợi mực, khí cơ hỗn loạn. Băng phách pháp kiếm được tế lên, Cửu Hàn chân nhân pháp lực lưu chuyển, tích xúc chờ phát động. Diêm sư đệ đoán không sai, kim đan hỏa đạo này to gan lớn mật, quả nhiên cùng yêu tộc ra tay. Hoàng sa cuộn cuộn, cửu khúc chân nhân khoác pháp bảo màu nâu, chọc hà bao quanh. Hoàng hà cửu khúc châu lặng lặng xoay tròn, bảo quang đại thịnh, vậu thổ trận văn lan tràn, thấm vào linh mạch. Cửu khúc đạo hữu đừng phí sức vô ích, có bản tọa ở đây, vậu dương đại trận không thể phục hồi. Lộc tiêu tử đã chờ đợi từ lâu, sinh cơ nồng đậm lan tỏa. Sau trận nhãn bị phá hủy của vậu dương đại trận, cổ đằng buôn dài, rêu phong theo trận văn lan tràn. Các loại linh thực bén dễ nảy mầm, như từng chiếc đinh, đóng chặt đại trận. Từng con yêu sủng tam giai kia của phương giật. Thấy hoàng sa bay lượn, một chiếc vậu thổ bảo hộ lô phun ra linh quang, Lộc tiêu tử ưu nói: "Huyết mạch không tệ, nhưng không thể để ngươi làm hỏng đại sự của bản tọa." Trên trán hắn, sừng hiệu gồ ghề, phát ra từng vòng thanh huy. Yêu vân to lớn cuộn trào phát hỏa, hàng ngàn sợi cổ đằng từ lông ra hắn rủ xuống, rêu xanh bám vào. Đầu, cổ, xương cốt, thân thể, tứ chi. Dương quang cổ quyết và cổ đằng hùng vĩ hoang dã sinh trưởng, phát họa ra hư ảnh hình người, ba pho tượng bùn đất khoác áo choàng rêu phong, hòa tươi bao quanh. Bản mệnh thần thông, một khôi lỗi pháp. Ầm. Ba pho tượng khôi lỗi khí cơ tương liên, cùng lúc vỗ hai trưởng xuống. Tiểu thất. Phương giật vung tay áo, tay nâng cổ điện đại đỉnh, mùi dược thảo thoang thoảng bay lên. Lộc tiêu tử chỉ tùy tiện một kích, nhưng uy năng to lớn của một khôi lỗi, tuyệt đối không phải thất giới có thể dễ dàng ngăn cản. Phương giật tay nâng thúy linh tiền, trên mặt phiên thanh huyền linh chi, ngũ sắc bảo liên, nhân hình cổ sâm các loại linh dược hiện lên, mùi dược thoang thoảng. Linh phiên lay động, thanh huy rực rỡ như đại nhật, chiếu sáng tứ phương. Ngũ sắc bảo liên lay động, thanh huyền bảo chi phát ra linh quang xanh biếc, linh vũ màu xanh lam rơi xuống. Ý địa đạo bí thuật, ngũ liên dưỡng khí. Ý địa đạo bí thuật, huyền chi thăng thần. Ý địa đạo bí thuật, xuân phong hóa vũ. Thất giới được ra chỉ khí cơ đại tăng, yêu lực cuồn cuộn. Hán toàn lực thúc dục bậu thổ bảo hồ lô, một bức tường đá dày đặc yêu văn, không ngừng lan rộng dày lên, đạo vận bất động như núi lưu chuyển. Ầm. Sáu trưởng nặng nề của một khôi lỗi vua xuống, tường đá lay động, vết nứt như mạng nhện không ngừng lan rộng, đá vụn không ngừng rơi ra. Bùm, 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 bùm. Cuối cùng tường đá toàn bộ sụp đổ, nhưng cuối cùng cũng ngăn được một khôi lỗi. Tam giai linh y địa cũng không tệ. Lộc tiêu tử ánh mắt quét qua, cười đầy ẩn ý, hắn điều khiển bà pho tượng một khôi lỗi ngăn cản thất giới và phương giận, sau đó dường như bị cựu khúc chân nhân kiềm chế, không thể ra tay nữa. Bạch cốt ma thần âm khí bao quanh, văn thủy khoác cú hồn pháp bảo, đội bạch cốt quan chậm rãi đến. Nhìn kim giáp sư đang tàn phá trong bích thủy cát, trong mắt hắn tinh quang đại phóng, nuốt nước miếng. Xương thịt cân đối như trời đất điêu khắc, quỷ phụ thần công, kim giáp sư vương này không hổ là kim đan yêu đạo, giết yêu lấy xương. Trong mắt hắn tham lam đại thịnh, vỗ túi chữ vật, một cây ú cốt đao phun ra hàn mang, được tế lên chém về phía đầu kim giáp sư. Cuối cùng cũng chặn được rồi. Hô lôi chân nhân thấy các yêu vương đều bị từng người ngăn chặn, hắn thở ra một hơi trọc khí, ánh mắt quét qua chiến trường, cảm nhận tường thành sụp đổ, trận pháp nứt toác, cùng các tu sĩ trúc cơ huyền dương sơn tử trận, hậu bối trúc cơ của tiêu liệt toàn bộ tử trận. Hô lôi chân nhân khẽ nhíu mày, không hề nghi ngờ, vậu dương cổ trận vỡ nát, bảy vị trúc cơ thượng nhân của huyền dương sơn tử trận. Chiến trường nguy hiểm, nếu đến chậm nửa bước, truyền nhân đạo thống của hắn là Thịnh Ba An cũng sẽ bỏ mạng dưới tay Lạc Vũ. Ừm. Tán tu sao lại tử trận ít như vậy?
tán tu khi nào có nội tình như vậy? Hô Lôi chân nhân lộ vẻ nghi hoặc. Hắn thần thức quét qua, yêu chiều cuồn cuộn, dưới nguy cơ sinh tử, từng vị tán tu không kịp giấu bài tẩy. 5-6 vị tu sĩ trúc cơ, cùng gần 100 vị tu sĩ luyện khí liên tiếp tế lên hồn thiên. Từng cây thập hồn thiên, bách hồn thiên, thiên hồn thiên lay động, âm khí bao quanh ngũ quang đại thịnh, quỷ ảnh trùng trùng, khí cơ hung lệ. Dường như vị pháp cấm đồng nguyên, hơn 100 cây hồn thiên khí cơ tương liên, mơ hồ diễn hóa tam giai quỷ vực, ngăn cản một tôn chuẩn tam giai hỏa vĩ hổ. Sau đó các tán tu khác thấy uy năng của hồn thiên, cùng nhau ra tay, mỗi người xuất thủ. Có mấy chục tu sĩ liên thủ, tế lên từng thanh bạch cốt kiếm bao quanh bản khí. Tuy không bằng âm hồn phiên diễn hóa pháp vực, nhưng bạch cốt kiếm hàn quang phun ra, phối hợp với nhau, cũng là giữa yêu chiều của quận, giữ được một chỗ đứng chân. 20 chiếc âm huyết đỉnh được tu sĩ tế lên, huyết khí của quận hóa thành đại triều. Huyết khí tinh thuần tuôn bảo, tu sĩ tế lên âm huyết đỉnh, vết thương nhanh chóng lành lại. U u u, kèm theo tiếng nước nở như than, đèn lồng da người mọc lên, u quang lấp lánh, nhiếp hồn và phách. Dưới sự uy hiếp của yêu thú, các tu sĩ thúc dục đèn lồng da người, dần dần hội tụ, vụt về bắt đầu diễn hóa pháp vực. Quỷ dị quá, ma đạo truyền thừa lưu truyền nhanh như vậy sao? Hô Lôi chân nhân lẩm bẩm trong miệng, hắn tu hành ở Đại Độ cổ thành đã hơn 200 năm. Trải qua bao nhiêu phong ba, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều pháp khí ma đạo như vậy. Chẳng lẽ là Bạch Cốt môn? Hắn thần thức quét qua Văn Thụy đang cười quái dị, sắc mặt méo mó, biến thái liếm lưỡi, quấn lấy kim giáp sư. Ừm, cũng không phải không thể. Tán tu tố độ, khổ nỗi thiếu truyền thừa đã lâu. Thấy âm khí bao quanh, quỷ khóc không ngừng, Bạch Cốt ú quang tung hành, phương giật khẽ gật đầu. Hắn nhìn các tu sĩ điều khiển Bạch Cốt kiếm, âm huyết đỉnh, thiên hồn tiên, như lão nông gieo hạt, trong lòng tràn ngập niềm vui chờ đợi mùa màng bội thu. Sau đợt thú triều này, pháp khí ma đạo dễ kiếm nguyên liệu, luyện chế đơn giản, chỉ cần không ngừng luyện vào người thân, bạn bè, tu sĩ nhân yêu, uy năng sẽ không ngừng tăng trưởng. Mỗi pháp khí ma đạo này đều là tài nguyên để xích âm luyện chế bản mệnh pháp bảo. Phương Dật liếc nhìn Cửu Khúc chân nhân và Lộc Tiêu tử. Trong mắt hắn, hư ảnh lục giác hàn mai lưu chuyển, trong thần hồn, thần thức lực của thi thần tử từ Tam Sinh Thạch tuôn ra. Kết đan tầng 7. Tu vi thần thức của Phương Dật, nhờ vào lực của Tam Sinh Thạch, đã vượt qua kết đan hậu kỳ mà không ai hay biết. Quả nhiên, hai lão giả này đều có lưu thủ. Hắn thần thức lưu chuyển, lướt qua toàn bộ chiến trường, cuối cùng dừng lại ở Diêm Hữu Đài, người đang một mình đối đầu với Trần Toàn, Trần Nhĩ Tưởng và yêu tộc Lạc Vũ. 1-3, dù với gia sản và nội tình của Diêm Hữu Đài, cũng đã rơi vào thế giằng co. Không nên chậm trễ, chuyện hai lao quái này mưu tính ta không can thiệp. Sau khi xích âm tiến giai, hãy nói chuyện khác. Tiểu Thất, thần niệm của Phương Dật khẽ động, lông bạc của thất giới bay lượn, vậu thổ linh lực hóa thành cổ điện ngọc hải. Sao sạc, hoàng sa bay lượn, ba đạo vậu thổ đại thủ lớn đánh về phía một khối lỗi. Thấy thất giới cuốn lấy một khối lỗi, dưới chân hư ảnh thanh liên nở rộ. Phương Dật hóa thành một đạo linh quang đột nhiên biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã ở gần Diêm Hữu Đài. Diêm sư minh, ta đến giúp ngươi một tay. Ầm. Phương Dật vung thanh liên bảo sắc kỳ trong tay, sinh cơ thảo một nhàn nhạt hội tụ, thanh quang trụ cao vút trời, giáp một linh quang lưu chuyển, hóa thành thanh bạch thái cực đồ không ngừng xoay tròn. Diêm Hữu Đài hiểu ý, mấy vị kết đan chân nhân của Huyền Dương Sơn và Phương Dật đã sớm bàn bạc trong Tử Quan Nguyện, đưa ra nhiều phương án dự phòng. Tình hình hiện tại, hắn đã sớm dự đoán. Hắn sắc mặt hung ác, trong hơi thở, 800 đạo pháp quyết đánh ra, tinh đồ xám xịt lưu chuyển. Bước đạo bí thuật, hôn hát hiểu mạch. Ông. Thiên cơ bắt quái bàn bắt quái phủ văn lưu chuyển, khí cơ khó hiểu hóa thành sóng vô hình nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Chỉ vài hơi thở, đã khuyết tán khắp toàn bộ chiến trường nhân yêu. Trong thần hồn của Trần Nhĩ Tưởng, một cảm giác mệt mỏi lặng lẽ dâng lên, dưới sự vận đủng của pháp lực, hắn không hề phát hiện ra điều bất thường. Diêm Hữu Đài lộ vẻ cuồng ngạo. Bích Diễm Tử, ngươi có tộc nhân giúp đỡ, bản tọa cũng có đồng môn xuất thủ. Tu sĩ Huyền Dương Sơn ta đồng lòng, hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường. Phương sư đệ, mau ra tay. Thử, chỉ dựa vào một tu sĩ trúc cơ. Thấy thất giới bị một khôi lỗi ngăn cản, Trần Nhĩ Tưởng trong lòng hơi thả lỏng. Ngay sau đó, thù mới hận cũ dâng trào. Diêm Hữu Đài, ngươi điên rồi sao? Phương Dật này đấu pháp với hậu bối giả đàn thì thôi, còn dám không tự lượng sức, can thiệp vào tranh chấp của ngươi và ta. Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, pháp lực mênh mông chạy trong kỳ kinh bát mạch. Thanh liên bảo sắc kỳ cổ xưa lay động, phù văn xanh biết diễn hóa, sinh cơ xanh biết rủ xuống, hóa thành từng hạt giống rơi xuống. Cách. Vỏ ngoài nứt toác, thanh quang rực rỡ nở rộ, hạt sen bén rễ, nảy mầm, hàm chứa sắp nở. Hắn lại điểm ngón tay, pháp lực khô héo trong kinh mạch cuộn, từng đạo ấn quyết đánh ra. Ý địa đạo, thanh phong sinh pháp linh quang. Một đạo, tiểu ất một thần quang. Xào xạc. Gió nhẹ xanh biết thổi qua, mưa linh giả dích, lá sen vươn mình, nụ hoa nở rộ, hương sen ngào ngạt. Pháp vực thanh liên ra chỉ xuống, Diêm Hữu Đài cảm nhận sinh cơ rồi rào tưới nhuần pháp thể, dưới làn gió xanh thổi qua. Pháp lực không ngừng tiêu hao trong đan điền khí hải, hơi dừng lại, bắt đầu hồi phục. Phương Dật cười nói, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, bích diễm tử đạo hữu, pháp vực thanh liên của ta thế nào? Có đủ tư cách can thiệp vào tranh chấp của ngươi và Diêm sư minh không? Nhìn Phương Dật phong thần tuấn lãng, cùng Diêm Hữu Đài đang không ngừng hồi phục, bích diễm tử trong mắt sát ý lâm nhiên. Sau khi hắn ngưng tụ kim đan, khí phách ngút trời, tiền đồ rộng mở. Ngay cả kim đan cùng giai cũng bị hắn đánh cho như chó rơi xuống nước, hai lần duy nhất chịu thiệt đều là trên người hai tu sĩ Huyền Dương Sơn này. Chỉ là tu sĩ trúc cơ nhỏ bé, không biết trời cao đất rộng, khẩu khí của nôn. Phương Dật, bản tọa hôm nay sẽ tiễn ngươi lên đường. Xoẹt. Một điểm hàn mang hiện lên, băng phách pháp kiếm từ hư không chém ra, hàn ý lạnh thấu xương. Tiễn ai lên đường? Cửu Hàn chân nhân bước ra một bước, năm ngón tay siết chặt băng phách pháp kiếm, nhanh như chớp, chém về phía đầu Bích Diễm Tử. Ám sát kim đan sơ kỳ bằng kim đan trung kỳ, một kiếm tất sát đã tích lực từ lâu của hắn, sao Bích Diễm Tử có thể chống cự? Phụt, máu tươi bắn tung tóe, khí cơ của Trần Nhĩ Tưởng biến mất ngay lập tức, một bóng người bị chém làm đôi. Thành công rồi. Cửu Hàn chân nhân trong lòng vui mừng, không uổng công hắn lấy lớn chém nhỏ, dùng tu vi kim đan trung kỳ đánh lén tu sĩ mới ngưng đan này. Không đúng. Phương Dật khẽ híp mắt, phản ứng ngay lập tức, ất mục sinh cơ hội tụ, hóa thành đại thủ vỗ xuống một góc pháp vực. Cửu Hàn chân nhân cũng phát hiện, cảm giác tay truyền đến từ Bích Ba pháp kiếm không đúng. Băng phách pháp kiếm lại chém xuống. Xoẹt. Ầm. Một chiếc thất tầng thanh đồng cổ tháp phù văn lưu chuyển, rủ xuống từng sợi gợn sóng. Trần Nhĩ Tường sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một khối phù lục màu vàng nóng đầy vết nứt. Hắn lòng còn sợ hãi, trong mắt lửa giận ngút trời. Chỉ thiếu một chút nữa là hắn thân tử đạo tiêu. Nếu không phải hắn ngưng tụ kim đan, được Trần Ngọc Hoa coi trọng, ban cho huyền cơ thế tử phù. Dưới sự đánh lén của Cửu Hàn chân nhân, tuyệt đối không thể thoát chết. Ánh mắt Phương Dật u tối, năm ngón tay tóm lấy, mấy chục cây dây leo hóa thành lưới, chụp về phía Trần Nhĩ Tường. Diêm Hữu Đài sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không chút do dự, cửu một thanh long trượng trong chớp mắt đánh xuống. Chạy được một lúc, chạy được cả đời sao? Trong mắt hắn sâu thẳm lạnh lẽo, thiên cơ bắt quái bản thúc dục đến cực hạn. Linh quang màu bạc thúc dục, trong chớp mắt, Diêm Hữu Đài đã phát hiện ba chỗ sơ hở trong sự lưu chuyển pháp lực của Bích Diễm Tử. Cửu Hàn sư huynh, hắn thần thức truyền âm. Xoẹt. Băng phách pháp kiếm khẽ ngân, ngưng xương hóa tuyết, hàn mang chém xuống. Không tốt. Trần Toàn sắc mặt khó coi, pháp quyết trên đầu ngón tay biến hóa, một ngụm tinh huyết phun vào vạn thú lô, ngăn cản cửu một thanh long trượng. Nhĩ Tưởng mau đi. Lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt. Trần Nhĩ Tưởng sắc mặt nghiêm trọng, trong tay mấy tấm phù lục đánh ra, tường đá mọc lên, một thuẫn lơ lửng, lưới vàng cuốn lấy, hơi cản trở bằng phách pháp kiếm. Diêm Hữu Đài sắc mặt lạnh lẽo, đã chờ hậu chiêu của ngươi từ lâu rồi, để bản tọa chết đi. Cửu một thanh long trượng phù văn lưu chuyển, một thanh đoản kiếm từ trung tâm trượng thoát ra, khóa chặt thần hồn Bích Diễm Tử, như sao trời rơi xuống. Chết tiệt. Trần Nhĩ Tưởng lông tơ dựng đứng, muốn thúc giục át chủ bài, thần hồn phát ra cảm giác mệt mỏi. Pháp lực vận chuyển, chậm hơn nửa nhịp. Chết tiệt. Từ khi nào? Trần Toàn mắt trợn tròn, nhưng bị Ô Vân Đồ ngăn cản lối đi. Khắc khắc khắc. Thú quỷ, ngươi nợ bản tọa một ân tình lớn. Thi khí âm lệ cuộn cuộn, bàn tay khô héo đầy vảy, âm hỏa xanh biết bao quanh, từ hư không vô ra. Ầm. Ai? Ai ra tay? Hết chương này.